Chương 1, tu luyện 10 năm bị trục xuất tông môn, ta ngư thành ý liễu không phục. Chương 1, tu luyện 10 năm bị trục xuất tông môn, ta ngư thành ý liễu không phục. Thiên Tuyển đại thế giới, Nam Bộ Châu, Sở Việt Quốc, Công Dương môn. Ngư Thanh Y Liễu còn có chút cổ xưa bao quần áo đứng tại ngoài sân môn, trên mặt lộ ra tức giận bất bình thần sắc. Nhưng nhìn kỹ lại, càng nhiều hơn chính là vẻ thất vọng. 10 năm, dòng dã 10 năm, cố gắng tu luyện, nửa khắc không dám buông lỏng, một lòng cầu đạo, không nghĩ tới lại rơi đến cái bị trục xuất sơn môn hạ tràng. Thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng hận. Gương mặt thanh tú kia dâng lên bên trên một vòng đắng chát. Nàng vốn không phải phương thế giới này người, ở kiếp trước hắn sinh tại Thần Châu đại địa. Trời sinh bệnh tật, không đến 20 tuổi liền buông tay nhân gian. Không nghĩ tới linh hồn xuyên qua thời không, đi tới phương thế giới này. Một cái thế giới huyền huyễn. Càng làm cho nàng tuyệt vọng là, chính mình lại còn chuyển thế thành nữ tử. Thế giới huyền huyễn, thực lực vi tôn, cường giả chi phối kẻ yếu, cao cao tại thượng. Kẻ yếu tham sống sợ chết, mệnh như cỏ rác. Mà xem như một nữ tử, nếu không có thực lực cường đại, càng là thê thảm rất. Nếu như sinh bình thường còn tốt, bất quá xuất các gã làm vợ, nếu là có chút tư sắc, sẽ chỉ trở thành cường giả phụ thuộc cùng đồ chơi. Nàng vốn là nam nhi hồn, sao có thể tiếp nhận kết cục như vậy? Cho dù trở thành nữ tử thân, nàng cũng muốn tại phương thế giới này khống chế vận mệnh của mình, đang lâm tuyệt đỉnh. Nửa tuổi có thể nói, một tuổi biết chữ, ba tuổi thi từ ca phú dễ như trở bàn tay, năm tuổi cũng đã danh chấn một quận. Liền ngay cả Sở Việt Quốc đương đại đại nho đều đánh giá Ngư Thanh Y gì chính là trên trời sao văn khúc chuyển thế, tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Làm sao? Làm sao là cái thân nữ nhi? Nàng Ngư Thanh Y gì không phục? Dựa vào cái gì? Nàng đừng như vậy. Sáu tuổi lúc, nàng xin thương yêu nhất phụ thân của mình. Phụ thân thương tiếc nữ nhi, hao phí gia tộc đại nhân tình đưa nàng đưa vào Sở Việt Quốc một cái môn phái nhỏ làm đệ tử ngoại môn. Đáng tiếc nàng thiên phú kỳ kém, cố gắng tu luyện gần 10 năm, vẫn ở vào tu luyện giới thấp nhất phàm thai nạp khí cảnh. 10 năm nạp khí tầng 5, cái này tại Công Dương môn đều thành chuyện cười lớn, ngàn năm không ra phế vật. Mà lúc trước ứng người Ngư gia tình vị quản sự kia, chỉ cảm thấy lúc đó thật không nên đáp ứng việc này. Chỉ còn chờ Ngư Thanh Y Liễu trưởng thành, mau đem nàng trục xuất đi, để cho hắn mặt mũi rất nhiều. Bây giờ Ngư Thanh Y Liễu đã trưởng thành, hôm nay chính là nàng 16 tuổi sinh nhật, mà nàng cũng bị trục xuất sân môn. Người khác từ hôn ta lui tông, nhưng là ta nhưng không ai nhà kỳ ngộ. Thiên đạo coi là thật bất công. Kiếp trước 20 năm, kiếp này 16 năm, chính mình coi là thật sống bị quất. Nàng nắm thật chặt trên người bao khỏa, vành mắt có chút đỏ lên. Muốn để cha mất thể diện. Bên hai vài tiếng vui cười truyền đến, Ngư Thanh Y Liễu cũng không quay đầu, nhưng cũng biết là xảy ra chuyện gì. Những năm này nàng đã không biết đã trải qua bao nhiêu. Đây không phải Thanh Y Liễu sư tỷ sao? Cái này đeo lấy bao phục muốn đi đâu a? Sẽ không phải là bị trục xuất sơn môn đi. Bên hai truyền đến lời nói là như vậy trói thai, toàn tâm, Ngư Thanh Y Liễu lại không cách nào phản bác nửa phần. Phế vật liền hẳn phải biết chính mình ở tại chỗ nào. Cút về tìm nam nhân gả đi. Ha ha, 10 năm tầng 5, tuyên cổ hiếm thấy. Chỉ sợ ngay cả những cái kia giang hồ võ phu cũng không bằng đi. Ngư Thanh Y chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng lên, khỏe mắt cũng có chút ướt át. Nàng muốn hô lên câu kia ở kiếp trước danh ngôn. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Nhưng là nàng lại vô luận như thế nào đều hô không ra. Chẳng lẽ đời này, hồng trần luyện tâm 16 năm, bây giờ thời cơ đã đến. Nữ đế dưỡng thành hệ thống bắt đầu kích hoạt. Ngư Thanh Y liền nghe được trong đầu truyền đến thanh âm, cả người cứ thế tại nơi đó. Kích hoạt thành công. Nữ đế dưỡng thành hệ thống đem trợ ngài thành tựu vô thượng nữ đế, đang lâm võ đạo đỉnh cao nhất. Đây là ta bàn tay vàng sao? Ngư Thanh Y liền ngơ ngác nhìn trước mắt xuất hiện trong suốt giới diện, tự lẩm bẩm. Ở kiếp trước nhìn qua trong tiểu thuyết cũng không có thiếu xuất hiện tình huống như vậy. Nàng đột nhiên có chút nhớ nhung khóc. 16 trong năm, nàng không phải chưa từng tưởng tượng qua có một ngày có thể thức tỉnh hệ thống, nhưng là lần lượt chờ mong, lần lượt tuyệt vọng. Đến bây giờ cũng sớm mất suy nghĩ, lại không nghĩ rằng tại chính mình tuyệt vọng nhất thời điểm, nó cứ như vậy xuất hiện. Dưỡng thành nhiệm vụ 1, phủ cực thái lai, phủ cực thái lai, nữ đế con đường cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, thân ở nghịch cảnh tới cực điểm, nhưng cũng là bay lên thời điểm, 16 năm hồng trần luyện tâm, hôm nay cuối cùng rồi sẽ hiện ra nữ đế phong thái vô thượng. Nhiệm vụ tường lệ, thức tỉnh vô cấu tiên linh thể. Nhìn đến đây, Ngư Thanh Y Liễu nhưng lại có chút bất đắc dĩ, nàng nên như thế nào hiện ra? Trong lúc bất chợt, nàng nghe được chính mình bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh âm. Trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Phế vật này sẽ không bị kích thích nữa hả? Một hồi khóc, một hồi cười, sẽ không thay đổi thành người điên đi. Chúng ta hay là cách xa nàng điểm, tiết kiệm bị truyền nhiễm. Thật là, đều rời đi còn không cho người mất việc. Ngư Thanh Y Liễu đột nhiên quay đầu, nhìn xem chính mình những này đã từng các sư minh đệ, tấm kia còn lưu lại đỏ ửng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên tách ra một cái tuyệt mỹ dáng tươi cười. Nhưng là trong tươi cười lại là vô cùng băng lãnh. Rốt cục có thể nói ra những lời kia. Cái gì? Nhìn xem bộ dáng này Ngư Thanh Y Liễu, những đệ tử này chẳng biết tại sao đều có chút không biết biện pháp, thật giống như bọn hắn làm cái gì thiên đại chuyện sai lầm một dạng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, mặc khi thiếu niên, nữ nghèo, các ngươi một ngày nào đó sẽ hối hận. Nói xong hất lên bồng bềnh tóc dài, hướng về dưới núi đi đến. Mà lúc này, nàng không còn có mê mang. Công Dương môn tuy là Sở Việt Quốc một cái nho nhỏ tông môn, nhưng là vẫn chiếm cứ lấy không nhỏ địa vực. Thế giới này chính là như vậy. Tu sĩ cao cao tại thượng, quan sát nhân gian, chiếm cứ danh sơn đại xuyên, động thiên phúc địa. Cũng tỉ như ngày đó tuyển đại thế giới đệ nhất tông môn, Thiên Tuyển Thánh Địa, chiếm cứ Trung Thần Châu. Đó là toàn bộ đại thế giới linh khí nồng nặc nhất địa phương, tốc độ tu luyện càng là người khác gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần. Ngư Thanh Y Dì đã từng chưa bao giờ tưởng tượng qua chính mình có một ngày có thể đi vào Thiên Tuyển Thánh Địa. Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy mình không chỉ có thể gia nhập hôm nay Tuyển Thánh Địa, còn có thể tiến thêm một bước. Coi như thánh nữ kia vị trí cũng chưa hẳn không thể. Nhưng là hiện tại, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tìm một cái ưu tính khen núi. Ngư Thanh Y Dì quanh chân ngồi xuống, ngũ tâm triều thiên. Mà vừa mới hệ thống nhắc nhở chính là, ý chủ lần thứ nhất tiến hành nhiệm vụ, đem dự chi ban thưởng. Đây chính là hệ thống cho nàng 16 tuổi sinh nhật lễ vật tốt nhất. Phải trang dự chi ban thưởng. Là chúc mừng ký chủ dự chi ban thưởng, thu hoạch được tuyệt thế tiên thể, vô cấu tiên linh thể. Ngư Thanh Y chỉ cảm thấy một cỗ tiên linh khí từ sâu trong linh hồn tuôn ra, trong nháy mắt lấp đầy toàn thân. Một cỗ huyễn hoặc khó hiểu đồ vật xuất hiện trong đầu. Dĩ vãng những cái kia tối nghĩa khó hiểu pháp môn tu luyện hiện tại cũng sáng tỏ thông thấu. Trên thân linh lực vận chuyển trôi chạy không gì sánh được, ngắn ngủi trong nháy mắt, chính mình nạp khí tầng 5 bình cảnh liền bắt đầu buông lỏng. Đây là vừa mới bắt đầu. Ngư Thanh Y chăm chú thể ngộ lấy lần này cảm thụ, loại chuyện này chỉ sợ cả đời chỉ có. Lần này cá chép vọt long môn, ta Ngư Thanh Y thì chắc chắn đặt chân đỉnh cao nhất, thành tựu cái kia vạn cổ đệ nhất nữ đế. Âm thanh này vừa ra, vạn đạo tề âm. Chương 2, vô cấu tiên linh thể. Tử khí quần quần trăm vạn dặm. Chương 2, vô cấu tiên linh thể. Tử khí quần quần trăm vạn dặm. Tiên linh khí quần quần, tẩy tủy phát cốt. Ngư Thanh Y thì toàn thân cao thấp đều nhiễm lên đạo đạo tiên vận. Mà khí chất của nàng cùng diện mạo cũng đang từ từ phát sinh biến hóa. Mặc dù tinh tế xem ra hay là Ngư Thanh Y liễu bản nhân, nhưng là cùng lúc trước muốn so, sớm đã không thể so sánh nổi. Đây cũng là trong truyền thuyết thập nhị tiên trong cơ thể cùng tiên thiên đạo thai nổi danh vô cấu tiên linh thể. Vô cấu tiên linh thể, tiên linh thân thể, sẽ không tỉ bết, trời sinh gần tiên, cùng nói tương hòa, không nhiễm nhân quả, không đến phạm trần. Mà tu vi cũng vào lúc này bắt đầu bạo tăng. Nạp khí 6 tầng, nạp khí tầng 7. Tu vi một đường bị đẩy lên luyện thể đỉnh phong. Nếu như không phải Ngư Thanh Ý liễu cưỡng ép ngừng, chỉ sợ hôm nay khả năng trực tiếp tiến vào tu luyện đại cảnh giới thứ hai. Như thế mặc dù nhanh, lại thiếu khuyết nội tình tích lũy, tại tương lai bất lợi. Cả hai lấy nó nhẹ, Ngư Thanh Ý tự nhiên biết cái gì quan trọng hơn. Mà lại, những này bình cảnh về sau sẽ không đi trở thành gông cùm xiềng xích, cũng không cần gấp gáp như vậy. Mà liền tại Ngư Thanh Y di triệt để dung hợp vô cấu tiên linh thể thời điểm, thiên địa đại đạo bị tiên linh khí dẫn ra, hoảng sợ tử khí từ tòa này bình thường khe núi hướng về bốn phương tám hướng bốn khuyết tán mà đi. Trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Sở Việt quốc, ngay sau đó là Nam Bộ Châu, thậm chí hướng về toàn bộ Thiên Tuyển đại thế giới quét tán. Giờ khắc này, tử khí cuồn cuộn trăm vạn dặm, toàn bộ Thiên Tuyển đại thế giới toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được cỗ này vô thượng đạo ý. Giờ khắc này, tất cả tông môn, bất luận lớn nhỏ, tu sĩ thân phận mặc kệ cao thấp, đều đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía chân trời, mắt lộ vẻ kinh hãi. Có đại năng xuất thủ thôi diễn, chỉ đo có tuyệt thế thiên tiêu xuất thế. Muốn tiếp tục thôi diễn, chỉ cảm thấy thiên cơ mông lung, không thể dự đoán. Trung Thần Châu, Thiên Tuyển Thánh Địa. Mấy vị thánh nhân cảnh thái thượng trưởng lão trong mắt bắn ra vạn trượng thần quang, thánh nhân chi uy chấn động thương khung. Có tuyệt thế thiên tiêu xuất thế, truyền lệnh trưởng giáo phái người lập tức tiến về Nam Bộ Châu. Phải tất yếu đem người này tu làm môn hạ. Thánh địa môn nhân nghe được thái thượng trưởng lão lời ấy, đồng đều cực kỳ chấn động. Thánh nhân cảnh thái thượng trưởng lão vậy mà tự mình mở miệng hạ lệnh, cũng không biết cái này mới xuất thế thiên tài đến tột cùng là người phương nào. Không chỉ có Thiên Tuyển Thánh Địa như vậy, Thiên Tuyển đại thế giới to to nhỏ nhỏ tông môn đều không hẹn mà cùng phát ra đồng dạng mệnh lệnh. Một cái tuyệt thế thiên kiêu ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa chỉ cần người này không chết yểu, trưởng thành, tương lai nhất định trấn áp tông môn khí vận, bảo hộ đạo thống lại riêng một thế thay mặt. Mà hết thảy này, Ngư Thanh Y Liễu cũng không rõ ràng. Nàng y nguyên đắm chìm tại tiên linh khí phạt thân huyền diệu bên trong không thể tự thoát ra được. Giờ phút này nàng cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì thiên tài là giữa thiên địa sủng nhi. Bất quá, giờ phút này giữa thiên địa sủng nhi lại nhiều thêm một vị. Mà cách nơi này gần nhất tông môn tự nhiên là Công Dương môn. Công Dương môn trưởng giáo tên là Dê Lực, là một vị trúc cơ cảnh đỉnh phong tu sĩ, bây giờ đã 170 tuổi có thừa. Nếu như đời này lại không đột phá, chỉ còn bất quá hơn 20 năm số tuổi thọ. Bây giờ trong môn không người kế tục, trúc cơ cảnh môn nhân bất quá một tay số lượng. Nếu như mình ngày nào tọa hóa, chỉ sợ cái này Công Dương môn cũng sẽ không còn tồn tại. Nhưng là dù vậy, cũng là không có biện pháp. Trên đời này thứ không thiếu nhất là người, thiếu nhất cũng là người. Muốn tìm được một cái tư chất tốt đệ tử nói nghe thì dễ. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ đạo vận từ sơn môn phụ cận tuôn ra, ngay sau đó tử khí cuồn cuộn, tiên âm lượn lờ. Đây là, hắn mở to hai mắt, có chút khó có thể tin. Đây là tuyệt thế thiên kiêu xuất thế mà đưa tới thiên địa dị tượng. Trong lòng không khỏi kích động bất phần. Người này ngay tại ta Công Dương môn cảnh nội. Trời yêu ta Công Dương môn. Dê được mang theo cùng hỉ, chân đạp một phương đĩa ngọc hướng ngoài sơn môn bay đi. Những người khác càng không cần nói, đều mang kích động cùng hiếu kỳ, đi theo trưởng môn tiến về chỗ kia khe núi. Một ngày này, Thiên Tuyển đại thế giới tất cả mọi người thấy được rung động một màn. Đầu tiên là tử khí cuồn cuộn trăm vạn dặm, tuyệt thế yêu nghiệt xuất thế. Sau lại trên bầu trời pháp bảo lập lòe, ngũ sắc độn quang không ngừng. Mà mục đích của bọn họ chỉ có một cái. Nam Bộ Châu, Sở Việt quốc. Ngư Thanh Y Liễu đã cảm nhận được càng ngày càng nhiều người tới phụ cận. Nàng cũng không lo lắng, một cái không môn không phái tương lai thiên kiêu, là tất cả tông môn dành trước cấp đoạt đối tượng. Cho nên, nàng đang đợi các loại một cái đạp vào đỉnh cao nhất cơ hội. Đúng lúc này, Dê Được cũng cuối cùng đã tới nơi này, nhìn đến đây thế mà đã có không ít đồng đạo đến, trong mắt của hắn hiện lên một tia đắng chát. Mà ở sau lưng nó tuổi trẻ đệ tử, cảm nhận được những khí tức này như vực sâu cường giả, cũng không khỏi có chút kinh hồn tán đảm. Đó là Lạc Thiên Tông trưởng lão. Nghe nói trước đây không lâu đã đến nguyên hồn cảnh. hắn thế mà cũng ở nơi đây. Đây là Tơ Bông dạy trưởng giáo Tơ Bông tiên tử, cũng là nguyên hồn cảnh cao thủ. Nghe phụ cận thỉnh thoảng truyền đến kinh hô, những đệ tử trẻ tuổi này đều mang rung động. Cũng không biết người kia là ai, vậy mà như thế bất khí, chỉ sợ sau hôm nay, thiên hạ lại nhiều cái tuyệt thế thiên kiêu. Cái này khiến những đệ tử này trong lòng có chút chua xót, dựa vào cái gì chúng ta tư chất kém như vậy? Phàm là đi tới tất cả mọi người, bất luận tu vi thân phận, đến sau này đồng đều tìm địa phương nhắm mắt mà ngồi, lặng lặng chờ đợi. Đây là ngầm thừa nhận quy tắc, không người nào dám coi trời bằng vùng tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới các người. Tiên linh khí mở mịt lượn lờ, để cho người ta thấy không rõ trong đó bóng người. Nhìn thân hình, chỉ cảm thấy là nữ tử. Theo Ngư Thanh Ý dịch triệt để luyện hóa tiên linh thể, tu vi kềm nén không được nữa, cuối cùng dừng lại tại tụ linh cảnh 3 tầng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người nhãn tình sáng lên, nghiên cấp nhẹ nhàng cũng đã tụ linh 3 tầng. Nếu như tỉ mỉ bồi dưỡng, ngày khác tất nhập thánh người lại cảnh. Tiên vụ tan đi, đám người cũng rốt cục thấy rõ người kia bộ dáng. Như mực tóc dài khoác rơi sau lưng, một tấm gương mặt xinh đẹp cười nhẹ nhàng, mắt hạnh lưu quang, giống như thần tinh, da trắng nõn nà, mi nhược thủy liễu, môi như điểm anh, giống như trên trời trích tiên. Tốt một cái phong hoa tuyệt đại mỹ nhân. Trong mắt mọi người đều toát ra từng tia si mê, nhưng là thoáng qua tức thì, dường như lo lắng cho mình va chạm trên trời này thế tử. Ngư Thanh Y lìa mặt mỉm cười nhàn nhạt nhìn xem những người này. Nàng bây giờ nội tâm bình tĩnh không gì sánh được. Trước kia trải qua hết thảy để nàng biết nên dùng cái gì tâm tính đi đối mặt. Công Dương môn bên trong, đột nhiên có một cái tuổi trẻ môn nhân mở to hai mắt, hắn không dám tin nhìn trước mắt nữ tử. Vươn tay run rẩy chỉ vào Ngư Thanh Y lìa, bờ môi không ngừng run rẩy. Bộ dáng này, không chỉ có để Công Dương môn người hơi nghi hoặc một chút, cũng hấp dẫn rất nhiều tại đây mọi người. Mà Ngư Thanh Ý Liễu cũng nhìn thấy người kia. Người này chính là trước đây không lâu ở trước sơn môn nhìn thấy mấy cái đệ tử một trong, lại không nghĩ rằng nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Ngư Thanh Ý trên mặt mỉm cười càng thêm nồng đậm, khóe miệng nhịn không được câu lên một vòng đường cong. Một màn này cũng làm cho tất cả mọi người chú ý tới, đồng đều nhìn về phía Công Dương môn chỗ. Bất quá nhìn thấy người này bộ dáng, suy nghĩ một lát, đồng đều trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Bọn hắn không biết sống bao nhiêu năm, có một số việc xem xét liền biết. Mà Dê Đực cũng giống là minh bạch cái gì, trên mặt hiện lên một tia hối hận cùng tuyệt vọng. Có mang bảo ngọc mà không biết, buồn cười, buồn cười. Nhưng vào lúc này, thiên địa chấn động, một chiếc to lớn tiên thuyền bạch phá thương khung mà đến. Thiên thuyền thánh địa. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem cái này to lớn tiên thuyền, không khỏi có chút cười khổ. Bọn hắn đều hiểu, nếu thiên thuyền thánh địa đều tới, như vậy tự nhiên là không có bọn hắn cái gì phần. Ngư Thanh Y trên mặt lộ ra một vòng sáng chói dáng tươi cười. Nàng một mực chờ người. Tới. Chương 3, thiên thuyền thánh tử đích thân đến, các phương tông môn cùng chấn động động. Chương 3, thiên thuyền thánh tử đích thân đến, các phương tông môn cùng chấn động động. Thiên thuyền thánh địa thánh tử đạo thần, gặp qua các vị đạo hữu. Một tiếng âm thanh vang dội từ trên tiên thuyền truyền đến, chỉ gặp một cái thân mặc áo trắng, mày kiếm mắt sáng, khóe mắt mỉm cười nam tử đạp không mà đến. Trong mắt của hắn mang theo cười ôn hòa ý, quét mắt ở đây tất cả tu sĩ. Một cỗ cường hành uy áp từ trên người hắn truyền đến, đám người cảm nhận được cỗ khí thế này, đồng đều sắc mặt đại biến. Hợp đạo cảnh, làm sao có thể? Trong mắt mọi người kinh hãi không gì sánh được, đạo này thần không hơn trăm tuổi, thế mà đã tới bây giờ cảnh giới. Ở đây tất cả mọi người cảm thấy mình đạo tâm nổi lên vẻ run rẩy, thậm chí có chút tâm trí không kiên người, tại thời khắc này nói thẳng tâm vỡ tan, đời này lại không tiến ra hy vọng. Đây chính là chuẩn thánh chi cảnh, tiến thêm một bước liền tiến vào cái kia trong truyền thuyết thánh nhân chi cảnh. Thánh nhân cảnh lại bao gồm độ kiếp cảnh, siêu thoát cảnh cùng hôn nguyên cảnh. Hôn nguyên đỉnh phong ý là đại thánh, siêu việt hôn nguyên tức là đế tôn, liền có thể phi thăng tiên giới, thọ cùng trời đất. Cảm nhận được đạo thần cái này kinh thiên tu vi, Ngư Thanh Y đi trong mắt lóe lên một đạo sáng chói ánh sáng sáng. Đây chính là nàng muốn ban cầu. Tại 3000 đại thế giới xếp hạng thứ 3, Thiên Tuyển đại thế giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tông môn. Thiên Tuyển thánh địa. Cảm nhận được Ngư Thanh Y gì trong mắt vẻ kia thần thái, đạo thần rốt cục cũng nhìn thấy tên này thái thượng trưởng lão điểm danh muốn chiêu nhập môn bên trong tuyệt thế yêu, nhìn thấy Ngư Thanh Y lý cái kia duyên dáng yêu kiều dáng vẻ, đạo thần cái kia giếng cổ không phá trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo không hiểu sát thái. Mặc dù Ngư Thanh Y gì hiện tại còn hơi có chút ngây ngô, nhưng là cái kia cố tuyệt đại phong hoa chi tư nhưng cũng bắt đầu hiện lộ. Đạo thần chắp lên tay, mang theo ý cười, thanh âm ôn hòa. Thiên Tuyển thánh tử đạo thần gặp qua cô nương. Nhìn thấy đạo thần bộ dáng này, Ngư Thanh Y thì hé miệng cười một tiếng, gia hỏa này một bộ giả vờ chính đáng dáng vẻ. Cùng là nam nhân, nàng tự nhiên biết vừa mới trong mắt của hắn thần sắc là có ý gì. Bất quá, người ta lấy lễ để tiếp đón, mà lại chính mình cũng có chỗ nhu cầu, đương nhiên sẽ không chậm trễ hôm nay tuyển thánh tử. Mà lại nàng đã từng nghe nói qua, hôm nay tuyển thánh tử cả đời hướng đạo, chưa bao giờ cùng bất kỳ nữ tử nào từng có liên quan, chắc hẳn cũng sẽ không đối với mình như thế nào. Tiểu nữ tử tục danh Ngư Thanh Y Liễu, gặp qua Thiên Tuyển thánh tử. Nghe thiếu nữ cái kia mềm nhũn thì thầm, đạo thần trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Tại hạ phụng thái thượng trưởng lão chi mệnh đến đây mời cô nương gia nhập ta Thiên Tuyển thánh địa, không biết cô nương ý như thế nào. Đạo thần cũng không có giấu giếm lai lịch của mình, hắn tới đây chính là vì Ngư Thanh Y Liễu, nếu không chỉ sợ cả đời này cũng sẽ không đặt chân cái này nhỏ nhỏ sở biệt quốc. Nghe nói như thế, mặc dù mọi người ở đây trong lòng mặc dù đã sớm có đáp án, nhưng là chân chính từ đạo thần trong miệng nghe nói như thế, đều là cực kỳ chấn động. Mà lại, càng làm tất cả mọi người không có nghĩ tới là lại là thái thượng trưởng lão thân sách. Phải biết, Thiên Tuyển thánh địa hết thảy 9 vị thái thượng trưởng lão, thực lực yếu nhất cũng là siêu thoát cảnh đại năng, đã ngàn năm chưa từng xuất thế, bây giờ vậy mà tự mình hạ lệnh. Thậm chí có người truyền ra, cái kia thứ nhất thái thượng trưởng lão chính là nửa bước đế tôn, chuẩn đế chi cảnh. Bất quá nghĩ đến Ngư Thanh Y trước đó trên thân chuyển ra dị tượng, đám người liền cảm giác cái này kỳ thật cũng không có cái gì, một cái tuyệt thế tư chất yêu nghiệt thiên tài đáng giá đại động can qua như vậy. Thậm chí thánh tử tự mình đến đây, còn vận dụng thiên tuyển thánh địa thánh binh thiên tuyển chiến hạm. Ngư Thanh Y liền nghe được đạo thần lời nói, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng biết mình có thể sẽ bị thiên tuyển thánh địa mời, lại không nghĩ rằng ngay cả thái thượng trưởng lão đều đã bị kinh động. Nàng hay là quá coi thường cái này vô cấu tiên linh thể, cũng quá coi thường cái này hệ thần bí thống. Tùy theo ý ngươi. Nghe được Ngư Thanh Y lìa lời ấy, đạo thần trên mặt lộ ra một vòng phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Tốt, tốt. Từ đó ta thiên tuyển thánh địa trong vòng ngàn năm lại nhiều một thánh nhân ngươi. Nghe được thánh tử đạo thần cao như vậy đánh giá, trong lòng mọi người đều có chút đắng chát. Mà khó chịu nhất thì là Công Dương môn một đám, nhất là cái kia trước đó từng chế nhạo qua Ngư Thanh Y lìa đệ tử. Đạo thần giống như là cảm nhận được cái gì, hướng về Công Dương môn nơi đó quét tới. Những người kia chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám. Thanh Y lìa sư muội, không biết nên xử lý như thế nào những người này. Nghe nói như thế, Ngư Thanh Y thì hơi sững sờ, mà Công Dương môn người chỉ cảm thấy nội tâm một mảnh tuyệt vọng, về phần những người khác thì một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Thánh, đạo thần sư minh, không cần. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, cho tới bây giờ, nàng đã không muốn đi truy cứu cái gì. Có lẽ sẽ cảm thấy nàng có chút lòng dạ đàn bà, nhưng là bây giờ nàng đã nhập thiên tuyển thánh địa. Liên như là nàng nói tới, sẽ có bọn hắn hối hận thời điểm, chính là đối với những người này lớn nhất trả thù. Nghe nói như thế, đạo thần nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Rõ lý lẽ, hiểu tiến thôi. Nàng này mặc dù bây giờ còn có chút non nớt, nhưng là trăm ngàn năm sau, tuyệt đối có thể trở thành thiên tuyển thánh địa người khiêm đỉnh. Hôm nay tới đáng giá. Không biết Thanh Y sư muội còn có chuyện gì muốn làm. Ngư Thanh Y lìa nhẹ nhàng lắc đầu, nàng vốn định về nhà một chuyến, dù sao đã rời nhà gần 10 năm, trong lúc đó cũng chỉ trở về qua một hai lần. Lần trước nhìn thấy cha mẹ hay là 5 năm trước đó. Nhưng là hiện tại nàng có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Các loại chân chính ở trên trời tuyển thánh địa đâm xuống góc chân, đến lúc đó lại áo gấm về quê chẳng phải là tốt hơn. Đạo thân nhìn xem thiếu nữ, khẽ ngoắc một cái, một đạo thất thải vân tiểu từ trên trời tuyển trên chiến hạm một mực kéo dài đến hai người dưới chân. Thanh Y Lìa sư muội, xin mời Ngư Thanh Y Lìa khẽ bước cằm, nhẹ nhàng bước lên thất thải vân tiểu. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, theo một trận chớp động, thiên tuyển chiến hạm tản mát ra đạo đạo tiên quang, biến mất tại phía chân trời. Hôm nay thấy sự tình, không phụ đi một chuyến uổng công. Chúng tu sĩ cũng không tại dừng lại, hóa thành đạo đạo trường hồng, biến mất tại chỗ này trong khe núi. Chỉ để lại Công Dương môn một nhóm tràn đầy thất hồn lạc phách nhìn xem đây hết thảy. Dê được phảng phất vừa già mấy tuổi, trong mắt cũng đã mất đi thần thái. Hắn có chút mất hết cả hứng khoát tay áo, hướng về trong tông môn đi đến. Kể từ hôm nay, ta đem bế tử quan, nếm thử đột phá huyền đăng cảnh, về phần Công Dương môn. Phong sơn 20 năm. Ngư Thanh Y Dìa đứng ở trên trời tuyển chiến hạm bong thuyền có chút hiếu kỳ nhìn xem cái này hoa lệ thuyền lớn, từ lan can nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy cái kia tuyết sắc biển mây. Thanh Y Dìa sư muội, lần thứ nhất nhìn biển mây này. Nghe được bên người truyền đến thanh âm môn hòa, Ngư Thanh Y có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu, kiếp trước kiếp này tổng cộng 36 năm, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Đạo thân mỉm cười, tay giơ lên, chiến hạm tốc độ giảm bớt, vũ sát thải vân ngưng kết, mang theo đạo đạo hào quang. Ngư Thanh Y thì thấy cảnh này, trong mắt tràn ngập chờ mong. Đạo thần chỉ coi là nàng bị cái này thải vân hấp dẫn, thật tình không biết Ngư Thanh Y là đang hâm mộ đạo thần tu vi. Nếu là đạo thần biết, chắc chắn cười nói chính mình tiểu sư muội này không hiểu phong tình. Cho dù thả đầy chậm tốc độ, thiên tuyển chiến hạm tốc độ y nguyên rất nhanh, dù sao đây cũng là một kiện thánh binh. Bất quá thời gian một nén nhang, đã đến trung thần châu thiên tuyển thánh địa vực. Núi cao đứng vững, xuyên thẳng mây xanh, tiên âm mịt mờ, tử khí bốc lên, đạo vận lưu chuyển, tốt một bộ tiên gia thánh địa cảnh tượng. Ngư Thanh Y liền mở to hai mắt nhìn xem cái này to lớn thánh địa, trong mắt dị sắc liên tục. Nơi này sẽ là nàng bay lên chi địa. Chương 4, Sơ Lâm Thiên Tuyển Thánh Vực, nàng này có chân truyền chi tư. Chương 4, Sơ Lâm Thiên Tuyển Thánh Vực, nàng này có chân truyền chi tư. Theo thánh binh thiên tuyển chiến hạm lái vào thiên tuyển thánh địa tiếng chuông vang lên. Từng đạo trường hồng phá không mà đến. Đây đều là thiên tuyển thánh địa đệ tử, có ngoại môn, có nội môn, cũng có chân truyền. Bọn hắn đồng đều tò mò nhìn đứng ở mũi thuyền hai người. Một cái phong vĩ tiêu sái, một cái tuyệt đại phong hoa, tốt một đôi thời gian khó gặp bích nhân nhi. Nếu như Ngư Thanh Y Dìa biết những này chưa từng gặp mặt các sư huynh đệ đưa nàng cùng đạo thần phối thành một đôi, tất nhiên sẽ oán thầm không thôi. Mà Ngư Thanh Y Dìa cũng trên mặt hiếu kỳ đánh giá nơi này. Nàng cảm nhận được nơi này đệ tử vậy mà kém nhất cũng đều có nạp khí cảnh tu vi, nhìn nó bộ dáng cũng chỉ là ngoại môn tạp dịch. Mà những cái kia mặc hoa lệ đệ tử nội môn, mỗi một cái trên thân đều khí thế như hồng. Tùy tiện một cái đều so cái kia Công Dương môn trưởng giáo dê được muốn mạnh hơn không ít. Đây cũng là thánh địa nội tình. Mà bây giờ những này Ngư Thanh Y gì trước kia không dám ngưỡng vọng thiên tài, bây giờ lại trên mặt hiếu kỳ cùng hâm mộ nhìn xem chính mình. Loại cảm giác này để Ngư Thanh Y gì thể sát tinh thần thông đấu. Trước đó hết thể tích tụ hoàn toàn biến mất không thấy. Đạo thần cảm nhận được bên người thiếu nữ biến hóa, ánh mắt hơi động một chút, ngược lại lộ ra một vòng ý cười. Không kiêu ngạo không tự thi, lòng có khí phách, không thẹn cho yêu nghiệt chi mệnh. Sư muội, phía trước chính là Thiên Tuyển Phong cũng là Thiên Tuyển Thánh Địa trung tâm nhất địa phương, trưởng giáo các trưởng lão là ở chỗ này. Hắn có chút dừng lại. Đến lúc đó còn muốn đối với sư muội tiến hành một chút khảo thí, còn hy vọng Thanh Y sư muội đừng nên trách. Nghe được đạo thần lời ấy, Ngư Thanh Y liền mỉm cười gật đầu, những vật này nàng tự nhiên hiểu. Về phần có thể hay không kiểm tra ra bản thân linh hồn bí mật, nàng cảm thấy cũng sẽ không. Chính mình cũng không phải là đoạt xá, mà là tại Hải Nhi lúc sinh ra đời rơi xuống Hải Nhi trên thân, cùng loại với không uống mạnh bà thang liền tiến vào luân hồi đài. Cho nên nói, Ngư Thanh Y chính là hắn, hắn chính là Ngư Thanh Y, ở đây cũng là nàng vì cái gì có thể tiếp nhận thân phận của mình nguyên nhân. Kiếp trước đủ loại sớm đã là hoa cúc xế chiều, chôn ở trong lòng liền tốt. Mà bây giờ nàng, chỉ cần không ngừng leo lên, đang lâm tuyệt đỉnh. Coi như rốt cuộc khôi phục không được nam kia mà thân, nàng cũng muốn làm cái kia vô thượng nữ đế. Đạo thân nhìn xem chính mình sư muội thần thái này phi dương, không mang theo nửa điểm che giấu bộ dáng, nụ cười trên mặt nặng hơn chút. Dạng này một cái tuyệt thế diệu nhân, chỉ sợ hôm nay muốn chấn động toàn bộ tông môn. Có lẽ còn không chỉ. Thiên Tuyển Phong, hôm nay vốn cũng không phải cái trọng yếu thời gian, nhưng là bởi vì một người, trừ những cái kia đi xa ở bên ngoài cùng bế tử quan người bên ngoài, tất cả quản sự cấp bậc trở lên nhân viên đều đến nơi này. Thiên Tuyển Thánh Địa đương kim trưởng giáo danh hào Càn Nguyên đạo nhân, chính là độ kiếp cảnh đỉnh phong đại năng. Lúc đó hắn thu đến thái thượng trưởng lão truyền âm lúc cũng rất kinh ngạc, nhưng là hiện tại hắn nhìn xem đứng ở đầu thuyền thiếu nữ, ánh mắt lộ ra thật sâu thưởng thức. Nàng này đáng giá, chỉ cần khảo thí thông qua, Thiên Tuyển Thánh Địa lại nhiều một phần vô thượng nội tình. Đạo thần gặp qua trưởng giáo, các vị trưởng lão. Ngư Thanh Y Liễu cũng học đạo thần dáng vẻ. Tiểu nữ Ngư Thanh Y Liễu gặp qua trưởng giáo, trưởng lão. Mọi người thấy Ngư Thanh Y Liễu bộ dáng này, trong mắt đều mang vui mừng. Tuy là thiên tiêu, nhưng không có loại kia không coi ai ra gì chi ý, mà lại làm người lễ phép có thừa, tương lai bất khả hạn lượng. Ân Càn Nguyên đạo nhân đánh giá Ngư Thanh Y Liễu, khẽ gật đầu. Đạo thần cùng ta cùng đi bái kiến mấy vị thái thượng trưởng lão, thương thảo Thanh Y Liễu nhập tông sự tình. Là Càn Nguyên đạo nhân mang theo Ngư Thanh Y Liễu cùng đạo thần hướng hậu sơn đi đến. Nhìn xem ba người biến mất ở trên trời tuyển trên đỉnh, tất cả mọi người trên mặt dị sắc. Phần lớn đều là thưởng thức, tán thưởng chi ý còn có một tia hâm mộ, yêu nghiệt dạng này chỉ cần không chết yếu, như vậy tương lai tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng. Chỉ sợ sau ngày hôm nay, thánh địa lại sẽ thêm một đệ tử chân truyền. Ngư Thanh Y Liễu nhìn trước mắt quan môn, miệng có chút mở ra, trong mắt mang theo chút không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy bộ dạng này, Càn Nguyên đạo nhân cùng đạo thần liếc nhau, mỉm cười. Hay là đạo thần mở miệng, đây là Tiên Tuyển Thánh Địa Tiên Tuyển bí cảnh, mà các thái thượng trưởng lão ngay tại này tu hành. Nghe nói như thế, Ngư Thanh Y Liễu khẽ gật đầu, nàng đợi trước nhìn qua tiểu thuyết, tất nhiên là biết bí cảnh này là vật gì. Nhưng là lần thứ nhất gặp, tóm lại là có chút kinh ngạc. Chúng ta đi vào đi, chắc hẳn mấy vị sư tổ đã đợi đã không kịp. Ngay tại ba người bước vào bí cảnh trong nháy mắt, nguyên bản quang môn chớp động mấy lần, liền mất tung ảnh. Bí cảnh độc lập với đại thế giới bên ngoài, chính là một phương phá toái tiểu thế giới luyện chế mà thành. Mà cái này phương pháp luyện chế cũng chỉ có đế tôn có thể làm được. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Thiên Tuyển Thánh Địa đã từng đi ra đế tôn. Chỉ có đi ra đế tôn thế lực mới có thể xưng là thánh địa. Mà vùng thiên địa này 3000 đại thế giới, 90.000 tiểu thế giới, vẹn vẹn có 9 đại thánh địa, cái này mang ý nghĩa cái này 9 cái thánh địa đều là đi ra đế tôn. Nếu nói vùng thiên địa này đế tôn kỳ thật không chỉ 9 vị, còn có một số đại năng thành đế sau cũng không tổ kiến thế lực, nhưng là từ nơi này cũng có thể nhìn ra thánh địa này nội tình mạnh bao nhiêu. Mà gần nhất một vị đế tôn thì là xuất từ hiện tại đệ nhất đại thế lực Hồng Mông thánh địa. Một vạn năm trước, Hồng Mông đại đế quét ngang một thế, thành lập Hồng Mông thánh địa, sau phá toái hư không, phi thăng tiên giới. Nhưng dư uy đến nay vẫn còn, cái này đệ nhất thánh địa tên cũng là danh xứng với thực. Mà Thiên Tuyển thánh địa tại 7 vạn năm trước do trời Tuyển đại đế tạo dựng. Sư thúc tổ, Ngư Thanh Y Liễu đã đưa đến. Càn Nguyên đạo nhân cung kính hành lễ. Ngư Thanh Y Liễu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện 9 đám mê vụ, lại trong lúc nhất thời thấy không rõ những người này khuôn mặt. Đúng lúc này, một cỗ tiên linh khí từ trong thân thể bộc phát, vạn trượng hào quang trong nháy mắt xua tan những mê vụ này, nàng cũng thấy rõ những người này bộ dáng. A, có người kinh ngạc, cũng không đối với Ngư Thanh Y Liễu vừa mới cách làm có cái gì oán hận, mà là một mặt tò mò nhìn nàng. Lại có một lão giả chậm rãi mở miệng. Đây chẳng lẽ là thập nhị tiên trong cơ thể vô cấu tiên linh thể? Nghe nói như thế, các vị thái thượng trưởng lão đồng đều mặt lộ ý cười. Chương 5, Thánh điệu tiên trung huyết giải, Ngư Thanh Ý Lìa đứng hàng chân truyền. Chương 5, Thánh điệu tiên trung huyết giải, Ngư Thanh Ý Lìa đứng hàng chân truyền. Ở vào thượng thủ lão nhân trên mặt hiền hòa nhìn xem Ngư Thanh Ý Lìa tiểu cô nương, không cần phải sợ, tới bên cạnh ta. Nghe nói như thế, Ngư Thanh Ý Lìa sững sờ, hơi có chút hoảng hốt, từ người này vị trí cùng với khác người thái độ liền có thể nhìn ra, lão giả trước mắt khả năng chính là trong truyền thuyết vị kia chuẩn đế sư tổ cũng là thánh địa mạnh nhất nội tình một trong. Nhưng nhìn lão nhân cái kia hòa ái dáng vẻ, trong nội tâm nàng liền bình tĩnh lại. Liên bộ nhẹ nhàng đi vào bên người lão nhân, có chút hành lễ. Ngư Thanh Y Liễu gặp qua sư tổ. Lão nhân nhìn xem Ngư Thanh Y Liễu, mặt mỉm cười khẽ gật đầu. Giơ tay lên nhẹ nhàng bao trùm tại Ngư Thanh Y Liễu trên đầu. Không cần phải sợ. Ân chỉ là một lát, lão giả buông tay xuống, nhìn về phía Ngư Thanh Y Liễu trong mắt càng là từ tưởng cùng thương tiếc. Nha đầu, cái này hơn 10 năm khổ ngươi nghe nói như thế, luôn luôn tiên cường Ngư Thanh Y Liễu lập tức đỏ cả bên mắt, nước mắt dọc theo tấm kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ chảy xuống. Những năm gần đây, nàng gặp vô số long đong cùng chế giễu, nhưng là một mực kìm nén một cố khí, chưa từng có khóc qua. Liền xem như bị trục xuất tông môn lúc cũng giống vậy, nhưng là bây giờ làm thế nào cũng không nhịn được. Cho dù nàng ở kiếp trước là nam nhi, nhưng là chỉ là không dễ rơi lệ thôi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trong lòng hơi động một chút, sống vô số tuế nguyện bọn hắn tự nhiên biết được. Một cái không có thức tỉnh tiên tiêu, tại mười mấy năm qua trong cuộc đời, gặp được cái gì? Mọi người thấy Ngư Thanh Ý thì ánh mắt càng thêm lưu hòa. Từ đây, Thiên Tuyển chính là nhà của ngươi, chúng ta liền là của ngươi hậu thuẫn. Nghe lão giả lời nói, Ngư Thanh Ý đi trùng điệp gật đầu, nín khóc mỉm cười, mang theo cảm kích nhìn hướng lão giả. Lão giả khẽ gật đầu, đưa tay một chỉ, một vòng hồng quang chui vào Ngư Thanh Y Liễu mi tâm, Ngư Thanh Y hơi có chút nghi hoặc. Bất quá thấy lão giả cái kia mặt mũi hiền lành, nàng liền nghĩ đến cái gì, có chút khẽ chào. Vừa mới hồng quang kia chính là một đạo hộ thân thần niệm, khi Ngư Thanh Y Lìa gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm, liền sẽ kích phát. Nay bằng với cho Ngư Thanh Y cái mạng thứ hai. Lão giả mỉm cười, nhìn về phía Càn Nguyên đạo nhân. Minh Trung 108 bên dưới, hôm nay Thanh Y Lìa nhập ta thiên tuyển, đứng hàng chân truyền. Dưỡng thành nhiệm vụ một phủ cực thái lai hoàn thành. Nhiệm vụ tưởng lệ đã trước đó cấp cho, xin mời ký chủ tiếp tục cố gắng, nữ đế chi lộ gánh nặng đường xa. Ngư Thanh Y trong não truyền đến một tiếng nhắc nhở. Thánh điệu tiên trung huyết dài, vang vọng thiên tuyển đại thế giới, thậm chí ngay cả mặt khác đại thế giới đều nghe được trung vang này âm thanh. Thiên tuyển thánh địa coi là thật vận khí tốt, lúc đó lại nhiều một yêu nghiệt ngươi. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết, thiên tuyển từ đó nhiều một vị tuyệt thế thiên tiêu. Vô số tông môn đều mang cực kỳ hâm mộ, nhưng lại không thể làm gì, thiên tuyển thánh địa cũng không phải những cái kia tiểu môn tiểu phái, chỉ có thể vô ích tăng cảm khái thôi. Từ Ngư Thanh Y lìa gia nhập thiên tuyển thánh địa đã qua chút thời gian. Những ngày này nàng không ngừng quen thuộc lấy trong môn hết thảy, mà may mắn mà có thân phận của mình, mặc kệ là đồng môn sư huynh đệ hay là quản sự trưởng lão đều đối với mình lễ ngộ có thừa. Này cũng thuận tiện nàng rất nhiều. Làm đệ tử chân truyền có rất nhiều đặc quyền, cũng tỉ như nói có chính mình độc lập ngọn núi. Mà Ngư Thanh Y di tuyển một cái khoảng cách đạo thần tương đối gần ngọn núi làm động phủ của mình. Đây cũng không phải nàng đối với đạo thần có ý gì, thuần túy là bởi vì nàng ở chỗ này một người cũng không biết, mà lại đạo thần cho nàng ấn tượng cũng không tệ lắm, trừ lần thứ nhất gặp mặt lúc loại kia nam nhân đều hiểu ánh mắt bên ngoài, lúc khác đều đối với nàng chiếu cố có thừa. Cùng kẻ không quen biết làm hàng xóm, chẳng sát bên cái cũng coi là quen biết người. Mà Ngư Thanh Y Lìa cũng không biết, nàng cách làm này tại thiên tuyển trong thánh địa đưa tới sóng to gió lớn. Đạo này thần là ai, thiên tuyển thánh địa ai cũng biết, làm thánh địa thánh tử, có bao nhiêu người muốn lịnh bợ với hắn. Nhưng là đạo thần thánh tử nhất tâm hướng đạo, trừ tu luyện cơ bản bất quá hỏi ngoại sự, trừ phi có nhiệm vụ trọng yếu. Mà đạo thần cạnh động phủ ngọn núi những người khác không phải là không có ngấp nghé qua, nhưng lại không ai có can đảm đến thử. Đây cũng là vì đạo gì thần động phủ này những ngọn núi xung quanh không có người nguyên nhân. Nhưng là Ngư Thanh Y Dịch thì hoàn toàn không biết, lúc đó hắn còn hỏi lối đi nhỏ thần, vì cái gì nơi này không ai ở lại. Lúc đó đạo thần một mặt ý cười nói khả năng bởi vì chính mình quá nhiều quái vợ. Ngư Thanh Y Dịch lúc đó còn cảm thấy sự tình quả thật là như thế, dù sao còn trẻ như vậy tu vi cứ như vậy cao, khẳng định là cái tu luyện của nhân. Nhưng là coi như nàng biết chân tướng, cũng sẽ không để ý, hắn thấy, những sơn phong này để ở chỗ này không ai ở lại, thật lãng phí a mà nàng không biết là, nàng bộ dạng này lại làm cho một chút có ý khác người ghi hận. Đạo thần không hơn trăm tuổi liền đã đứng hàng thánh nhân đại cảnh. Người hâm mộ không biết phòng trừng là có bao nhiêu, mà Mộ Quyển Khanh chính là một cái trong số đó. Từ nàng tiến vào Tiên Tuyển Thánh Địa ngày đó lúc, liền thật sâu thích Thánh Tử Đạo Thần. Nhưng là nàng nhưng không có dũng khí đối mặt hắn, chỉ có thể len lén yêu say đắm. Nguyên bản mọi chuyện đều tốt, nhưng là từ khi Ngư Thanh Y Lìa đến sau, hết thề cũng thay đổi. Đầu tiên là có người đồn, Thánh Tử Hòa Thanh Vận chân truyền ở giữa chính là ông trời tác hợp cho vân vân. Nàng biết đây là những người này trò đùa lời nói, nhưng là vẫn nhịn không được ghen ghét Ngư Thanh Y Lìa, nhất là nàng trước đó đã từng xa xa nhìn qua Ngư Thanh Y Lìa một lần, nhìn thấy cái kia sơ hiện tuyệt sắc hình dạng. Cùng mình so sánh, mặc dù dáng người kém xa chính mình, nhưng là vừa nghĩ tới nàng này vẹn vẹn 16 tuổi, trong lòng càng là nhiều hơn một phần không cam lòng. Mà khi nàng nghe nói Ngư Thanh Y Dì lại đem động phủ thiết lập ở đạo thần bên cạnh ngọn núi thời điểm, loại đau này hận cùng ghen ghét càng là đạt tới cực điểm. Nhưng mà, đây hết thể Ngư Thanh Y Dì hoàn toàn không biết. Nếu như nàng biết mình vừa mới tiến thiên tuyển liền bị một cái nữ nhân xa lạ liệt vào tình địch không cần phải nhắc tới sẽ có nhiều bó tay rồi. Đây thật là người ở trong nhà ngồi, nồi từ trên trời đến. Mà bây giờ Ngư Thanh Y Dì thì đem ý nghĩ đặt ở nơi khác, đó chính là thiên tuyển thánh địa đạo tàng điện. Làm thiên tuyển một phân tử, tự nhiên có thể tiến vào đạo tàng điện bên trong lựa chọn chân kinh. Đây chính là nàng tại công dương môn 10 năm đều chưa từng có đãi ngộ. Hiện tại nàng ngay tại tiến về đạo tàng đại điện, tuyển chọn tương lai mình chủ tu công pháp, thuận tiện lại thêm hai môn võ kỹ hộ thân. Nhưng vào lúc này, từng tiếng sáng thanh âm truyền đến. Đợt, tác giả trước đó không có đang bay lô viết qua sách, có nhiều thứ không hiểu nhiều lắm, nhưng là nếu như thành tích không sai, nhất định sẽ cố gắng đổi mới. Nếu như các vị thật to cảm thấy cuốn sách này cũng không tệ lắm, xin mời nhất định phải ủng hộ nhiều hơn. Hoa rơi ở đây cảm tạ mọi người. Chương 6. Dưỡng thành nhiệm vụ lại mở ra, đạo tàng điện bên trong tuyển chân kinh. Chương 6, dưỡng thành nhiệm vụ lại mở ra, đạo tàng điện bên trong tuyển chân kinh. Đốt. Kích hoạt dưỡng thành nhiệm vụ 2, phong tư sức ước. Phong tư sức ước, thân là nữ đế nhất định phải phong vận tư thái ôn nhu động lòng người, công pháp võ kỹ lựa chọn nhất định phải lộng lẫy. Nhiệm vụ thường lệ, công pháp võ kỹ linh ngộ tốc độ tăng lên 1000, uy lực tăng lên 1000. Ngư Thanh Y Lý nhìn xem cái này nhiệm vụ mới, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao đậu đen rau muống mới tốt. Bất quá nhìn thấy ban thưởng thời điểm, đôi mắt đẹp sáng lên. Hệ thống này vì đem chính mình chế tạo thành một cái phong hoa tuyệt đại nữ đế, có thể nói là hạ túc tiền bốn. Bất quá, dạng này cũng rất tốt. Ngư Thanh Y khỏe miệng giơ lên một vòng cười xấu xa. Đây cũng không phải là ta cố ý mà là hệ thống của ta, nàng không khỏi là sau này đối thủ mặc niệm. Ngư Thanh Y trên đường đi đáp lại đồng môn ân cần thăm hỏi, cuối cùng đã tới đạo tàng điện. Cùng công dương môn cái kia đạo tàng điện hoàn toàn không thể so sánh nổi. Điện này chiếm cứ một ngọn núi cao, nó cao trăm trượng, thẳng vào mây xanh, chiếm diện tích càng là không biết mấy phần. Dương cột trăm chỗ, lộng lẫy, lại có mây mù lở lở, linh cầm nhảy múa. Ngư Thanh Y thở một hơi thật dài, đi từ từ tiến vào cái này đại điện nguy nga bên trong. Vừa vào cửa liền thấy một vị thân mang huyền y ôm kiếm lão giả nhắm mắt mà ngồi. Người này chính là đạo tàng điện trưởng lão Nôn Vô Hối, tu luyện hơn 4000 trở, đến nay đã là hợp đạo cảnh lớn 9. 6, năm không viên mãn, khoảng cách cái kia thánh người đại cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. nhưng là hắn lại kẹt tại một bước này trọn vẹn 2000 năm không có tiến thêm, nản lòng thoái chí thời khắc mới ở đây trấn thủ đạo tàng điện. Tân tiến đệ tử chân truyền Ngư Thanh Ý liễu bái kiến ngôn sư thúc. Đệ tử chân truyền chia làm trưởng giáo môn hạ, xưng người này một tiếng sư thúc cũng chưa hẳn không thể. Luân Vô Hối nghe được lời này, mở to mắt, hai mắt như kiếm, đánh giá Ngư Thanh Ý hôm đó sự tình hắn tự nhiên biết, nhưng là cần trấn thủ đạo tàng điện, cũng không có đi xem lễ, bây giờ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nàng này. Ngư Thanh Ý trên mặt cung kính cùng Luân Vô Hối đối mặt, không kiêu ngạo không tự ti. Luân Vô Hối trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, không hổ là thiên tư kiểu nữ, phần này tư thái liền ngay cả những nam tử kia cũng không nhưng so sánh cùng. Không sai, hôm nay tới đây thế nhưng là vì chủ tu công pháp. Nghe được Luân Vô Hối khích lệ cùng hỏi thăm, Ngư Thanh Ý có chút thi lễ. Tạ sư thúc khích lệ, hôm nay đến đây đúng là vì chủ tu công pháp và một chút phòng thân võ kỹ mà đến. Nghe được Ngư Thanh Ý lời này, Luân Vô Hối nhẹ gật đầu, nhìn xem Ngư Thanh Ý, giống như là thấy được chính mình lúc trước mới vào tiên tuyển lúc. Công pháp ở trên 3 tầng, võ kỹ bên trong 3 tầng, tập học tại hạ 3 tầng, có thể tự đi vào tùy ý lựa chọn. Ngư Thanh Ý khẽ gật đầu, chuẩn bị cáo biệt Luân Vô Hối. Liền nghe Luân Vô Hối tiếp tục nói, công pháp lựa chọn chính là quan trọng nhất, thích hợp nhất chính mình mới là tốt nhất, nhớ lấy nhớ lấy. Nói xong liền không lên tiếng nữa, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe nói như thế, Ngư Thanh Ý liền sững sờ, cung kính bái một chút. Tạ sư thúc hôm nay chỉ điểm, ngày khác như học hữu sở thành, sẽ làm bái tạ. Nghe được Ngư Thanh Ý liền lời nói, Luân Vô Hối khẽ gật đầu, không có nói tiếp cái gì. Vừa mới hắn không đa nghi huyết lai triều, năm đó chính mình là bởi vì quá mức tự đại mà tu sai công pháp, mới đưa đến bây giờ 2000 năm không có tiến thêm. Bây giờ lại một cái tiên kiêu như vậy, hắn nhất thời hái tài sốt ruột, mới để điểm bài câu. Về phần Ngư Thanh Ý liền lời nói, hắn cũng không để ở trong lòng, một cái tụ linh cảnh tiểu bối hắn có thể có ý đồ gì? Mà chính mình thọ nguyên còn sót lại không đủ ngàn năm, chỉ sợ đời này không cách nào nhìn thấy nàng này trưởng thành. Ngư Thanh Ý thì tiến vào đạo tàng điện, liền bị một màn trước mắt rung động. Quyền quyền đạo kinh tản ra quang mang, đủ mọi màu sắc không một không tại, có chút an tĩnh nổi giữa không trung, có chút giống là ngoan đồng một dạng vui lùa ầm ĩ ở bên ngoài coi như chân bảo đạo kinh, ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được, tùy ý bày ra. Mà tại đạo tàng điện đỉnh, một bộ đạo kinh giống như là quân vương bình thường, quan sát thế gian, đây cũng là Thiên Tuyển Đại Đế sáng tạo công pháp, cũng là Thiên Tuyển Thánh Địa trấn tông chi bảo. Ngư Thanh Ý thì trong mắt lóe lên một tia lửa nóng, chắc hẳn đạo kinh này nhất định có thể phù hợp yêu cầu, dù sao đây chính là đế kinh. Cái này Thiên Tuyển Thánh Địa đạo tàng điện, thật sự là chăm nghe không bằng một thấy, hôm nay Ngư Thanh Ý cũng coi là mở rộng tầm mắt. Trên người nàng đột nhiên truyền ra từng tia đạo vận, giờ khắc này những này đạo kinh giống như là cảm nhận được cái gì, điên cuồng hướng về Ngư Thanh Ý bay tới, quay trùng quanh tại bên người nàng. Một màn này để Ngư Thanh Ý có chút trở tay không kịp. Liền nghe bên tai truyền đến một tiếng quát nhẹ. An tĩnh. Những này đạo kinh giống như là đã làm sai chuyện hài tử bị đại nhân quát lớn, đều xám xịt trở về chỗ cũ, bất quá y nguyên nghiêng về Ngư Thanh Ý địa chỗ, tựa hồ là vụng trộm nhìn xem nàng, hy vọng bị nàng coi trọng. Ngư Thanh Ý liền mỉm cười, nhẹ nhàng đập mạnh, liền bay về phía 9 tầng chỗ. Nhìn trước mắt đế kinh, nhẹ nhàng đưa bàn tay ra. Nhất đoàn tiên quang từ trên thân phát ra, đế kinh cũng hô ứng lẫn nhau, Ngư Thanh Ý liền trên mặt có chút vui mừng. Chính mình đây là đạt được đế kinh thừa nhận. Nhưng là trên mặt nàng ý cười đột nhiên cứng đờ. Không phù hợp nhiệm vụ mục tiêu, xin mời ký chủ lựa chọn những công pháp khác. Ngư Thanh Ý tuyệt đối không ngờ rằng, đế kinh không có cự tuyệt chính mình, mà là chính mình cự tuyệt đế kinh. Như người khác biết, tất nhiên sẽ kinh hô không thôi. Nhưng là sự thật đang ở trước mắt, làm thế nào cũng phản bác không được. Đúng vậy, cái này vô thượng đế kinh không phù hợp nhiệm vụ yêu cầu. Ngư Thanh Ý khỏe miệng run nhẹ nhẹ, đó có thể thấy được tâm tình của nàng bây giờ đến cỡ nào im lặng. Ngay cả đế kinh đều không phù hợp yêu cầu, kia cái gì phù hợp? Nàng nhìn thật sâu đế kinh một chút, trong mắt mang theo không bỏ, từ từ hướng về mặt khác kinh thư đi đến. Không phù hợp. Không phù hợp hay là không phù hợp? Ngư Thanh Ý liền một đường đi xuống, không biết thử bao nhiêu, vậy mà một bản phù hợp đều không có. Trên mặt nàng lộ ra một tia tuyệt vọng, cái này nên làm cái gì? Chẳng lẽ lại lớn như vậy một cái thánh địa đạo tàng điện, thật đúng là tìm không ra phù hợp yêu cầu công pháp phải không? Trong lúc bất chợt, tinh thần của nàng bị một quyển đặt ở trong góc giấy trắng hấp dẫn. Một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác từ đáy lòng truyền đến, tựa hồ trước mắt quyển kinh thư này đúng là mình muốn tìm kiếm đồ vật. Chẳng lẽ lại? Trong mắt nàng mang theo nghi hoặc, đưa tay nhấc cầu, giấy trắng liền hướng về nàng bay tới. Ngư Thanh Ý dị tố thủ khẽ bước, đạo kinh liền hiện ra danh tự. Đêm nay cuối cùng một chương, ngày mai tiếp tục, hy vọng số liệu tốt một chút, mọi người, ba ngủ ngon. Chương 7, vạn cổ cơ duyên đường quân cơ, trên 9 tầng trời gặp nữ. Chương 7, vạn cổ cơ duyên đường quân cơ, trên 9 tầng trời gặp nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ kinh. Đạo kinh cũng giống là cảm nhận được Ngư Thanh Ý liền lẩm bẩm, rung động nhẹ nhẹ. Trong lúc bất chợt từ trong kinh thư tuôn ra nồng đậm tiên linh khí, mà để Ngư Thanh Ý đi kinh ngạc chính là, cỗ này tiên linh khí vậy mà cùng nàng tiên linh thể như vậy tương hợp. Ngư Thanh Ý liền một mặt chấn kinh, quyển này đạo kinh tựa như là vì nàng lượng thân chế định một dạng. Nhẹ nhàng mở ra kinh thư, một đạo huyền diệu đến cực điểm tin tức tràn vào trong đầu của nàng. Cửu Thiên Huyền Nữ kinh, lão phu du lịch vực ngoại, tại một chỗ cổ lão đạo tràng đoạt được, nó trải qua ẩn chứa tiên linh khí, giống như không phải vùng thiên địa này tất cả. Ta ngày đêm nghiên cứu, nó kinh thư lại không thua gì lão phu sáng tạo chi đạo trải qua, kỳ thai quái thai. Nhưng cũng tiếc chính là kinh này là vì nữ tử chế tạo riêng, lại nữ tử nhất định phải người mang tiên linh khí mới có thể tu luyện, nhưng là thế gian này chỉ có cái kia trong truyền thuyết vô cấu tiên linh thể mới có được cái này tiên linh khí. Dư cảm giác nó trô hiếm, lại không đành lòng bỏ đi, liền dẫn về tông môn cất giữ, như ngày khác người hữu duyên có được, định không cần cô phụ kinh này. Thiên Tuyển Đại Đế lưu. Ngư Thanh Y cảm nhận được trong đầu truyền đến thanh âm, trong lúc nhất thời lại ngốc tại nơi đó. Kinh thư này lại là Thiên Tuyền Đại Đế lưu lại xuống, mặc dù không phải hắn tự mình sở hữu, nhưng là coi đánh giá, vậy mà không thua gì Đại Đế chân kinh. Cái này khiến Ngư Thanh Y trong nháy mắt lại có chút khó tin. Nhìn xem trong tay chân kinh, Ngư Thanh Y ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, hướng lên trời không có chút túi đầu. Đệ tử Ngư Thanh Y liền định không phụ kinh này, mà đạo kinh này giống như là nghe hiểu Ngư Thanh Y liền lời nói, vây quanh Ngư Thanh Y liền vòng vo vài vòng, liền hóa thành một cỗ tiên linh khí bay vào bên trong thân thể của nàng, cũng tại tử phủ chỗ dừng lại. Nhìn thấy cái này thần dị một màn, Ngư Thanh Y thì hơi sững sờ, sau đó khỏe miệng phủ lên một vòng mỉm cười. Nhưng là sự tình cũng không như vậy kết thúc, vào là chết phủ chỗ kinh thư hơi động một chút, trong nháy mắt hóa thành một người dáng dấp cùng Ngư Thanh Y lý chín thành tương tự anh hải, ngồi xếp bằng ở trong đó. Đây là Ngư Thanh Y lý, mặc dù không biết đến nguyên hồn, nhưng là tại tu luyện giới ngây người 10 năm, có nhiều thứ nàng tự nhiên là biết được. Cái này tiểu xảo anh hải cùng nguyên hồn kia cảnh nguyên hồn vậy mà như thế tương tự. Nhưng vào lúc này, từng đạo tiên linh khí từ anh hải thể nội tản ra, Ngư Thanh Y lý chỉ cảm thấy trong đầu nhiều hơn rất nhiều đồ vật. Nàng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy linh hồn của mình bị tiên linh khí dẫn đạo đi tới nơi nào đó chỗ thần bí. Chỉ nghe được một tiếng nhẹ đều, Ngư Thanh Y liền mở to mắt, liền nhìn thấy một người dáng dấp nữ nhân tuyệt mỹ đánh thẳng số lượng lấy chính mình, trong mắt tràn ngập tò mò. Ngư Thanh Y thì trong lúc nhất thời có chút mê mang, nàng không phải tại Thiên Tuyển Thánh Địa đạo tàng điện sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nàng nhớ tới trước đó phát sinh sự tình, chẳng lẽ mình bị cái nào đó đại năng cưỡng ép cướp giật đến nơi đây? Nữ nhân tuyệt mỹ giống như là nhìn thấu nàng đang suy nghĩ gì, trên gương mặt kia lộ ra một tia sáng rỡ ý cười. Tại thời khắc này, thiên địa thất sắc, phản phất thế gian hết thảy cũng không bằng nữ tử này cười một tiếng. Người tiểu hoa này, không cần sợ hãi, ta cũng không phải là cái gì ác nhân, ngược lại là ngươi, tự tiện đến ta trong cung, cũng không lên tiếng kêu gọi. Nghe được nữ nhân lời này, Ngư Thanh Y đi trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ. Tiểu nữ Ngư Thanh Y đi, chính là Thiên Tuyển Thánh Địa đệ tử chân truyền, cũng không biết vì sao đột nhiên đến nơi này, còn hướng tiên tử thứ lỗi. Nghe được Ngư Thanh Y đi lời nói, nữ nhân chỉ là cười cười. Nàng tự nhiên biết tiểu nữ hoa này là thế nào tới, vừa mới lời nói chẳng qua là chỉ đùa một chút thôi. Bất quá, Thiên Tuyển Thánh Địa, nàng ngược lại là có chút quen hay, nhớ kỹ mấy bạn năm trước, tiên vực bên trong đã từng xuất hiện cái tên là Thiên Tuyển Hạ Giới tiên nhân, bất quá nàng thường tại trong cung này, đối với ngoại giới biết rất ít, cũng không biết cái này Thiên Tuyển tình huống bây giờ. Nhìn xem Ngư Thanh Y đi, trong mắt nàng lộ ra một vòng ý cười, nữ hoa này xem ra đến từ hạ giới. Có thể được đến chính mình đã từng lưu tại hạ giới một quyển kinh thư cũng là duyên phận. Ngươi có biết nơi đây vì sao? Ngư Thanh Y liễu sững sờ, có chút mờ mịt lắc đầu, trong nội tâm nàng ẩn ẩn có một ý tưởng, nhưng lại không thể tin được. Dù sao đây cũng quá qua không thể tưởng tượng. Đừng sợ, nói ra chính là. Nghe được nữ tử lời ấy, Ngư Thanh Y liễu khẽ mở bối sỉ. Tiên giới. Nữ nhân nghe được, nụ cười trên mặt càng sâu. Đây là tiên giới, cũng không phải tiên giới. Đây là tẩm cung của ta, ở vào trên 9 tầng trời, đứng ở tiên giới chi đỉnh, ta tên là Cửu Thiên Huyền Nữ. Nghe được nữ nhân nói, Ngư Thanh Y thì há to miệng, nàng luôn cảm giác mình là đang nằm mơ, bằng không làm sao có thể nhìn thấy cái kia trong truyền thuyết Cửu Thiên Huyền Nữ? Chẳng lẽ là kinh thư kia? Cửu Thiên Huyền Nữ kinh thật đúng là Cửu Thiên Huyền Nữ sở hữu phải không? Không tin phải không? Cửu Thiên Huyền Nữ trên mặt lộ ra một tia dí dòm thần sắc. Quyền kia đạo kinh là ta chưa thành nói thời điểm sở hữu, lưu tại hạ giới, ngược lại là bị ngươi đoạt được, bây giờ một đạo khí tức dẫn dắt, thần hồn tới ta Huyền Nữ cung bên trong, cũng là duyên phận. Ách Ngư Thanh Y liền ngơ ngác nhìn nữ nhân trước mắt, trong lòng dâng lên thao thiên cự lãng. Nữ nhân trước mắt đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Tốt, thời gian cũng nhanh đến đã ngươi được ta kinh thư, cũng coi là ta nửa cái đệ tử. Làm sư phụ, tóm lại muốn đưa chút gì? Nàng đống nhiên nhìn chằm chằm Ngư Thanh Y, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Đây là? Nàng rũi ra mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng một chút Ngư Thanh Y mi tâm. Nơi đó nguyên bản tồn tại ở nơi đây Thái Thượng trưởng lão đạo thần niệm kia không ngừng run rẩy. Nhưng là Cửu Tiên Huyền Nữ chỗ chú ý cũng không phải là cái này, mà là những thứ đồ khác. Có ý tứ, có ý tứ. Trong ánh mắt của nàng toát ra một tia nhí nha nhí nhảnh chi ý, con mắt khẽ híp một cái. Một sợi tiên khí lưu nhập Ngư Thanh Y trong thần hồn, giờ khắc này, Ngư Thanh Y chỉ cảm thấy thần hồn của mình đã trải qua tẩy lễ. Ngay tại nàng mê mang thời điểm, trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, nàng đã về tới đạo tàng điện bên trong. Mà Cửu Tiên Huyền Nữ nhìn xem Ngư Thanh Y liễu biến mất địa phương. Nam nhi hồn, thân nữ nhi, thú vị thú vị. Nếu là Ngư Thanh Y liễu nghe được lời này, tất nhiên sẽ hoảng sợ không thôi, đây chính là cái này bí mật lớn nhất. Thậm chí so hệ thống đều muốn bí mật trọng yếu. Chương 8, chín đại thái thượng tế động. Ngư Thanh Y lìa đại đạo khả kỳ. Chương 8, chín đại thái thượng tề động. Ngư Thanh Y lìa đại đạo khả kỳ. Ngư Thanh Y lìa mở to mắt, có chút mê mang nhìn xem đạo tàng điện, trong nháy mắt lại có chút hoảng hốt. Trong lúc bất chợt, một đạo khổng lồ tiên linh khí từ trong cơ thể nàng bộc phát ra. Tại Thiên Tuyển Thánh Địa đạo tàng điện đỉnh núi, trên bầu trời xuất hiện một đạo hư ảnh, to lớn vô cùng, che khuất bầu trời. Nhìn nó bộ dáng lại là Ngư Thanh Y lìa bộ dáng, chỉ bất quá so với hiện tại càng thêm thành thục. Tất cả mọi người nhìn về phía nơi này, trong mắt mang theo kinh hãi. Đây là cái gì? Ngay tại hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người thấy được cái này kình thiên thân ảnh, như tiên nữ hạ phàm trần, nữ đế lâm nhân gian, mà khoảng cách gần nhất tự nhiên là Ngôn Vô Hối, trong mắt của hắn mang theo kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Đúng lúc này, hơn 10 đạo độn quang phi tốc mà đến. Sư tổ, trưởng giáo, mấy người nhìn xem Ngôn Vô Hối, trong mắt mang theo hỏi thăm. Chuyện gì xảy ra? Ngôn Vô Hối nhíu mày, liền đem trước đó Ngư Thanh Ý lìa đến đây tuyển công pháp sự tình nói một lần. Nhưng là đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhìn bộ dạng này giống như là được đế kinh. Nhưng là cái này Thiên Tuyển Thánh Địa đế kinh hắn đang quen thuộc bất quá, lấy cương mãnh chứ danh, làm sao cũng sẽ không là cái dạng này. Nhưng vào lúc này, vị kia ban cho Ngư Thanh Y thần niệm lão giả hơi sững sờ. Đây là, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình lúc tuổi còn trẻ, đã từng tại đạo tàng này điện trấn thủ, lúc đó hắn nhàn nhảm chán, đã từng đem nơi này mấy triệu kinh thư đều nhìn một lần. Hắn nhớ kỹ có một bộ đạo kinh tựa hồ phù hợp bộ dáng bây giờ. Chỉ bất quá niên đại xa xưa, trong lúc nhất thời vậy mà muốn không nổi. Đạo thần nhìn xem hư ảnh này, trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt mê luyến, mà chính hắn đều không có phát hiện. Cửu Thiên Huyền Nữ xuống phàm chân bụi, phong hoa tuyệt đại khuynh thế người. Nghe được đạo thần nhỉ non, lão giả cuối cùng nhớ ra tới. Cửu Thiên Huyền Nữ kinh. Nghe được lão giả kinh hô, tất cả mọi người mang theo mê mang, bọn hắn cũng không rõ ràng. Dù sao nơi này kinh thư quá nhiều, mà cái này huyền nữ trải qua cũng không có cái gì đặc điểm, một mực tại trong góc mấy và năm. Tổ sư năm đó du lịch vực ngoại, từng đến một đạo trải qua, tên là Cửu Thiên Huyền Nữ kinh, nó kinh thư không thua đế kinh, nhưng là tu luyện hạn chế tuyên cổ hiếm thấy, không chỉ cần phải nữ tử, mà lại nữ tử kia nhất định phải thể nội còn nhất định phải có tiên linh khí mới có thể tu hành. Năm đó lao tổ tìm mấy ngàn năm đều không thể tìm được, về sau liền hơi thở suy nghĩ, không nghĩ tới lại tại hôm nay xuất thế. Tất cả mọi người có chút giật mình, không nghĩ tới bản tông bọn họ lại còn có một quyển đế kinh. Nhưng là vừa nghĩ tới bây giờ dị tượng này cùng Ngư Thanh Ý Liễu tiên thể, cũng không khỏi cảm thán. Đây hết thảy phảng phất thiên quyết định một dạng. Tất cả mọi người nhìn nhau, nhìn không được đều cười lên ha ha. Nếu như trước đó cảm thấy Ngư Thanh Ý Liễu vẫn chỉ là có rất lớn cơ hội tiến giai thánh nhân đại cảnh, nhưng là hiện tại xem ra, không gian lận năm, thánh địa có bao nhiêu một thánh nhân, thậm chí có khả năng chạm đến hôn nguyên cũng khó nói. Đám người cũng không phải dậy, lặng lặng chờ lấy Ngư Thanh Ý Liễu đi ra. Ngư Thanh Ý Liễu từ trong cảm ngộ thức tỉnh, có chút khó tin nhìn xem chính mình tu vi tại cái này ngắn ngủi giây lát, cũng đã động tụ linh cảnh viên mãn. Khoảng cách đột phá phàm thai đại cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, mà đạo cơ của mình lại càng kiên cố hơn, không có chút nào cảm giác trống rỗng. Trong nội tâm nàng hơi động một chút, xa xa hướng phía hư không nhất bái. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là muốn tới cùng cái kia Cửu Thiên Huyền Nữ thoát không khỏi liên quan. Làm nửa cái đệ tử, cảm tạ một chút sư tôn cũng là có thể. Sửa sang lại quần áo một chút, bộ này kinh thư hoàn mỹ phù hợp nhiệm vụ yêu cầu. Như là đã tìm được thích hợp nhất chính mình chân kinh, liền không còn tiếp tục dừng lại, như vậy sau đó liền muốn tìm mấy môn hộ thân võ kỹ. Nàng ở chính giữa ba tầng chẳng có mục đích đi tới, đông nhìn nhìn, tây nhìn một cái. Võ kỹ từ thấp đến điểm cao là lục giai, theo thứ tự là bất nhập lưu, hoàng giai võ kỹ, huyền giai võ kỹ, địa giai võ kỹ, thiên giai võ kỹ, mà tại thiên giai phía trên còn có thánh nhân pháp. Thánh nhân pháp là mỗi cái thánh nhân độc hữu, không phải đệ tử thân truyền không thể truyền, nơi này tốt nhất cũng chính là thiên giai võ kỹ. Ngư Thanh Y cùng nhau đi tới, cũng phát hiện vài quyển thiên giai võ kỹ, nhưng là cùng mặt khác so sánh, lại là ít đến tương cảm. Bất quá cũng có thể lý giải, ở bên ngoài, coi như một quyển địa giai võ kỹ đều có thể dẫn tới thiên hạ anh hào chấn động. Lại càng không cần phải nói thiên giai. Nhưng là để Ngư Thanh Y thì tương đối bất đắc dĩ là, nơi này cũng không có một quyển thiên giai võ kỹ phù hợp nhiệm vụ yêu cầu. Nàng không khỏi nhếch miệng. Đến cùng thật đẹp mới phù hợp yêu cầu. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng lại không có phần nản. Chẳng lẽ lại cũng nhất định phải là đại đế pháp mới được. Nhưng là phương thế giới này mấy cái hội nguyên còn chưa bao giờ xuất hiện qua nữ đế, Ngư Thanh Y thì trong lòng vừa giận nóng lên. Vậy liền để tự mình làm cái này cái thứ nhất nữ đế. Nghĩ tới đây, bước chân không khỏi nhẹ nhàng chút. Trong lúc bất chợt nàng bị một quyển có chút tàn phá kinh thư hấp dẫn ánh mắt, cũng không phải là bởi vì nó tàn phá. Trong này so kinh thư này càng phá chỗ nào cũng có, mà là phía trên tán phát khí tức, trong lúc mơ hồ có loại tiên khí. Mặc dù cũng không phải là chính mình tiên linh khí, nhưng lại có chút tương tự. Nàng đưa tay gỡ xuống võ kỹ này, Thập Nhị Phi Tiên Chỉ. Mở ra kinh thư nhìn xem phía trên kiếp nổ, Ngư Thanh Y ánh mắt lộ ra hiểu rõ cùng tán thưởng. Võ kỹ này là một vị tên là Cố Phi tiên nữ tu sáng tạo, nàng cảm thấy rất nhiều võ kỹ cũng không thích hợp nữ tử tu tập, liền tự chế bản này Phi Tiên Chỉ. Bất quá nữ tu này tu vi có hạn, cả đời không vào thánh nhân cảnh, cuối cùng vạn hóa. Mà bản này Phi Tiên Chỉ về sau bị Thiên Tuyển Thánh Địa du lịch thế giới tiền bối các đại năng đạt được mang theo trở về, cất giữ trong đạo tàng này trong điện. Một vị hợp đạo nữ tu sáng tạo công pháp tự nhiên là trời giai, chỉ bất quá có chút đáng tiếc. Chính là võ kỹ này quá truy đuổi mỹ cảm, ngược lại thiếu chút hứa uy lực, thậm chí còn so ra kém một chút đỉnh tiêm địa giai võ kỹ. Như là gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Cho nên qua nhiều năm như vậy cũng không có bao nhiêu người đi tu tập. Ngư Thanh Y thì con mắt hơi sáng. Cái này không vừa vặn phù hợp yêu cầu của nàng sao? Cầm lấy Thập Nhị Phi Tiên Chỉ, tiếp tục bốn trô đi dạo. Cuối cùng lại tuyển hai môn địa giai võ kỹ, đều là lấy mỹ cảm chữ danh. Một môn tên là Tịch Dương Tàn Tuyết Thân Pháp cùng một môn hộ thể võ kỹ, tên là Vạn Diệp Phi Hoa. Mà cái kia dưỡng thành nhiệm vụ hai vẫn không có hoàn thành. Nghĩ đến là lo lắng cho mình lợi dụng sơ hở, đoán chừng đến chân chính tu luyện mới có thể hoàn thành. Chương 9, không hiểu thấu địch ý, ẩn vào trong bóng tối hắc thủ. Chương 9, không hiểu thấu địch ý, ẩn vào trong bóng tối hắc thủ. Ngư Thanh Y liễu mặt mỉm cười, thần sắc nhẹ nhõm. Nhưng là vừa xuất đạo tàng điện cửa lớn liền nhìn đánh mấy vị thái thượng trưởng lão cùng đạo thần, trưởng giáo, cùng luôn vô hối đều dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem nàng. Nàng không chỉ có chút nghi hoặc. Chúc mừng Thanh Ý Di sư muội đến vô thượng chân kinh, đại đạo khả kỳ. Đạo thần mang trên mặt nụ cười ôn nhu, nhìn xem Ngư Thanh Ý Di, hắn thật thực vì nàng cảm thấy vui vẻ, tựa như là chính mình được chỗ tốt này một dạng. Hắn không biết mình vì sao như vậy, chỉ coi là Ngư Thanh Ý Di là tiểu sư muội của mình nguyên nhân. Nghe đến đó, Ngư Thanh Ý Di mới hiểu được đi qua. Nàng có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, không nghĩ tới bởi vì chính mình vậy mà kinh động đến nhiều người như vậy. Nhìn xem Ngư Thanh Y Liễu dáng vẻ, trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười thản nhiên. Liên đơn giản hỏi thăm một chút xảy ra chuyện gì, Ngư Thanh Y Liễu trừ che giấu nhìn thấy Cửu Thiên Huyền Nữ sự tình bên ngoài, mặt khác đều tinh tế nói tới. Tất cả mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đạo kinh này ở chỗ này mấy vạn năm không có động tĩnh, Ngư Thanh Y Liễu đến nay liền nhận chủ. Điều này cũng đúng một phần ca tụng, chỉ là cảm thán đây là thiên mệnh như vậy, để Ngư Thanh Y Liễu siêng năng tu luyện, tuyệt đối không nên cô phụ kinh này. Mà chuyện này cũng liền như thế đi qua, đạo kinh sự tình trải qua mấy vị thái thượng trưởng lao thương nghị, tuyệt đối không có khả năng đối ngoại nói. Mặc dù kinh thư này tu luyện hà khắc, nhưng là đế kinh dù sao cũng là đế kinh, cái này Ngư Thanh Y Liễu người mang đế kinh, nếu như để cho người ta biết được, tại thân bất lợi. Đám người đồng đều phát hạ thiên đạo lợi thể. Điều này cũng làm cho Ngư Thanh Y Liễu nhiều hơn mấy phần lòng cảm kích. Dù sao người nơi này đều là thiên tuyển thánh địa nội tình, vì mình một cái tân tấn chân truyền làm đến tình trạng này, đã là thiên đại mặt mũi. Chuyện đằng sau, đám người cũng đều tản đi. Ngư Thanh Y Liễu cũng một mặt nhẹ nhõm hướng ngọn núi đi đến, nhưng là nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình vậy mà gặp chút phiền phức. Nàng hiện tại chính cau mày nhìn trước mắt thiếu nữ. Nàng rất rõ ràng chính mình cũng không nhận ra nàng này, nhưng là nữ nhân này chợt chạy đến, đối với nàng kể một ít nàng nghe không hiểu lời nói. Vị sư muội này, ta nói lại lần nữa xem, ta cùng đạo thần ở giữa cũng không có quan hệ gì. Ngư Thanh Y Liễu cau mày, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Mà nữ hài này nghe nói như thế sau lại càng thêm tức giận. Thánh tử đại nhân danh tự là ngươi có thể gọi thẳng. Nghe nói như thế, Ngư Thanh Y chỉ cảm thấy chán nổi gân xanh lên, nàng cũng không có cảm thấy dạng này có gì không ổn, mà lại đạo thần bản nhân cũng chưa quan tâm. Mà lại, nàng cảm thấy xưng hô thánh, 9, 6, 5, không con đại nhân cái gì thật sự là quá không thoải mái người. Sư muội, xin ngươi tự trọng. Nghe nói như thế, trên mặt cô gái phun lên một vòng kích động đỏ bừng. Không phải liền là ỷ vào chính mình tư chất tốt được chân truyền thôi, tu vi còn không bằng ta, nếu là chết yểu hử hử. Nghe nữ hài ác độc nói, Ngư Thanh Y đi trên mặt che kín hàn xương. Cái này nhìn qua có chút đáng yêu thiếu nữ, lấy lòng vậy mà như thế ác độc. Mà tình huống bên này cũng bị rất nhiều người đi ngang qua thấy được, đang nghe hai người đối thoại sau, đều một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Trong thánh địa đồng dạng thực lực vi tôn, bọn hắn mặc dù đối với Ngư Thanh Y đi bị thái thượng trưởng lão nhìn chúng thu làm chân truyền cũng không nói cái gì, nhưng là tóm lại có chút không vui. Cho nên đối với hai người ở giữa mâu thuẫn cũng không nhúng tay, mà là tại bên cạnh đẩy vẻ xem trò đùa. Nhưng vào lúc này, một cái thân mặc váy đỏ, dung nhan kiểu mỹ nữ nhân chậm rãi đi tới. Mặt mỉm cười. Hai vị sư muội chẳng biết tại sao ở đây tranh chấp. Ngư Thanh Y Liễu nhìn xem người tới, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, người này tên là Mộ Uyển Khanh, cũng là một vị chân truyền. So với nàng nhập môn sớm chút mấy năm, bây giờ tu vi liễu cũng đến huyền đan cảnh giới. Tại thánh địa thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi là không sai tồn tại, dù sao không phải ai đều là đạo thần yêu nghiệt kia. Mà lại Ngư Thanh Y Liễu nghe nói nàng này cũng là một loại nào đó thể chất, tên là Huyền Tận Đũ Tuyển Thể trời sinh tu hành âm thuộc tính công pháp tiến triển cấp tốc, về phần mặt khác, cụ thể cũng không rõ ràng. Một sư tỷ còn nữ kia hài nhìn thấy một quyển khanh thời điểm, trong mắt lóe lên một đạo thần thái. Một sư tỷ, ta đến cảnh cáo gia hỏa này, một sư tỷ cùng thánh tử đại nhân mới là thích hợp nhất. Nghe nói như thế, một quyển khanh biến sắc, lớn tiếng quát lớn nàng. Nhi nữ hài nghe được một quyển khanh gian dạy, trong nháy mắt cứ thế tại ở nơi đó, khó có thể tin nhìn xem một quyển khanh, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Ngư Thanh Y Liễu một chút. Ngươi đợi đấy cho ta lấy, hồ ly tinh. Ngư Thanh Y Liễu nhìn xem chạy đi nữ hài, một mặt một bước. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Suy nghĩ thời điểm, liền nghe được bên tai truyền đến một quyển khanh xin lỗi âm thanh. Ngư Thanh Y Liễu lắc đầu không nói gì thêm. Từ biệt một quyển khanh, hướng về động phủ đi đến. Nhìn xem nữ hài rời đi phương hướng, Ngư Thanh Y Liễu nhíu mày. Nàng luôn cảm thấy việc này trùng hợp rất. Chính mình vừa tới thánh địa này không bao lâu, đối với người nào đều là khách khí, từ trước tới giờ không làm cho người ta không nhanh, làm sao nữ hài này đối với mình có oán khí lớn như vậy? Thật chẳng lẽ chính là bởi vì cái kia đạo thần? Nghĩ đến đạo thần, Ngư Thanh Y Liễu nhếch miệng, không phải liền là dáng dấp đẹp trai điểm, tu vi chút cao thôi. Nàng đúng vậy thừa nhận nàng chua, nhưng là vừa nghĩ tới bây giờ chính mình bộ dạng này, khe khẽ thở dài, trừ phi đoạt xá, nếu không đợi này cũng đừng nghĩ khôi phục thân nam nhi. Nhưng là đoạt xá không chỉ có thương thiên hòa, mà lại linh nục không cùng, kiểu gì cũng sẽ ra chút đường rẽ. Ngư Thanh Y Liễu cũng không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, mà đối với khôi phục thân nam nhi, mười mấy năm qua cũng dần dần phai nhạt. Đương nhiên đối với lấy chồng kết hôn đây càng không có khả năng. Chính mình cố gắng nhiều năm như vậy, vừa mới bắt đầu không phải là vì cái này sao? Vừa nghĩ tới chính mình cùng một người nam nhân anh em, nàng đã cảm thấy không rét mà run. Đương nhiên cũng có người nói, có thể tìm coi là nữ tử. Nhưng là Ngư Thanh Y Liễu luôn cảm thấy có chút không đúng, khả năng cũng là mười mấy năm qua sinh hoạt ảnh hưởng. Nếu như mình xuyên qua tới chính là cái đại nhân con tốt, nhưng là mình quả thật là từ một đứa bé bắt đầu lớn lên. Mười mấy năm qua kinh lịch cũng không phải là đắp lên một thế liền có thể đơn giản thay thế. Càng nghĩ, hay là một thân một mình cũng tốt, không có ràng buộc, liền không có nhân quả. Một lòng truy cầu đại đạo, sớm ngày thành tựu vô thượng đế vị. Nghĩ tới đây, Ngư Thanh Y trong mắt một chút mê mang quét sạch sành sanh, hướng đạo chi tâm càng kiên định. Chương 10, là nhà mới chân tuyển tạp dịch, làm cho người im lặng dưỡng thành nhiệm vụ chương 10, là nhà mới chân tuyển tập dịch, làm cho người im lặng dưỡng thành nhiệm vụ đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì. Trước đó trưởng giáo một mực nói để cho mình đi ngoại môn tìm chút tạp dịch, địa phương tốt liền thu thập mình ở phủ. Cho dù có chút đơn giản pháp quyết có thể quét sạch, nhưng là sinh hoạt hàng ngày cũng là cần một số người chăm sóc. Lúc đầu nàng là không nghĩ như thế, nhưng là mấy ngày nay xuống tới, nàng phát hiện một ngọn núi thật sự là thái không vắng. Có ít người khí cũng là tốt. Càng nghĩ, nàng liền thay đổi phương hướng, hướng về ngoại môn đi đến. Cá chân truyền ngoại môn quản sự là cái trắng trắng mập mập nam nhân trung niên, họ Phương, tại nhập môn ngày đó hắn đã từng đi xem lễ, tự nhiên nhận ra Ngư Thanh Y thì không biết lần này đến, thế nhưng là vì chọn lựa tập dịch. Nghe nói như thế, Ngư Thanh Y liền khẽ gật đầu. Ta phụng trưởng giáo chi mệnh đến đây chọn lựa mấy cái tôi tớ, còn xin Phương quản sự đa đa đảm đương nghe được Ngư Thanh Y thì vậy mà chính mình dòng họ, hắn đây là lần thứ nhất bị một vị chân truyền như vậy hiền lành đối đãi. Nhìn về phía Ngư Thanh Y thì ánh mắt càng hiền lành. Đâu có đâu có, cá chân truyền chính là chúng ta thiên tiêu, mà tại hạ bất quá một ngoại môn quản sự, không cần khách khí như thế. Ngư Thanh Y thì trong lòng khe khẽ thở dài, thánh địa này cũng giống như vậy, bất quá nàng cũng vì biểu hiện ra cái gì. Phương quản sự cũng không nên nói như vậy, người ta chỉ là chức trách khác biệt, các ngươi phụ trách tông môn một vài sự vụ, cũng là mệt nhọc rất. Nghe nói như thế, họ Phương quản sự chỉ cảm thấy chính mình có chút khó chịu. Cái này ngoại môn quản sự nhìn qua trưởng quản ngoại môn, nhưng là trên thực tế chính là một chút mệt nhọc làm việc. Đệ tử ngoại môn sau lưng chửi mình, đệ tử nội môn chướng mắt chính mình, những năm này trải qua quả nhiên là bị khuất. Bây giờ một vị chân truyền nhất thời nói toạc ra trong chuyện này chua, để hắn trong lúc nhất thời có chút kích động. Cá chân truyền, hôm nay cho ngài đem sự tình làm thật xinh đẹp tuyệt đối cho ngài tìm chút tay chân chịu khó, lấy lòng hiền lành đệ tử. Ngư Thanh Y thì mỉm cười. Ngoại môn trên một chỗ quảng trường tụ tập rất nhiều người, người người nôn náo, trong mắt bọn họ đều mang hiếu kỳ cùng khát vọng, nhìn xem vị kia phong hoa tuyệt đại thiếu nữ. Cá chân truyền, ngoại môn đệ tử tạp dịch lướt chừng hơn bạn, phương mộ ta thể, trước mắt đây đều là tuyệt đối tin từng chiếm được người, còn xin cá chân truyền yên tâm chọn lựa. Ngư Thanh Y thì nhìn xem tụ tập tại quảng trường vài trăm người, cũng là mang theo hiếu kỳ. Những người này tu vi cao thấp khác biệt, đại đa số đều là nạp khí cảnh. Nếu như những người này may mắn đột phá luyện thể lại có nhìn tấn thăng ngoại môn đệ tử bình thường, nếu là tấn thăng tụ linh thì liền có thể tiến vào nội môn. Nàng nhìn kỹ người trước mắt, chăm chú chọn. Chính mình thân là một nữ tử, tự nhiên không có khả năng chọn lựa nam đệ tử, cho nên người bên trong này liền đi 8-9 phần 10. Nhìn xem cái kia 20-30 vị nữ hải, Ngư Thanh Y chăm chú đánh giá. Đột nhiên trong não truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc. Dưỡng thành nhiệm vụ 3, đắc lực thủ hạ. Đắc lực thủ hạ, làm nữ đế tự nhiên cần mấy cái đắc lực thủ hạ, một chút việc nhỏ không cần tự thân đi làm, chọn lựa hai tên có được quân quốc chi tư nữ tử làm thủ hạ. Nhiệm vụ thường lệ, nguyên linh hợp đạo kinh, lấy phụ trợ làm chủ công pháp tu hành, người tu hành có thể phụ trợ chủ nhân tăng lên tốc độ tu luyện, chân nguyên khôi phục, đại đạo cảm ngộ, trọng yếu nhắc nhở, tu luyện công pháp này thì vĩnh thế không thể phản bội chủ nhân. Ngư Thanh Y Lìa đột nhiên có chút hiểu rõ cái này nữ đế dưỡng thành hệ thống niệm tính. Có chút bất đắc dĩ xoa xoa chán, không biết về sau sẽ còn xuất hiện cái gì hiếm thấy nhiệm vụ. Đột nhiên, nàng nhìn thấy hai cái thân ảnh nhỏ gầy, hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau, thân hình nhỏ gầy. Để nàng kinh ngạc không phải cái này, mà là hai nữ hài này tướng mạo thế mà giống nhau như lúc. Thứ này lại có thể là một đôi song bào thai. A, hai người đều bị thánh địa thu làm tạp dịch, nói rõ hai người cũng có tu luyện chi tư. Đột nhiên, nàng có loại bị hệ thống an bài cảm giác. Hệ thống thật to, ngươi có phải hay không cố ý? Nàng trong đầu đầu đen rau muốn nói. Chỉ là hoàn toàn yên tĩnh, không có một tia thanh âm, tựa hồ hệ thống hoàn toàn không tồn tại một dạng. Ngư Thanh Y Lìa bộ dáng cũng bị một mực lưu ý lấy nàng quản sự thấy được. Hán thuận ánh mắt nhìn lại, vừa hay nhìn thấy cái kia một đôi song bào thai nữ hải, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Càng nghĩ, hắn hay là lặng lẽ nhỏ giọng truyền âm nói. Cá chân truyền, ngài có phải không coi trọng Nguyên Anh cùng Nguyên Mân hai nữ? Ngư Thanh Y thì hơi sững sờ, bất quá cũng không có cự tuyệt, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Phương Mũ cả gan nói một câu, mong rằng cá chân truyền không nên trách tội làm sao? Chẳng lẽ nàng hai người có vấn đề gì? Nghe hiểu lời này, Phương quản sự lắc đầu, hắn cân nhắc ngựa khí của mình. Hai người tự nhiên là không có vấn đề gì, nhưng là tới đây chọn lựa tạp dịch phần lớn là lựa chọn những cái kia phía sau có chút thế lực người, dạng này cũng đều vì tương lai của mình nhiều một phần trợ lực. Nghe nói như thế, Ngư Thanh Y liền bừng tỉnh đại ngộ. Vậy nàng hai người đâu? Một đôi cô nhi, chính là nội môn một tiền bối du lịch tiểu thế giới lúc, nhìn thấy hai nữ cơ khổ không nơi nương tựa, đồng thời có chút tu luyện chi tư, liền dẫn trở về. Ngư Thanh Y thì trong lòng hơi động một chút, nhìn xem đôi kia cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm thiếu nữ, khẽ thở một hơi. Kệ các nàng thanh âm dễ nghe truyền đến Phương quản sự trong tai, để hắn hơi sững sờ. Nhưng nhìn đến Ngư Thanh Y thì tư thái không giống giả mạo, lại nghĩ tới trước đó nàng thái độ đối xử với mình, trong lòng càng là nhiều hơn một phần kính nể. Cung kính hướng về Ngư Thanh Y thì đi một cái lễ. Vậy tại hạ trước hết thay các nàng cảm ơn. Cùng là từ tầng dưới chót từng bước một đi đến hiện tại Phương quản sự, tự nhiên biết hai nữ bây giờ bị Ngư Thanh Y thu nhập dưới trướng, về sau sẽ có bao lớn cơ duyên, liền xem như một chút xíu bố thí, cũng không phải những cái kia phổ thông đệ tử ngoại môn có khả năng so sánh. Nếu như có thể đạt được Ngư Thanh Y liễu thưởng thức, về sau càng là một bước lên trời. Phương quản sự không cần như vậy, ta còn muốn cảm tạ quản sự ngài đâu. Ngư Thanh Y liễu mỉm cười. Nhiệm vụ mục tiêu xác định, Nguyên Anh phù hợp. Nhiệm vụ mục tiêu xác định, Nguyên Mân phù hợp. Chúc mừng ký chủ hoàn thành dưỡng thành nhiệm vụ 3 đắc lực thủ hạ nhiệm vụ tưởng lệ đã cấp cho. Giờ khắc này, Ngư Thanh Y đi trong đầu xuất hiện một quyển đạo kinh, đây chính là quyển kia tên là Nguyên Linh Hợp Đạo Kinh công pháp. Ngay tại Ngư Thanh Y từ từ tiếp thu đạo kinh thời điểm, họ Phương quản sự cũng tuyên bố nhân tuyển. Khi mọi người nghe được chọn người sau cùng là Nguyên Anh cùng Nguyên Mân lúc, trên mặt cùng lộ ra một vòng thất vọng, cùng hâm mộ. Hai tên này thật sự là vận khí tốt, vậy mà có thể bị chân truyền coi trọng. Thật không biết cá chân truyền nghĩ như thế nào, tuyển một đôi cô nhi ý miệng, không cần chỉ trích chân truyền, ngươi muốn chết chớ liên lụy chúng ta. Mà xem như nhân vật chính hai nữ thì là một mặt mờ mịt, tựa hồ đối với mình bị tuyển chọn còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Hai người các ngươi còn không tranh thủ thời gian tới bái kiến cá chân truyền. Nghe được họ Phương quản sự Na mặc dù nghiêm khắc nhưng lại không có chút nào trách cứ chi ý lời nói, hai người tranh thủ thời gian chạy chậm đi qua. Nguyên Anh Nguyên Mân bái kiến cá chân truyền. Chương 11, Nguyên Anh cùng Nguyên Mân, song bảo thai tỷ muội đủ quy tâm. Chương 11, Nguyên Anh cùng Nguyên Mân, song bảo thai tỷ muội đủ quy tâm. Ngư Thanh Y Lìa nhìn xem hai nữ, trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu ý cười. Không cần như vậy, các ngươi cùng ta tuổi tác tương tự, liền gọi ta Âm Thanh Ca. Tỷ tỷ chính là. Nghe nói như thế, hai nữ cũng có chút sợ hãi. Mà Phương quản sự sắc thực nhãn tình sáng lên, trong lòng không chỉ có là hai nữ cảm thấy cao hứng, nhưng nhìn đến bộ dáng của các nàng lập tức có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hai người làm gì ngẩn ra đâu, nghe được Phương quản sự nhắc nhở, hai người mới phản ứng được. Cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, nhìn xem Ngư Thanh Y tấm kia mang theo ý cười mặt, lập tức cảm thấy có chút xấu hổ. Tỷ tỷ Ngư Thanh Y liền nghe được bọn hắn cái này mềm nhu lời nói, lông mày hơi nhíu. Trong lòng lại nghĩ đến, bị hai cái tiểu la lị gọi như vậy lấy, quả nhiên rất thoải mái. Mặc dù không phải gọi ca ca có chút đáng tiếc, nhưng là tỷ tỷ cũng là không sai thôi. Ân, hai vị kia muội muội theo ta tiến về Huyền Nữ Phong, không biết các ngươi còn có hay không những chuyện khác phải làm. Hai nữ liếc nhìn nhau, lại liếc mắt nhìn Phương quản sự. Nhìn thấy Phương quản sự khẽ lắc đầu, liền hướng về phía Ngư Thanh Y trùng điệp lắc đầu. Không có, tỷ tỷ. Ngư Thanh Y tự nhiên cũng là thấy được giữa bọn hắn giao lưu, bất quá cũng không có đánh gãy. Dù sao so với mới quen chính mình, hay là Phương quản sự cùng các nàng quen thuộc hơn chút, đây cũng là nhân chi thường tình. Vậy được, vậy liền cùng ta tiến về chỗ ở đi, liền xem như có chuyện gì, đạt được ta cho phép, tự nhiên tùy thời có thể lấy trở về. Nghe nói như thế, hai nữ nhãn tỉnh sáng lên, hướng về phía Ngư Thanh Y có chút cúi đầu. Phương quản sự, nếu như không có cái gì chuyện khác lời nói, ta liền đi về trước. Họ Phương quản sự mang trên mặt dáng tươi cười, có chút chắp tay. Chúc cá chân truyền sớm ngày chứng được đại đạo. Ngư Thanh Y liền mỉm cười, cũng có chút phúc phúc. Nhìn xem ba người biến mất tại thánh địa chỗ sâu, trên mặt tất cả mọi người đều mang khát vọng cùng hâm mộ. Mà họ Phương quản sự trong lòng thì cảm thán, từ hôm nay kinh lịch hết thảy, đều để hắn cảm giác đến con cá này chân truyền cùng những người khác khác biệt. Đứng hàng tiên tiêu, lại không chút nào cao ngạo, làm người khiêm tốn, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Vừa mới hắn cũng không phải là lấy lòng, mà là phát ra từ nội tâm chúc phúc. Hắn có loại cảm giác, Ngư Thanh Y Lìa nhất định sẽ chấn kinh thế nhân. Nghĩ tới đây, hắn không chỉ có là Nguyên Anh hai nữ cảm thấy vui vẻ, hai tiểu gia hỏa này cũng là vận khí tốt ta vận khí tốt ta, đây đều là thiên mệnh a. Hắn quay đầu nhìn thấy những cái kia xì xào bàn tán đệ tử tạp dịch. Các ngươi tranh thủ thời gian bận bịu đi thôi, không cần hâm mộ bọn hắn, chỉ cần cố gắng, các ngươi cũng có thể có cơ hội chân chính tiến vào thiên tuyển. Nghe nói như thế, mặc dù trong lòng mọi người không cam lòng, nhưng lại không nói gì thêm. Ngư Thanh Y liền mang theo hai nữ đi tại thiên tuyển trong thánh địa, hai người cũng là lần thứ nhất đến nơi đây, dù sao là ngoại môn tạp dịch các nàng nhưng không có quyền lực lại tới đây. Các nàng mang theo hiếu kỳ đánh giá nơi này, thỉnh thoảng gặp được một chút đệ tử nội môn, bọn hắn tại hướng Ngư Thanh Y đi chào hỏi đồng thời, cũng sẽ mang theo hiếu kỳ nhìn xem hai cái này thiếu nữ. Cái này khiến hai người đều có chút khẩn trương sợ sệt. Các ngươi không cần sợ hãi, nếu vào dưới trướng của ta, vậy dĩ nhiên liền là người của ta. Cái này Thiên Tuyển Thánh Địa mặc dù lớn, ta nghĩ ta cũng là có mấy phần chút tình mọn, các ngươi không cần như vậy nô lên cái eo. Nghe được Ngư Thanh Y Lìa lời nói, hai người hơi sững sờ, đống nhiên thẳng sống lưng. Bộ dáng này, ngược lại để Ngư Thanh Y Lìa nhịn cười không được vài tiếng. Thật sự là hai cái đáng yêu hài tử. Các ngươi ai là Nguyên Anh, ai là Nguyên Mân? Bây giờ lại là bao lớn niên kỷ? Chủ, tỷ tỷ, ta là Nguyên Anh, nàng là Nguyên Mân, bây giờ vừa vặn đem kê chi niên. Nghe được Nguyên Anh lời nói, Ngư Thanh Y Lìa khẽ gật đầu, nhưng nhìn hai người cái kia nhỏ gầy thân thể, quả thật có chút cảm khái. Bộ thân thể này cũng không muốn 14 tuổi thiếu nữ a, lại giống hai cái vừa mới 11-12 nha đầu. Bất quá vừa nghĩ tới hai nữ là cô nhi thần, liền cũng minh bạch cái gì. Cái này Thiên Tuyển Thánh Địa mặc dù xa xa không phải mình đã từng ngốc công dương môn có thể sánh được, nhưng là đối với ngoại môn đệ tử tạp dịch tới nói, kỳ thật cũng kém không có bao nhiêu. Ngoại môn chính là một cái tiểu xã hội, vậy dĩ nhiên cũng có thuộc về tiểu thiên địa này từng cái vòng tròn. Mà hai nữ hài này thì là vòng tròn bên ngoài người, đoán chừng những năm gần đây cũng không ít bị người bắt nạt. Nghĩ tới đây, không khỏi có chút cảm động lây, dù sao nàng cũng là dạng này tới. Thanh âm không tự giác càng nhu hòa chút. Đợi lát nữa cùng ta sau khi trở về, bình thường cũng không có chuyện gì, chính là quét dọn một chút vệ sinh, thay ta làm một ít việc vặt. Nói tới chỗ này, có chút dừng lại. Các ngươi tu hành ta sẽ đích thân hỏi đến, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Ta mặc dù không có khả năng cam đoan cái gì, nhưng là chỉ cần ta Ngư Thanh Y Lìa còn sống, tự nhiên có các ngươi một miếng cơm ăn. Hai nữ nhìn trước mắt tuyệt mỹ nữ hải, trong lòng phun lên một vòng dòng nước ấm. Các nàng nhớ không rõ đã bao lâu không có bị quan tâm như vậy. Loại kia phát ra từ nội tâm quan tâm, các nàng tự nhiên cảm thụ được. Tỷ tỷ tại thời khắc này, các nàng thật thừa nhận chính mình tỷ tỷ này. Ân, hai vị kia muội muội, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Hoa. Nguyên Mân đối với Nguyên Anh càng thêm hoạt bát linh động một chút, nàng nhìn thấy Huyền Nữ Phong bên trên cảnh sắc, không khỏi rất là sợ hãi thán phục. Mà Nguyên Anh thì làm người ổn trọng nội liễm, mặc dù trong mắt cũng đồng dạng kinh ngạc. Kỳ thật, Ngư Thanh Y thì sao lại không phải đâu? Lúc đó nàng lần thứ nhất đến Thiên Tuyển lúc, ngay lúc đó chấn kinh không thể so với hai người. Đi đến chính mình lầu cát, tiện tay đưa cho hai người cùng nhau lệnh bài. Đây là tín vật của nàng, có cái này tại, các nàng liền có thể tùy ý xuất nhập nơi này. Các ngươi ngồi lại đây, ta có việc muốn đối với các ngươi nói. Nhìn thấy Ngư Thanh Y hiện này tấm bộ dáng nghiêm túc, hai người đều có chút khẩn trương. Ngư Thanh Y liền nhìn xem hai nữ, trong mắt mang chút này chờ mong. Ta chỗ này có một quyển đạo kinh, tên là Nguyên Linh Hợp Đạo Kinh, là một môn phụ trợ công pháp. Chương 12, Nguyên Linh Hợp Đạo, khuynh quốc chi tư. Chương 12, nguyên linh hợp đạo, khuynh quốc chi tư. Hai nữ nghe xong Ngư Thanh Y liễu miêu tả, trong mắt đều lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi. Công pháp thần kỳ như thế các nàng chưa từng nghe nói qua. Mà Ngư Thanh Y thì tự nhiên cũng không có bức bách bọn hắn, nhiệm vụ chỉ là yêu cầu tìm tới hai cái đắc lực thủ hạ, cũng không có nhất định phải cầu các nàng tu luyện công pháp này. Nếu như các nàng không nguyện ý, chính mình đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Hai người không đáp ứng cũng không có việc gì, chính mình cũng sẽ thay hai người tìm tới thích hợp công pháp. Tỷ tỷ, môn công pháp này có hay không cái gì khác hạn chế? Ta hai người tư chất nói đến đây, Nguyên Anh trên mặt lộ ra một vòng thất lạc, tư chất của các nàng tự nhiên biết. Mặc dù so với lúc trước Ngư Thanh Ý liễu mạnh hơn không ít, nhưng là tu luyện đến nay cũng có 3 năm năm lâu, đến nay cũng vẹn vẹn nạp khí tầng 7 mà thôi. Ngư Thanh Ý liễu nhẹ nhàng vuốt Nguyên Anh tóc. Bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện, mà lại tốc độ sẽ còn rất nhanh, bất quá hai người đều mang hiếu kỳ, bất quá cái gì? Nếu như tu luyện công pháp này, như vậy hai người các ngươi đời này cũng không còn cách nào rời đi, ta nghe nói như thế, hai nữ có chút ngơ. Chỉ là dạng này, chỉ là như vậy vậy chúng ta luyện. Hai người trăm miệng một lời nói, mang trên mặt một tia khát vọng. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ một chút, về sau nhưng không có hối hận mà nói sẽ không. Các nàng tự nhiên biết được Ngư Thanh Ý liễu ý tứ. Các nàng từ khi bị Ngư Thanh Ý chọn chúng bắt đầu, đời này liền đã thuộc về nàng, tự nhiên không có khả năng lại ném người khác, đừng nói là đời này một mực bồi tiếp Ngư Thanh Ý liễu. Coi như đời đời kiếp kiếp thì như thế nào? Thế giới này, sinh tồn vốn cũng không dễ, huống chi là hai cái không nơi nương tựa con gái yêu đất. Năm đó ở tiểu thế giới lúc, các nàng khổ gì đều đến qua. Nếu như không phải gặp lúc đó du lịch tiểu thế giới thiên tuyển môn nhân, bây giờ sớm không chi kỷ trải qua hồn về nơi nào. Theo tuổi tác càng lúc càng lớn, hai người dung mạo cũng dần dần mở ra. Trong khoảng thời gian gần nhất này, từng có không ít đệ tử tạp dịch hoặc là đệ tử ngoại môn ám chỉ qua các nàng tự nhiên cũng hiểu. Bây giờ bị Ngư Thanh Ý liễu chọn chúng, các nàng đâu còn có thể lại muốn cầu cái gì? Có như thế một cái cường đại tỷ tỷ làm các nàng chỗ dựa, các nàng chỉ cảm thấy đời này đã may mắn không gì sánh được. Đừng nói là rời đi Ngư Thanh Ý liễu, chỉ hy vọng nàng không cần dám các nàng đi mới là. Hai người cúi người xuống, cung kính quỳ gối Ngư Thanh Ý liễu phía trước. Nguyên Anh Nguyên Mân đời này tuyệt đối sẽ phản bội tỷ tỷ, nếu như làm trái thệ ngôn này, linh hồn vĩnh viễn đọa lạc vào luyện ngục, vinh thế không được siêu sinh. Nghe được hai nữ trong lời nói quyết tuyệt, Ngư Thanh Ý khẽ khẽ thở dài. Tố thủ một chỉ, hai đoàn tiên linh khí tràn vào hai nữ trên thân. Hai người chỉ cảm thấy toàn thân bị ấm áp bao vây, một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn dễ chịu để các nàng nhịn không được rên rỉ đi ra. Có lẽ là nghe được chính mình than nhẹ, hai người sắc mặt từng đỏ. Ngư Thanh Ý liễu mỉm cười, loại này cảm giác, 96, nam. Không cảm giác nàng tự nhiên là biết đến rõ ràng, ngày đó thức tỉnh vô cấu tiên linh thể lúc, cảm giác của mình so hai người càng sâu. Các ngươi chăm chú hấp thu, cái này đối ngươi hai người cải thiện thể chất có rất lớn trợ giúp. Sau đó, lại là một chỉ, một cái linh thể chim bói cá từ Ngư Thanh Ý đi tím đầu ngón tay bay ra, vây quanh Ngư Thanh Ý liễu vui sướng bay lượn, sau đó phát ra từng tiếng gáy. Không nên ồn ào thanh khí này biến thành linh thể chim bói cá dĩ nhiên chính là quyển kia nguyên linh hợp đạo kinh. Nghe được Ngư Thanh Ý liễu lời này, chim bói cá có chút vỗ cánh, hóa thành hai đạo lưu quang chui vào hai nữ tử phủ bên trong. Đây cũng là bộ kinh thư kia, các ngươi tinh tế thể ngộ, chuyện khác trước không cần để ý. Hai người trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, càng nhiều hơn chính là sùng bái, nhìn thấy thần kỳ như thế một màn, trong lòng các nàng tự nhiên cũng là tràn đầy khát vọng. Chúng ta minh bạch. Ngư Thanh Ý liễu khẽ gật đầu, liền đứng người lên chậm rãi thối lui ra khỏi nơi này. Nhìn xem không ngừng chớp động lên thanh linh chi khí lầu các, Ngư Thanh Ý liễu cũng có chút hiếu kỳ quyển kinh thư này đến cùng đến cỡ nào kỳ diệu. Bất quá bây giờ, nàng cũng muốn bắt đầu chính mình tu hành. Nghĩ đến quyển kia không kém hơn Đế Kinh Cửu Thiên Huyền Nữ kinh lập tức trong lòng phun lên một vòng lửa nóng. Đây chính là Cửu Thiên Huyền Nữ sáng tạo chân kinh a. Khuynh chân ngồi một chỗ đỉnh núi trong lương đình, ngũ tâm hướng thiên. Mà tại tử phủ bên trong anh hài lúc này lại đột nhiên mở mắt, nàng mang theo hiếu kỳ đánh giá chính mình. Thật sự là thú vị. À, còn biết nói chuyện đấy đúng lúc này, quyển kia vây quanh anh hài đạo kinh tản mát ra vô số tiên linh khí. Kinh văn như cùng sống đi qua một dạng, từng cái văn tự không ngừng vây quanh anh hài nhảy múa. Mà anh hài kia cũng thời gian dần trôi qua an tĩnh lại. Không biết qua bao lâu, lầu các kia ra bộ phát ra kinh người thanh linh chi khí, kinh động đến huyền nữ phong trùng quanh mấy ngọn núi. Mà cảm thụ rõ ràng nhất tự nhiên là đạo thần chỗ ngọn núi. Hắn chậm rãi mở to mắt, một đạo thiểm điện dường như từ trong mắt lóe lên, hắn nhìn về phía Ngư Thanh Ý liễu chỗ ngọn núi, trong mắt mang theo kinh ngạc. Cái này Thanh Ý liễu sư muội, chẳng lẽ là tại tu hành cái kia huyền nữ công pháp? Nhưng là, lại có chút một người sư muội này ngược lại là thật có ý tứ, mỗi lần đều làm ra tràng diện lớn như vậy đến. Cũng không biết che lấp một chút hắn có chút phất tay, chỉ thấy thiên địa sóng gió tụ về lũng, trong nháy mắt đem huyền nữ phong che đậy đứng lên, cản trở những người khác dò xét. Sau đó khẽ lắc đầu, tiếp tục tu luyện đứng lên. Kỳ thật, hắn đoán sai một chút, đó cũng không phải Ngư Thanh Ý liễu làm ra khí tức, mà là nguyên gia tỷ muội bởi vì tu luyện hợp đạo trải qua mà xuất hiện dị tượng. Cùng Ngư Thanh Ý cái kia tiên khí lượn lờ có chỗ khác biệt, trên thân hai người đều là phát ra thanh linh chi khí, mà hai người khuôn mặt cũng phát sinh một chút biến hóa. Chẳng nói là khôi phục nàng hai người chân chính bộ dáng. Cái kia hai đoàn tiên linh khí hoàn toàn đền bù hai người qua nhiều năm như vậy thâm hụt, để hai người khôi phục 14 tuổi nên có dáng vẻ. Mà lại, trải qua nguyên linh hợp đạo kinh cải tạo, hai người cũng rốt cục có trong nhiệm vụ miêu tả một màn kia khuynh quốc chi tư. Chỉ bất quá bây giờ hai người nhìn qua còn có chút tuổi nhỏ. Bất quá, nếu là trưởng thành ra, lại không thông báo dẫn tới bao nhiêu nam nhân hâm mộ. Chương 13, Nguyên Linh Hợp Đạo trợ về nữ, Ngư Thanh Ý đi cuối cùng nhập tiên thiên. Chương 13, Nguyên Linh Hợp Đạo trợ về nữ, Ngư Thanh Ý đi cuối cùng nhập tiên thiên. Tại Nguyên Thị tỷ muội tu luyện một chút thành công trong nháy mắt đó, Ngư Thanh Y Lìa liền cảm nhận được chính mình trong thần hồn xuất hiện hai cái điểm sáng. Cái này hai viên điểm sáng chính là Nguyên Thị tỷ muội linh hồn cấm chế. Mà sinh tử của các nàng như vậy cũng tại Ngư Thanh Y Lìa một ý niệm. Nàng thân hình lóe lên, xuất hiện chính mình lầu các chỗ, nhìn trước mắt hai cái thuế biến thiếu nữ. Trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Không hổ là nhiệm vụ thừa nhận khuynh quốc chi tư, hai tiểu gia hỏa này về sau không biết muốn mê chết bao nhiêu người nàng như thế cảm thán, hoàn toàn quên chính mình thế nhưng là so với nàng hai người dung mạo càng hơn. Hai nữ mở to mắt nhìn xem Ngư Thanh Y Lìa, trong mắt mang theo mừng rỡ. Tỷ tỷ, chúng ta thành công. Tuyệt đối không nghĩ tới chỉ là cái này ngắn ngủi nửa ngày thời gian, các nàng vậy mà liền tu luyện thành công. Các ngươi chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi, còn muốn siêng năng tu luyện. Nói tới chỗ này, Ngư Thanh Y có chút dừng lại. Bất quá đã rất khá. Nghe được Ngư Thanh Y lìa lời nói, hai nữ trên mặt tách ra một vòng tuyệt mỹ nét mặt tươi cười. Đột nhiên, các nàng đều ngây ngẩn cả người, bởi vì các nàng cảm giác được một thân hôi thối từ trên thân truyền đến. A! Rít lên một tiếng âm thanh, Nguyên Mân một mặt khiếp sợ chỉ mình tỉ tỉ, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Mà Nguyên Anh cũng là hiếu kỳ, đợi nàng quay đầu đi, cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi là Tiểu Mân? Đột nhiên, nàng minh bạch cái gì, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tẩy cân phạt tủy? Nếu như vậy, nàng minh bạch muội muội vì cái gì kêu sợ hãi, mà những cái kia mùi thối nơi phát ra. Nàng lôi kéo Nguyên Mân tranh thủ thời gian hướng về Ngư Thanh Y Liễu bái tạ. Ngư Thanh Y Liễu nhẹ nhàng phất tay, hai người không có quỳ đi xuống. "Tốt, hai vị muội muội, chúng ta người một nhà cũng đừng có bộ dạng này, mà lại, ta cảm thấy hiện tại trọng yếu nhất chính là bọn ngươi đi trước thanh tẩy một chút thân thể mới đối." Nhìn xem Ngư Thanh Y Liễu nụ cười kia doanh doanh dáng vẻ, hai nữ trên mặt đỏ bừng, khi biết chỗ tắm rửa sau, như một làn khói thoát đi. Dù sao, các nàng cũng là 14 tuổi cô nương, nào có nữ tử không thích chứ diện. Nhìn xem hai nữ biến mất thân ảnh, Ngư Thanh Y Liễu khẽ lắc đầu, thật sự là hai cái tiểu cô nương khả ái. Nhìn xem ăn mặc chỉnh tề hai nữ, Ngư Thanh Y ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Các ngươi vận chuyển một chút công pháp, hai nữ liếc nhìn nhau, khoanh chân ngồi xuống, đem Ngư Thanh Y để vây vào giữa. Giờ khắc này, một cỗ đạo vận từ hai nữ trên thân vân ra, sau đó lẫn nhau dây dưa dung hợp, cuối cùng tập trung vào Ngư Thanh Y để trên thân. Nàng chỉ cảm thấy chính mình linh khí vận chuyển tốc độ tăng tốc, toàn thân tràn đầy không dùng hết lực lượng. Thật sự là thần kỳ. Ngư Thanh Y để cũng không tại nhiều muốn, đồng dạng khoanh chân ngồi xuống, Cửu Thiên Huyền Nữ công bắt đầu vận chuyển, ba người linh khí bắt đầu xen lẫn dung hợp. Vậy mà giống như là thành một cái chỉnh thể một dạng. Mà ở vào trong ba người này, Ngư Thanh Y cảm thụ càng thêm rõ ràng, Cửu Thiên Huyền Nữ công bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Vô số linh văn phế vật, trước đó một mực không có nhập môn Cửu Thiên Huyền Nữ công, cũng tại cái này tăng phúc phía dưới, nhanh chóng tiến lên lấy. Toàn bộ huyền nữ phong gió nổi mây phun, trên bầu trời vậy mà xuất hiện một cái linh lực khổng lồ cái phế ước. Mà ở vào trong cái phế ước tự nhiên là Ngư Thanh Y Liễu. Đạo thần cùng Càn Nguyên đạo nhân trong nháy mắt xuất hiện tại huyền nữ phong phía trên, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem thiên địa dị tượng này. Đột nhiên, bọn hắn thần sắc có chút cổ quái. Sư muội, đây là muốn đột phá? Càn Nguyên đạo nhân sờ lên râu ria, khẽ gật đầu, vốn cho rằng là sẽ ra đại sự gì, không nghĩ tới lại là đột phá đưa tới dị tượng. Đạo thần một mặt im lặng, tiểu sư muội này nhưng so sánh hắn năm đó phải mạnh hơn. Bất quá hắn cũng không có bất kỳ đấu kỵ chi tâm, chẳng qua là vì Ngư Thanh Y cảm thấy vui vẻ. Nhìn đến đây, Càn Nguyên đạo nhân cũng không có lại nói cái gì, đưa tay xuất ra một cái hoa mỹ vòng tay. Những vật này lúc đầu tính toán đợi qua một thời gian ngắn nữa lại cho nàng, nếu nàng hiện tại đột phá tiên thiên, vậy liền không có tiếp tục kéo lấy lý do. Hắn đem cái này vòng tay đưa cho đạo thần, sau đó hướng về phía hắn nháy nháy mắt. Đạo thần, liền do ngươi đưa cho nàng đi. Nói xong, người liền không thấy bóng dáng. Đạo thần thấy cảnh này, không khỏi có chút cười khổ. Bất quá nhìn thấy trong tay vòng tay, hắn ánh mắt mỉm cười, giống như là nghĩ tới điều gì. Hắn từ trong chiếc nhẫn của mình lấy một kiện đồ vật bỏ vào trong vòng tay. Từ khi Thanh Ý Di sư muội lại tới đây, chính mình cũng không có đưa qua lễ vật gì, cũng không biết thứ này có thích hợp hay không, hắn tự lẩm bẩm. Nếu như hắn bộ dạng này bị người nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Chỉ bất quá đạo thần nhất tâm hướng đạo, có nhiều thứ chính hắn đều không có phát hiện mà thôi. Mà đúng lúc này, cái kia khổng lồ linh khí cái phếu cũng dần dần biến mất, mà từ huyền nữ phong trên tuôn ra từng đạo ngũ thải tiên quang. Theo một tiếng khét đều, một cái tuyệt mỹ nữ tử từ huyền nữ phong bên trên bay ra. Bởi vì quá nhiều kích động, trên mặt còn mang theo một tia đỏ ửng. Mà một màn này, trong nháy mắt nhường đường thần ngốc tại nơi đó. Ngư Thanh Y Lìa đã sớm cảm nhận được hắn tồn tại, nhưng là vừa nhìn thấy hắn cái này ngơ ngác ngây ngốc dáng vẻ, nhịn không được hé miệng cười một tiếng. Này chỗ nào hay là cái kia anh minh thần võ thánh tử đại nhân? Nàng nhịn không được gắt một cái, cũng bất quá là tốt sắc chi đồ. Khu khu. Theo một tiếng khục lắm điều, đạo thần cũng lấy lại tinh thần, cũng cảm nhận được chính mình vừa mới thất thố, lập tức cảm thấy xấu hổ, che mặt chắp tay. Chúc mừng Thanh Y Lìa sư muội đứng hàng tiên tiên. Sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, đem trong tay vòng tay đưa cho Ngư Thanh Y Lìa. Ngư Thanh Y Lìa nhìn xem vòng tay, lại nhìn xem đạo thần, trong mắt vẻ cổ quái du lùng. Sư Minh, tâm ý của ngươi ta nhận, nhưng là chúng ta không thích hợp phốc nguyên bản dấu ở trong hư không nhìn lén Càn Nguyên đạo nhân trong nháy mắt cười trận, qua nhiều năm như vậy, hắn rất lâu không có từng cười như vậy. Mà đạo thần càng là một mặt một bức, sau đó đông nhiên minh bạch cái gì? Sắc mặt đỏ lên. Không phải. Đây là trưởng giáo để cho ta đưa cho ngươi đồ vật. Sau đó vứt xuống vòng tay, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại trong biển mây. Ách Ngư Thanh Ý có chút lúng túng gãi đầu một cái. Bất quá vừa nghĩ tới đạo thần dáng vẻ, cũng không nhịn được nở nụ cười. Cái này đặt ở kiếp trước, thỏa thỏa thuần khiết tiểu nãi cậu. Đáng tiếc, tỷ tỷ không tốt một vụ này. Mà giờ khắc này, cũng truyền tới Dương Thành nhiệm vụ 2 hoàn thành nhắc nhở. Chương 14, đệ tử chân truyền phúc lợi, tuyệt đại phong hoa tiểu nữ đế. Lập tức ký kết, cầu hoa cùng phiếu phiếu. Chương 14, đệ tử chân truyền phúc lợi, tuyệt đại phong hoa tiểu nữ đế. Lập tức ký kết, cầu hoa cùng phiếu phiếu. Hoa, phát tài. Ngư Thanh Y Lìa nhìn xem trong phòng chất đầy ngũ quang thập sắc đồ vật, một đôi mắt hạnh bên trong chớp động lên điểm điểm tinh quang. Mà Nguyên Anh Nguyên Mân 2 tỷ bội tự nhiên càng không cần nhắc tới. Đã sớm ngốc trệ. Các nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều bảo vật như vậy cùng linh thạch. Trên ánh sáng phẩm linh thạch liền trọn vẹn hơn trăm mai. Vừa nghĩ tới mình tại Công Dương môn mệnh gần chết nhiều năm như vậy, mỗi tháng mới 30 mai linh thạch hạ phẩm, mà bây giờ mình coi như ngồi ăn rồi chờ chết, một tháng cũng có mấy chục mai linh thạch thượng phẩm. Trên lệch này thế nhưng là trên trời dưới đất. Đương nhiên, Ngư Thanh Y tự nhiên không có khả năng ngồi ăn rồi chờ chết. Đem linh thạch thu lại, từ đó xuất ra 6 mai cho Nguyên Anh hai nữ. Hai người run rẩy tiếp nhận linh thạch, trong mắt còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Ta Ngư Thanh Y liễu rũa ra xanh nhạt ngón tay ngăn chặn Nguyên Anh lời nói. Người gặp có phần, mà lại các ngươi tu vi càng cao, đối với ta trợ giúp lại càng lớn. Hai người trong mắt lóe lên một tia cảm kích, nặng nề gật đầu. Huyền giai đỉnh cấp bảo kiếm một thanh, huyền giai đỉnh cấp hộ thân pháp bảo một kiện. Đột nhiên, nàng phát hiện một kiện gấp lại chỉnh tề màu trắng chạy tiền váy. A, thánh địa thế mà còn cung cấp quần áo. Nàng đưa tay cầm lấy món kia tuyết trắng váy dài chạy tiền váy. Coi như nàng đối với nữ tử đồ vật không có hứng thú, nhưng là cũng không nhịn được tán thưởng. Thật xinh đẹp. Nguyên Mân hoảng sợ nói. Đúng vậy, chính như Nguyên Mân nói như vậy, thật xinh đẹp. Mà lại, cái này còn không chỉ là một kiện đơn giản quần áo, hơn nữa còn là một kiện địa giai phòng ngự pháp khí. Ngư Thanh Y thì hơi sững sờ, cái này Thiên Tuyển Thánh Địa phúc lợi cũng không tránh khỏi quá tốt rồi đi. Nhìn xem cái này váy trắng, càng xem càng ưa thích. Mặc dù nàng không quan tâm những vật này, nhưng là có ai không muốn chính mình đẹp mắt đâu. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Tỷ tỷ, ngươi xuyên nhanh bên trên thử một lần đi, nghe Nguyên Anh lời nói, Ngư Thanh Y thì tầm tư khẽ nhúc đích, thân ảnh lóe lên liền trở về khuê phòng của mình. Sau một lát, nàng nhìn xem trong gương chính mình, nhịn không được một trận tán thưởng. Tốt một cái mỹ nhân nhi tuyệt thế a, ta cũng nhịn không được muốn yêu chính mình. Kéo lấy em mở thơm của mình, trong mắt lóe lên một tia mê ly. Cái này không khỏi để hắn nhớ tới một đời trước Hy Lạp trong thần thoại yêu chính mình Nạp Khắc Tát Tư, nhịn không được dùng mình một cái. Không không không, Ngư Thanh Y Lìa, ngươi phải bình tĩnh. Bất quá, nàng không thể không thừa nhận, mình bây giờ thật sự là quá đẹp. Đột nhiên, nàng nhớ tới trước đó đạo thần bối rối. Chuyện như vậy về sau khẳng định sẽ càng nhiều đi, không khỏi rất là đau đầu, trong lòng suy nghĩ nếu có thể trở nên phổ thông điểm liền tốt. Đột nhiên, một tiếng thanh âm quen thuộc vang lên. Dưỡng Thành nhiệm vụ chi nhánh, Tuyệt Đại Phong Hoa. Tuyệt Đại Phong Hoa, tiếp tục nhiệm vụ, trừ lúc cần thiết, ký chủ tuyệt đối không có khả năng che lấp dung mạo. Cũng tại trong lúc này, thu hoạch được tiếp tục tính tăng thêm quan hoàn. Tuyệt Đại Phong Hoa, lực tương tác trên phạm vi lớn lên cao, độ thiện cảm trên phạm vi lớn lên cao, cùng người lui tới sẽ cho người lòng sinh vui sướng, đối với người khác phái hiệu quả gấp bội. Ngư Thanh Y Lìa nhịn không được vỗ vỗ chính mình sáng bóng cái chán. Hệ thống này, nhìn thấy cái này tăng thêm bờ UFF thời điểm, Ngư Thanh Y Lìa vẫn là không nhịn được khỏe miệng có chút run rẩy. Về sau mình tựa như một cái cỡ lớn bóng đèn, đi tới chỗ nào đều sẽ bị người chú ý tới. Bất quá, còn tốt cũng không phải là tuyệt đối, tại lúc cần thiết, cũng là có thể che lấp một chút. Nghĩ tới đây, cũng không tại ôm lấy bán cái gì, lên tinh thần, từ từ đi xuống lầu dưới. Hoa, thật đẹp. Nguyên thị tỷ muội nhìn thấy Ngư Thanh Y Lìa thời điểm, cũng nhịn không được tán thưởng, bởi vì hiện tại Ngư Thanh Y thì thật sự là không cách nào hình dung. Các nàng cảm thấy giống như cái này ngắn ngủi trong vài phút, Ngư Thanh Y thì trở nên càng đẹp. Các nàng cũng biết, đây là tuyệt đại phong hoa hiệu quả. Nhìn thấy hai nữ bộ dáng này, Ngư Thanh Y Lìa cũng có chút đắc ý, ai không muốn bị người tán dương đâu. Tỷ tỷ, ngươi thật là dễ nhìn a, nghe được Nguyên Anh tán thưởng, Ngư Thanh Y Lìa nhẹ nhàng xê dịch bước chân, đi vào trước mặt của nàng. Rồi ra ngón tay nhỏ nhắn đỡ lấy cằm của nàng. Anh, vậy tối nay muốn hay không cho tỷ tỷ thị tập a? Nghe nói như thế, Nguyên Anh mặt nhảy vọt một cái đỏ lên. Ánh mắt của nàng trợn tròn lên, trong lòng quanh đi còn lại. Sau đó nhăn nhăn nhò nhò nói, nếu như tỷ tỷ cần, cũng không phải không thể. Phía sau thanh âm rất nhỏ, nếu như không phải Ngư Thanh Y đi cách nàng rất gần, cơ hồ nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Nhìn thấy Nguyên Anh bộ dáng này, Ngư Thanh Y thì cũng coi như sững sờ. Chỉ đùa một chút, cô gái nhỏ này sao còn tưởng là thật? Tốt, chỉ đùa một chút thôi. Ta cũng không phải đồng tính nữ, hai nữ mang theo nghi hoặc. Cái gì là đồng tính nữ? Ách Ngư Thanh Y Lìa nghĩ đến đây cũng không phải là kiếp trước thế giới, bất quá nhìn xem hai nữ ánh mắt hiếu kỳ, nàng cúi người xuống, lặng lẽ giải thích. Nghe được nàng, hai nữ trên mặt càng thêm đỏ, giống như là chân trời giáng chiều một dạng. Tỷ tỷ, ngươi làm sao như vậy thật lâu, đều không có nói ra cái gì, nàng thực sự không biết nên hình dung như thế nào. Mà Ngư Thanh Y Lìa thì không quan trọng, bất quá nhìn lên trời sắc cũng không sớm. Hôm nay không còn sớm, các ngươi ở chỗ này tùy tiện tìm gian phòng nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai chúng ta đi dưới núi Phường Thị nhìn xem, ta lại tới đây còn không có đi xem một chút đâu. Hai người hướng về phía Ngư Thanh Y thì có chút nhất phúc, sau đó tìm một cái trống không gian phòng ở Ngư Thanh Y để nằm tại lầu cắt trong hậu viện một cái trong suối nước nóng, thoải mái ngâm tắm. Nghĩ đến hôm nay kinh lịch hết thảy, luôn cảm thấy có chút không chân thực. Đầu tiên là cự tuyệt đại đế chân kinh, sau đó gặp được cửu tiên huyền nữ, về sau lại mang về Nguyên Anh hai nữ, mà lại chính mình còn đột phá đến tiên tiên trúc cơ kỳ. Mình còn có một số lớn tài sản. Duy nhất có một chút không để cho nàng vui vẻ là chính mình giống như bị người không hiểu thấu ghi hận. Bất quá so với mặt khác, chuyện này liền không đủ nhắc lên. Thật sự là phong phú một ngày a. Chương 15, Sơ Lâm Thiên Tuyển Phường Thị, từ nơi sâu xa thiên ý ký kết cầu hoa cùng phiếu, tạ ơn các vị thư hữu thật to. Chương 15, Sơ Lâm Thiên Tuyển Phường Thị, từ nơi sâu xa thiên ý ký kết cầu hoa cùng phiếu, tạ ơn các vị thư hữu thật to. Sáng sớm hôm sau, Ngư Thanh Y liền mang theo Nguyên Thị tỷ muội đến dưới núi Phường Thị. Ba người đều trong mắt chứa hiếu kỳ đánh giá trước mắt to lớn Phường Thị. Thật không hổ là Thiên Tuyển Thánh Địa a, thế này sao lại là Phường Thị, đơn giản tựa như một cái thành nhỏ một dạng. Người đến người đi, nối liền không dứt. Không chỉ có Thiên Tuyển Thánh Địa đệ tử, còn có các nơi mộ danh mà đến tu sĩ. Mà ba người bọn hắn quốc sắc thiên hương nữ tử vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chủ yếu là ba người bọn hắn thật sự là quá mức lóa mắt. Nguyên Thị tỷ muội không cần nhiều lời, trải qua tiên linh khí tẩy lễ, lại thêm nguyên linh hợp đạo kinh. Mặc dù chỉ là 14 tuổi thiếu nữ, nhưng là đã có một tia khuynh quốc chi tư, mà lại các nàng còn rất dài trả lại giống nhau như lúc. Mà ở vào trung ương Ngư Thanh Y dị tử không cần nói thêm, 16 tuổi nàng đã thời gian dần trôi qua mở ra, mặc dù còn có chút ít non nớt, nhưng là loại kia tuyệt đại phong hoa đã triển lộ một góc. Còn có quang hoàn kia tăng thêm, hấp dẫn đến ánh mắt thì càng nhiều. Cảm nhận được những ánh mắt này, Nguyên Anh Nguyên Mân chỉ cảm thấy thân thể có chút cứng ngắc, mà Ngư Thanh Ý thì là một mặt không quan trọng. Nàng đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, cũng làm xong chuẩn bị tâm lý. Bất quá, cũng không đại biểu nàng nhậm chức những người này không chút kiêng kỵ nhìn nàng. Thư lệnh một tiếng, những người kia cũng nhìn thấy cái ông của nàng lệnh bài. Thánh địa chân truyền. Những người này đều là giật mình, bọn hắn tự nhiên minh bạch thánh địa chân truyền đại biểu cho cái gì, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, liền không tiếp tục quan sát các nàng. Đi thôi, chúng ta trước dạo chơi nhìn xem. Ngư Thanh Y liền mang theo hai nữ cắm đầu chui vào trong phường thị. Trừ tông môn thiết lập cửa hàng bên ngoài, cũng có rất nhiều mặt khác tư nhân quầy hàng. Vô số thiên tài địa bảo, công pháp đan dược ở chỗ này giao dịch. Ba người tự nhiên không có trực tiếp tiến về những cái kia cửa hàng lớn, mà là đến nơi này tư nhân trên quầy hàng. Ngư Thanh Y thì tràn đầy hứng thú đánh giá những quầy hàng này, kích động. Dù sao, tại trong tiểu thuyết, các nhân vật chính đều là tại những địa phương này nhặt nhạnh chỗ tốt. Chính mình làm một cái người xuyên biệt, còn người mang hệ thống, có phải hay không cũng có cơ duyên như vậy đâu. Nàng một bên nhìn, một bên khắp nơi đánh giá. Nhưng là một đường đi xuống, không phát hiện chút gì, không khỏi có chút thất vọng. Quả nhiên không phải mỗi người đều có thể dẫm vận khí cất chó. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một chút tiếng ồn ào, nàng không khỏi có chút hiếu kỳ. Tại Thiên Tuyển trong phường thị, chẳng lẽ còn có người làm bá vương mua bán? Đi đi đi, chúng ta mau mau đi qua nhìn một cái, nhìn xem Ngư Thanh Y Lý ở dáng vẻ hưng phấn này. Nguyên Anh Nguyên Mân có chút bất đắc dĩ, từ khi như nước 2, 9, 6 năm không tiếp xúc càng nhiều, càng phát ra phát hiện mình tỷ tỷ này tính cách cùng bên ngoài biểu hiện loại kia ung dung hoa quý khác biệt. Ngư Thanh Y Lý vốn là tính cách nhảy thoát, nhí nha nhí nhảnh, trước đó một mực bởi vì tư chất nguyên nhân đem phần này tính cách chôn ở đáy lòng, bây giờ không có áp lực, tự nhiên cũng liền dần dần buông ra. Ba người đi vào cái này ồn ào chỗ, liền thấy một người dáng dấp phổ thông người trẻ tuổi trên mặt sắc mặt giận dữ chính nhìn xem một cái nam tử mặc bạch bào. Mà cái kia nam tử mặc bạch bào Ngư Thanh Ý gì nhưng cũng nhận biết, cũng là đệ tử chân truyền bên trong một vị, về phần kêu cái gì nàng có chút nhớ không rõ. Đột nhiên nàng nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, một sư tỷ. Mà ngay tại một bên xem kịch vui một Uyển Khanh cũng cảm ứng được cái gì, nàng nhìn về phía Ngư Thanh Ý ở vị trí, trong mắt lóe lên một tia mối sắc, nhưng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mang theo một vòng mỉm cười. Thanh Ý Lìa sư muội, ngươi làm sao cũng tới nơi này? Mà lúc này ánh mắt mọi người đều bị một Uyển Khanh lời nói hấp dẫn, bọn hắn đều nhìn về người kia trong nhóm thiếu nữ tuyệt sắc. Mà ngay tại cái lộn hai người tự nhiên cũng nhìn thấy, nam tử mặc bạch bào trong mắt lóe lên một tia dục niệm, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Ngư Thanh Ý Lìa, mà cái kia khuôn mặt phổ thông người trẻ tuổi trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, nhưng là trong nháy mắt biến mất không thấy. Ngư Thanh Ý Lìa nhìn xem chậm rãi mà đến một Uyển Khanh. Một sư thì tốt, ta đây là đến chọn mua mấy ngày nay thường dùng phẩm, dù sao mới đến thánh địa. Nghe nói như thế, một Uyển Khanh con mắt có chút chớp động, nàng đưa tay khoác lên Ngư Thanh Ý Lìa cánh tay. Ngư Thanh Ý gì chỉ cảm thấy cánh tay của mình lâm vào một đoàn đầy đặn mềm mại bên trong, tê lại cúi đầu nhìn một chút chính mình, có chút miết miệng. Vậy thì thật là tốt, ta cùng Hứa sư minh vừa vặn cũng là đến mua vài thứ, chắc hẳn Thanh Ý Lìa muội muội còn chưa quen thuộc nơi đây. Ngư Thanh Ý Lìa nghĩ, cuối cùng vẫn không có cự tuyệt. Mình quả thật đối với nơi này chưa quen thuộc, mà lại cùng là chân truyền, hơn nữa còn là sư tỷ của mình, cũng không dễ làm chúng bắt mặt mũi của hắn. Nhìn thấy Ngư Thanh Y liền bộ dáng này, một Uyển Khanh khỏe miệng có chút câu lên. Đơn thuần tiểu ni tử, mà cái kia bị trở thành Hứa sư minh nam tử chính là ngay tại cái lộn nam tử mặc bạch bào. Hắn hiện tại cũng không lo được cùng người này cái lộn, sửa sang lại quần áo một chút, đi tới Ngư Thanh Y liền trước mặt. Hứa Thiên Tiêu, chân truyền xếp hạng thứ 9 vị, gặp qua Thanh Y liền sư muội. Mặc dù nói nghe vào cung kính, nhưng là Ngư Thanh Y từ trong mắt của hắn thấy được một tia tham muốn giữ lấy. Cái này khiến nàng đối với người này ấn tượng đầu tiên kém đến cực điểm. Cùng đạo thần loại kia thưởng thức khác biệt, người này trong mắt tham muốn giữ lấy cùng dâm sắc, nàng thực sự không thể chịu được. Nhưng là tại trước công chúng này, chính mình cũng không thể nói cái gì, chỉ là khẽ không người, cũng không có nói cái gì. Hứa Thiên Tiêu trong mắt lóe lên một tia không vui, hắn tự nhiên cũng minh bạch Ngư Thanh Ý để qua loa. Đột nhiên, hắn lại nhìn thấy đi theo Ngư Thanh Ý sau lưng Nguyên Thị tỷ muội, nhãn tình sáng lên, thần sắc càng hiền lành, không chút nào đem vừa mới Ngư Thanh Ý để lãnh đạm để ở trong lòng. Không biết vừa mới tại cái lộn thứ gì. Nghe nói như thế, Hứa Thiên Tiêu trên mặt hơi sững sờ, sau đó hừ lạnh một tiếng. Cái này không biết tốt xấu tiểu tử, ta muốn mua hắn một viên đan dược, hắn lại còn không bán, thật sự là cuồng vọng. Nghe nói như thế, người trẻ tuổi sắc mặt đỏ lên. Ngươi sao đến ngậm máu phun người, ta viên đan dược này là ngũ phẩm linh đan, ngươi vậy mà chỉ cấp ta 100 linh thạch hạ phẩm liền muốn ép mua. Nghe nói như thế, Ngư Thanh Y thì hơi sững sờ, sau đó một mặt cổ quái nhìn xem Hứa Thiên Tiêu. Tình cảm không phải người khác đang làm bá vương mua bán, mà là biển thủ. Chương 16, đan sư Khương Thần, lao ra ra người sở hữu. Cầu tiêu xài một chút cùng đánh ra phiếu, mượn mẹ đạ. Chương 16, đan sư Khương Thần, lao ra ra người sở hữu. Cầu tiêu xài một chút cùng đánh ra phiếu, mượn mẹ đạ. Nói ta ngậm máu phun người, ngươi cái này một cái nho nhỏ tán tu vi như vậy thấp, sao có thể đạt được ngũ phẩm đan dược? Ta cho ngươi 100 linh thạch là để mắt ngươi. Nghe nói như thế, người trẻ tuổi sắc mặt đỏ lên, hắn chỉ vào Hứa Thiên Tiêu, trong mắt mang theo phẫn nộ. Các ngươi Thiên Tuyển Thánh Địa cứ như vậy khi dễ người. Nghe hiểu lời này, tất cả mọi người nhìn về hướng Hứa Thiên Tiêu. Có mấy lời có thể nói, nhưng là có mấy lời không thể nói. Người này nói ra lời này, hắn đằng sau sẽ có chuyện gì mọi người không biết, nhưng là nếu như chuyển đi Thiên Tuyển Thánh Địa ép mua ép bán, coi như không phải một chuyện nhỏ. Mà Hứa Thiên Tiêu tự nhiên cũng minh bạch, trong mắt của hắn hiện lên một đạo sát ý, mà liền tại lúc này, Ngư Thanh Y trong lòng phun lên một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm giác. Nàng có chút không rõ, chính mình đây là thế nào. Nhưng là hiện tại không kịp muốn nhiều như vậy. Sư Minh nàng mở miệng đánh gãy Hứa Thiên Tiêu muốn xuất thủ suy nghĩ, mang trên mặt vẻ mỉm cười, cái kia tuyệt đại phong hoa quang hoàn thôi động đến cực hạn. Giờ khắc này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy như gió xuân ấm áp, trong lòng những cái kia tức giận cùng tâm tình tiêu cực đều biến thành hư ảo. Không bằng để cho ta tới nhìn xem, nếu thật là ngũ phẩm đan dược, ta cả gan cho nhận lấy, nếu như không phải, chúng ta lại tiến hành xử lý như thế nào? Nghe nói như thế, Hứa Thiên Tiêu si mê nhìn xem Ngư Thanh Ý lìa nhẹ gật đầu, mà người trẻ tuổi kia trong mắt lóe lên một tia dãy rủa. Trong lòng của hắn hãi nhiên, thật mạnh mỹ thuật. Nhưng là lúc này tại đầu hắn đang vang lên một tiếng nói giàn mua. Bé con, giữ vững tâm thần, đây không phải mỹ thuật, mà là thì nữ hoa trời sinh như vậy. Nghe nói như thế, nam tử trẻ tuổi con mắt khôi phục thanh minh, ánh mắt thanh tịnh nhìn xem Ngư Thanh Y Lý xin chào công tử tiểu nữ Ngư Thanh Y Lý, không biết ta vừa mới đề nghị công tử cảm thấy như thế nào. Nam nhân trẻ tuổi từ không gì không thể nhẹ gật đầu. Từ trong chiếc nhẫn xuất ra viên đan dược kia. Ngũ phẩm chân nguyên đan. Nghe nói như thế, tất cả mọi người trên mặt lửa nóng nhìn xem viên đan dược này, thế mà thật sự là ngũ phẩm, hơn nữa còn là có thể tăng cao tu vi chân nguyên đan. Riêng này một viên, liền cần mấy chục linh thạch thượng phẩm. Đám người nhìn về phía Hứa Thiên Tiêu trong mắt đều mang một tia trào phúng. Không nghĩ tới thật sự là thánh địa này chân truyền muốn ép mua ép bán. Mà Hứa Thiên Tiêu cũng phản ứng lại, sắc mặt tâm trầm, cũng không có nói cái gì, chỉ là trong mắt sát ý càng sâu. Đúng là ngũ phẩm chân nguyên đan không sai, không biết công tử nguyện ý ra bao nhiêu tiền bán ra. Nghe được Ngư Thanh Ý lìa lời này, nam nhân hơi sững sờ, nhìn xem Ngư Thanh Ý lìa dáng vẻ không giống giả mạo, lúc đầu đối với Thiên Tuyển ấn tượng cực kém hắn thoáng có chút thay đổi ấn tượng. Vị tiên tử này, ngươi thay tại hạ giải vây, viên đan dược này tặng cho người chính là. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sững sờ, nhìn xem người tuổi trẻ trong mắt mang theo một tia cổ quái. Có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Không biết ai trong đám người lầu bầu một câu, để bầu không khí trì trệ. Nhưng là nam tử không có chút nào bị ảnh hưởng đến. Từ trong ngực lại lấy ra một cái hộp gấm. Tiên tử nhưng nhìn viên đan dược này giá trị bao nhiêu tiền? Ngư Thanh Y lìa mắt lộ ra hiếu kỳ, đưa tay tiếp nhận. Trong mắt nàng mang theo kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt tướng mạo phổ thông người trẻ tuổi. Ngươi thật nguyện ý bán ra? Coi là thật. Ngư Thanh Y lìa cũng không có nói cái gì, từ trong vòng tay lấy ra 80 mai linh thạch thượng phẩm, cộng thêm trước đó thánh địa tặng món kia phòng ngự pháp bảo. Những này có thể chứ? Nhìn thấy Ngư Thanh Y lìa trong tay đồ vật, người trẻ tuổi mỉm cười. Đương nhiên, giao dịch thành công. Còn có, tại hạ tên là Khương Thần, đan sư Khương Thần, hữu duyên gặp lại. Nghe nói như thế, Ngư Thanh Y lìa hơi sững sờ, nhếch miệng mỉm cười. Đan sư sao? Có thể xuất ra lục phẩm đan dược đan sư, thật không biết tương lai sẽ có như thế nào thành tựu. Giao dịch xong sau, Ngư Thanh Y đi cùng một quyển khanh liền dẫn Nguyên Thị tỷ muội rời đi, bọn hắn còn cần tiếp tục mua vài món đồ. Mà Hứa Thiên Tiêu âm trầm nhìn Khương Thần một chút sau, liền đi theo Ngư Thanh Y để các nàng. So với cái này không đủ nhắc lên ra hỏa, càng quan trọng hơn là Ngư Thanh Y đi trong lòng của hắn phun lên một vòng lửa nóng. Nếu như bọn người bảy tán đi, Khương Thần nhìn xem Ngư Thanh Y để biến mất địa phương. Thanh Y để, con cá xuất phát từ dòng sông, nước sông rõ ràng lại gợn sóng. Đúng lúc này, trong đầu hắn nhớ tới một tên lão giả chế nhạo tiếng cười. "Tiểu tử, coi trọng nữ hoa này." Nghe được cái này trêu chọc, Khương Thần mỉm cười. "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu." "Hừ hừ, vậy ngươi cần phải cố gắng lên, nếu ta đoán không lầm lời nói, nữ hoa này người mang tuyệt thế tiên thể, chắc hẳn đoạn thời gian trước tử khí kia cuồn cuộn, còn có thánh địa tiếng chung đều là bởi vì nàng này." Nghe nói như thế, Khương Thần trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ. "Ta sẽ ủng hộ." "Ha ha, ngươi cũng không cần nhục trí, có ta đang đế tại, tương lai ngươi sẽ không thua bất kỳ người nào." "Bất quá tiểu tử, hiện tại ngươi hay là ngẫm lại làm sao thoát đi truy sát đi, ta cũng không cho rằng cái kia âm hiểm tiểu tử cứ như vậy buông tha ngươi." Theo lời này rơi xuống, Khương Thần cũng biến mất tại trong biển người, nhưng là có mấy người lại lặng lẽ đi theo. Nếu như Ngư Thanh Ý Dìa biết vừa mới Khương Thần là người mang lão gia gia thiên mệnh chi tử lời nói, nhất định sẽ kinh ngạc không gì sánh được. Loại này trong tiểu thuyết sự tình đều để nàng gặp, mà trước đó trong nội tâm nàng loại kia huyền diệu khó giải thích cảm giác, thì là thiên đạo tại ảnh hưởng nàng, lại hoặc là nói thiên đạo đang trợ giúp Khương Thần. Bất quá coi như Ngư Thanh Ý Dìa biết, nàng cũng vẹn vẹn kinh ngạc thôi. Coi như thế thì như thế nào, nàng một thế này, tranh với trời, cùng người tranh. Tất nhiên quét hết thế gian hết thể địch, quét ngang thế này, như thế nào bởi vì một người mà mất tất vông. Đương nhiên, chúng ta tương lai nữ đế đại nhân hiện tại đang bị Hứa Thiên Tiêu quấy rầy bực bội không thôi. Cái này Hứa Thiên Tiêu tựa như con rồi một dạng, không ngừng vây quanh ở bên người nàng, không ngừng xung xoe. Sư Minh, thật không cần như vậy. Chương 17, gặp lại kiêu hành thiếu nữ, không thể nhịn được nữa. Cầu hoa tươi cùng đánh giá phiếu, xin nhờ. Chương 17, gặp lại kiêu hành thiếu nữ, không thể nhịn được nữa. Cầu hoa tươi cùng đánh giá phiếu, xin nhờ. Nghe nói như thế, Hứa Thiên Tiêu sắc mặt cũng có chút khó coi. Dọc theo con đường này hắn không ngừng xung xoe, nhưng là Ngư Thanh Ý không chút nào không lĩnh tỉnh. Cái này khiến luôn luôn kiêu ngạo hắn sao có thể chịu được. Nhưng là vừa nhìn thấy Ngư Thanh Ý liền bộ dáng này, trong lòng phần kia lửa nóng liền đem cơn tức giận này ép xuống. Mà Ngư Thanh Ý liền cũng đã mua đủ thứ cần thiết. Hôm nay lúc đầu thật cao hứng, lại không nghĩ rằng gặp được cái này thuốc cao da chó, để nàng một ngày hảo tâm tình cũng bị mất hơn phân nửa. Lúc này cũng không muốn tiếp tục ở lại đây, còn không bằng trở lại đỉnh núi tu luyện. Nàng vừa muốn mở miệng, liền nghe đến một tiếng tiểu xá. Người hồ ly tinh này, không chỉ có câu dẫn thánh tử đại nhân, lại còn câu dẫn Hứa sư minh. Thanh âm này nhưng không có che giấu, trong phường thị rất nhiều người đều nghe được. Bọn hắn thần sắc cổ quái nhìn xem cái này nói chuyện nữ hải, vừa nhìn về phía Ngư Thanh Ý liền mấy người, trong lòng đều có chút im lặng. Như vậy một nữ tử cần phải đi câu dẫn người khác, mà lại dọc theo con đường này, rất nhiều người đều thấy được Hứa Thiên Kiêu đối với Ngư Thanh Ý liền ân cần, thần sắc càng cổ quái. Nhìn về phía cái kia nói chuyện nữ hải, ánh mắt cũng mang theo một tia trào phúng. Nhi nữ hải tựa hồ cũng không có ý thức được cái gì, ý nguyên làm theo ý mình. Nàng đi đến Ngư Thanh Ý liền trước mặt, mang theo tức giận nhìn xem Ngư Thanh Ý liền người cái này tiện nàng còn chưa mở lời. Hứa Thiên Kiêu liền nhìn không được hắn giơ tay lên hung hăng quất vào nàng trên khuôn mặt. Triệu Sảng, ngươi biết chính mình là thân phận gì sao? Nghe được hắn quát chói tai, tên là Triệu Sảng nữ hài bưng bít lấy mặt mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hứa Thiên Kiêu. Hứa sư minh, ngươi vì nàng đánh ta. Hứa Thiên Kiêu không nói gì, ánh mắt hung ác. Nhưng mà chuyện kế tiếp làm cho tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Khẳng định là ngươi hồ ly tinh này, cho Hứa sư minh hạ cái gì mê một dược, hắn rõ ràng là yêu ta. Ngươi cái này hồ mị tử, liền biết câu dẫn người, ngươi câu dẫn thánh tử không đủ. Còn câu dẫn Ngư Thanh Ý đi sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nguyên bản không muốn cùng nữ nhân điên này chấp nhận, nhưng là nàng lại càng ngày càng quá phận. Ý miệng. Thanh âm băng lãnh từ Ngư Thanh Ý gì trong miệng phun ra. Nàng mặt không thay đổi nhìn xem Triệu Sảng. Ngươi muốn chết cứ việc nói thẳng, không cần thiết quanh co lòng vòng. Triệu Sảng chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua thân thể, cả người đều là lắc một cái. Nhưng là trong lòng phần kia ghen tị và hận ý hay là chiếm thượng phong. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Nghe nói như thế, lần này tất cả mọi người mang theo nghiền ngẫm nhìn xem nàng. Một vị nội môn hướng một cái đệ tử chân truyền khởi sướng quyết đấu. Mà Ngư Thanh Ý Lìa nhìn trước mắt đã sớm bị ghen ghét vặn vẹo nữ nhân, nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy liền không nên hối hận. Nghe nói như thế, Triệu Sảng sắc mặt đỏ lên, hung hăng trợn mắt nhìn Ngư Thanh Ý Lìa một chút, vang thánh trong đất đi đến. Nguyên Anh cùng Nguyên Mân sắc mặt lo lắng nhìn xem Ngư Thanh Ý Lìa tỉ tỉ không có chuyện gì, người khác đều khi dễ đến trên đầu chúng ta tới, sao còn có thể nhịn? Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người nếu phạm ta, vậy liền làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Đúng lúc này, Hứa Thiên Tiêu một mặt áy náy nhìn xem Ngư Thanh Ý Lìa. Thanh Ý Lìa sư muội, vừa mới nàng ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Ta cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Ngư Thanh Ý liền nhìn thật sâu Hứa Thiên Kiêu một chút. Hy vọng như vậy. Đi thôi, Nguyên Anh Nguyên Mân, chúng ta trở về. Nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, Hứa Thiên Kiêu trong mắt lóe lên một tia bán động. Mà một biển khanh từ đầu đến cuối đều đang nhìn náo nhiệt, nhìn thấy Hứa Thiên Kiêu bộ dáng, khỏe miệng nàng câu lên vẻ mỉm cười. Hứa sư minh, xem ra sư muội nàng cũng không mua ngươi cầm đầu. Hứa Thiên Kiêu sắc mặt âm trầm nhìn về phía một biển khanh, trong mắt mang theo chút bạo ngược. Hứa sư minh, ngươi cũng không nên làm ta sợ, sư muội ta đúng vậy cấm dọa. Tiếng nói nhất chuyện, bất quá nếu như Hứa sư minh muốn có được Thanh Ý sư muội phương tâm, cũng không phải không thể cái gì. Ánh mắt hắn trợ to, nhìn xem một biển khanh. Hứa sư minh, ngươi lại nghe ta nói. Ngư Thanh Ý liền mang theo Nguyên Thị hai nữ từ từ đi tại trong thánh địa, mà nàng cùng nội môn Triệu Sảng ước chiến tin tức cũng bị truyền ra ngoài. Dù sao lúc đó người ở chỗ này có rất nhiều, càng ngày càng nhiều người hướng về đấu võ trường tụ tập, bọn hắn đều rất ngạc nhiên. Dĩ nhiên không phải đối với Triệu Sảng hiếu kỳ, mà là đối với Ngư Thanh Ý liền hiếu kỳ. Bọn hắn chỉ biết là Ngư Thanh Ý liền bị Thái Thượng trưởng lão coi trọng, còn cùng Thánh Tử Đạo Thần đi có phần gần. Hơn nữa còn là trong truyền thuyết thập nhị tiên thể một trong, nhưng là chỉ từ Ngư Thanh Ý gì tới nơi này sau, nhưng lại chưa bao giờ xuất thủ. Cái này khiến một số người nổi tâm tư. Vừa vặn mượn Triệu Sảng lần này, đều muốn nhìn một chút vị này tân tấn chân truyền thực lực, có phải hay không có thể xứng với thanh danh của nàng. Càn Nguyên đạo nhân giống như là cảm ứng được cái gì, con mắt mở ra, dường như xuyên thấu qua hư không nhìn về hướng đấu võ trường chỗ. Sau đó khẽ lắc đầu. Không trải qua mưa gió, như thế nào thành tựu đại đạo? Mà đạo thần tự nhiên cũng nghe nói việc này, hắn nhưng không có trưởng giáo lần này định lực. Hoặc là nói tại đối mặt Ngư Thanh Ý thì sự tình lúc không có phần này thông dong. Hắn đứng người lên, nhưng là lại nghĩ đến ngày hôm qua lung túng một màn, cuối cùng thở dài. Ở vào trong bi cảnh thứ nhất Thái Thượng, khóe miệng có chút câu lên mỉm cười. Thánh tử nhập tinh kiếp, khám phá thì đại đạo khả kỳ. Bất quá hắn cũng không có đề điểm cái gì, đây đều là mỗi người duyên phận. Ngón tay hắn điểm nhẹ, nhìn không được hơi kinh hãi. Tiểu nha đầu này ngược lại là kỳ quái, thế mà không có bất kỳ cái gì nhân duyên tơ tình bất quá, ngược lại là tu đạo hạt giống tốt. Ngư Thanh Ý liền nhìn xem Triệu Sảng, trong mắt không mang theo một tia tình cảm. Sinh tử lôi đài, sinh tử tự phụ. Nghe nói như thế, Triệu Sảng trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng là qua trong giây lát bị phẫn nộ chiếm cứ tâm thần. Chúc cơ kỳ đại viên mãn khí tức phát ra để không ít người cũng hơi sững sờ. Cái này Triệu Sảng mặc dù là người điên, nhưng là thực lực thật đúng là có chút. Niên cấp không lớn, đã chúc cơ viên mãn, cũng coi là một nhân tài. Nếu như tại bình thường trong tông môn, làm sao cũng là đệ tử chân truyền. Mà đám người cũng cảm nhận được Ngư Thanh Ý khí tức trên thân, vậy mà cũng là trúc cơ cảnh. Chỉ bất quá nhìn qua khí tức có chút phù phiếm, hẳn là vừa mới phá cảnh không đến bao lâu. Đi chết đi. Theo một tiếng oán độc thanh âm, trường kiếm trong tay hóa thành trường hồng, thẳng đến Ngư Thanh Y Lìa đầu người. Trình đốn và cải cách đã xóa bỏ. Chương 18, sinh tử lôi bên trên giấy sinh tử, 12 phi tiên hiển ủy có thể. Cầu hoa tươi cùng đánh giá phiếu, xin nhờ. Chương 18, sinh tử lôi bên trên giấy sinh tử, 12 phi tiên hiển ủy có thể. Cầu hoa tươi cùng đánh giá phiếu, xin nhờ. Mà Ngư Thanh Y Lìa sắc mặt vô thường, ánh mắt hiện lên một tia sắc ý, nếu như không phải không thể nhịn được nữa, nàng thật không muốn động thủ. Nâng lên tuyết trắng cổ tay trắng, một chỉ rơi xuống. Đột nhiên, trên lôi đài gió nổi mây phun, một cái ngón tay tuyết trắng đột nhiên xuất hiện, bắn bay thanh trường kiếm kia. Đám người kinh dị, có người nhận ra môn võ kỹ này, dù sao như thế một môn thiên giai võ kỹ coi như tại Thiên Tuyển Thánh Địa cũng là rất nổi danh. Được xưng là Ngụy Thiên giai thập nhị phi tiên chỉ, nhưng là để đám người kinh ngạc cũng không phải là cái này, mà là vừa mới võ kỹ này uy lực. Môn võ kỹ này thế nhưng là nổi danh yếu, mà lại người sử dụng hay là vừa mới bước vào trúc cơ cảnh Ngư Thanh Ý Điệp, thế mà nhẹ nhàng như vậy liền chặn lại Triệu Sảng phi kiếm công kích. Triệu Sảng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Giả thần giả quỷ, ngón tay bấm niệm pháp quyết, chuôi kia hỏa hồng trường kiếm trong nháy mắt hóa thành một đầu hỏa xà, hướng về Ngư Thanh Ý Điệp đánh tới. Nhưng vào lúc này, hai cây tuyết trắng ngón tay xuất hiện, lập tức nắm hỏa xà đầu lâu, tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi kia, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cái kia huyền giai bảo kiếm thế mà bị bóp thành mảnh vỡ. Cái này sao có thể? Cái này chẳng lẽ không phải thập nhị phi tiên chỉ? Đám người kinh hô, cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Võ kỹ kích nát binh khí bọn hắn cũng không phải là không biết, nhưng 96, 50 là rõ ràng hai người tu vi chênh lệch không ít, mà lại cái này thập nhị phi tiên chỉ uy lực cũng khó khăn lắm là địa giai võ kỹ trình độ, cũng không lấy cương manh chứ danh, làm sao cũng không có khả năng nhẹ như vậy mà dễ nâng bóp nát một thanh huyền giai bảo kiếm. Ngư Thanh Y trong lòng hừ lạnh, những người này làm sao biết công pháp của mình uy lực có 1000 tăng thêm, liền xem như bảo kiếm này lại cao hơn mấy cái tầng giai, cũng không phải là không thể được. Nhưng mà để đám người kinh ngạc còn không chỉ như thế, chỉ gặp Ngư Thanh Y tố thủ liền chút ba lần, trên bầu trời xuất hiện một đạo thân ảnh mơ hồ, dường như thiên ngoại tiên tử. Nàng thân ảnh mơ hồ, duy nhất rõ ràng coi như ba cây tuyết sắc hành chỉ, mà Triệu Sảng cũng giống là cảm nhận được cái gì, nàng mắt lộ ra sợ hãi, không nói còn không có hô ra miệng, liền hoàn toàn dừng lại. Tấm kia vặn vẹo trên khuôn mặt mang theo sợ hãi cực độ, nhưng là con mắt đã sớm không có thần thái, mà tại trên đầu nàng xuất hiện ba cái mảnh khảnh trống rỗng, giống như là bị cái gì chọc lấy đi vào một dạng. Tê ở đây còn chúng, vô luận tu vi cao thấp cũng nhịn không được cảm thấy có chút phía sau phát lạnh. Bọn hắn nhìn xem cái kia đứng ở trên đài đấu võ tuyệt mỹ thiếu nữ, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Lấy hạ khắc thượng, gọn gàng mà linh hoạt. Nàng này tận lực không thể trêu chọc, nhưng là cũng có chút người lên càng đà tâm hơn nghĩ. Nếu như mà Mộ Uyển Khanh cùng Hứa Thiên Tiêu cũng nhìn thấy một màn này, hai người sắc mặt cũng có chút khó coi. Mộ Uyển Khanh nhìn xem chú ý tới Hứa Thiên Tiêu trong mắt vẻ do dự, trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Thế nào, Hứa sư minh đây là sợ hãi? Nghe nói như thế, Hứa Thiên Tiêu tức giận lên đầu, hung hăng nhìn xem Mộ Uyển Khanh. Thử, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nghe nói như thế, Mộ Uyển Khanh biến sắc, mang theo cười ngượng ngùng. Hứa sư minh, ngươi đang nói cái gì cười đâu? Ta làm sao lại muốn cái gì đâu mà Hứa Thiên Kiêu cũng không có điểm ra đến, sắc mặt âm trầm nhìn xem Ngư Thanh Ý Điệp, trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt. Chúng ta tất cả lấy chỗ lấy, ngươi đừng quên trước ngươi nói tới sự tình. Mộ Uyển Khanh ánh mắt chớp động, khóe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười. Tốt tốt tốt, vậy trước tiên chúc mừng Hứa sư minh ôm được mỹ nhân về, nói xong cũng không tại lưu luyến, quay người rời đi. Mà Hứa Thiên Kiêu thì nhìn xem Mộ Uyển Khanh bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Liên như ngươi loại này nữ nhân, còn muốn đạt được đạo thần ưu ái, thật sự là si tâm vọng tưởng. Hắn tự nhiên không phải người ngu, từ trước đó Mộ Uyển Khanh nói lên kế hoạch kia đến, hắn liền hiểu. Lại thêm hắn nghe nói một chút truyền ngôn, liền hiểu rõ trong này phát sinh sự tình. Nhìn xem cái kia đã sớm chết đi Triệu Sảng, có chút bĩu môi một cái. Nữ nhân ngu ngốc, đến chết cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ bất quá có chút đáng tiếc, hương vị cũng không tệ lắm. Mà tên trưởng lão kia cũng phản ứng đi qua, ánh mắt phức tạp nhìn xem Ngư Thanh Ý Liễu. Ngư Thanh Ý Liễu thắng. Theo hắn tuyên bố, Ngư Thanh Ý Liễu cũng thở dài một hơi, nàng kỳ thật cũng có chút khó chịu. Đương nhiên cũng không phải là bởi vì nàng hối hận giết Triệu Sảng, mà là kiếp trước kiếp này hơn 30 trở, nàng chưa bao giờ giết qua người. Cái này lần thứ nhất tóm lại là có chút không thoải mái. Cố nén cái kia cô nôn mửa cảm giác, hướng về quản sự trưởng lao chắc tay. Ta có chút không thoải mái, liền đi về trước. Nghe nói như thế, người này cũng không có nói cái gì, cũng giống là minh bạch cái gì. Nhanh đi về nghỉ ngơi một chút đi, hắn dừng dừng, lại tăng thêm một câu, việc này là nàng gieo gió gặt bão, cho nên Ngư chân chuyện không cần để ở trong lòng, đại đạo chi tranh, vốn chính là như vậy. Nói đến đây, hắn lắc đầu. Ngư Thanh Y thì tự nhiên cũng minh bạch hảo ý của hắn, trên mặt lộ ra một vòng cảm kích. Tạ ơn trưởng lão. Nhìn thấy Ngư Thanh Y thì mang theo Nguyên Anh hai nữ sau khi rời đi, những người vây xem này cũng đều tán đi. Bọn hắn có thể là trên mặt nghiêm trọng, có thể là một mặt hưng phấn, hôm nay chứng kiến hết thảy đối bọn hắn tới nói, đều là một lần rất tốt để tài nói chuyện. Mà xem như một cái khác nhân vật chính, Triệu Sảng sớm đã bị người quên lãng, cũng chỉ có mấy cái tạp dịch đến dọn dẹp nàng thi thể. Nếu dám lên sinh tử lôi, vậy liền làm tốt thân tử đạo tiêu chuẩn bị. Nếu như lời không phục, vậy liền tiếp sau đi. Đây chính là tu luyện giới, lãnh khốc mà vô tình. Nguyên Anh Nguyên Mân vô Ngư Thanh Y gì phía sau lưng, để nàng cảm giác dễ chịu rất nhiều. Ta không sao nhìn thấy bộ dáng này Ngư Thanh Y gì, hai nữ đều có chút đau lòng. tỷ tỷ, đều là nàng gieo gió gặt bão, ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Ân, ta minh bạch, chỉ là có chút không thoải mái thôi. Yên tâm đi, ta không sao. Trong mắt nàng hiện lên một đạo kiên định. Tựa như trưởng lão kia lời nói, đại đạo tranh phong, vốn là sinh tử chi tranh. Nàng ngẩng đầu nhìn Thiên Tuyển Thánh Địa cái này từ từ biển mây, trong lòng càng kiên định. Chương 19, Thánh Địa thi đấu đem khải, nhiệm vụ mới tiến đến. Cấu Hoa, đánh giá phiếu cùng cất giữ, thương các ngươi yêu. Chương 19, Thánh Địa thi đấu đem khải, nhiệm vụ mới tiến đến. Cấu Hoa, đánh giá phiếu cùng cất giữ, thương các ngươi yêu. Từ ngày đó sau lại qua mấy ngày, Ngư Thanh Y Lìa đã từ lâu thoát khỏi phần kia cảm giác khó chịu, mà lại nàng phát hiện, rất nhiều người gặp được nàng lúc càng thêm lễ ngộ có thừa. Cùng trước đó khác biệt chính là, phần kia cung kính càng thêm chân thành. Quả nhiên, tu luyện giới hay là thực lực vi tôn, có thực lực cường đại mới là hết thảy bảo hộ. Chỉ là một thiên tài hư danh, nếu như không có trưởng thành, cũng bất quá kỳ ổ cả sủi bẹt. Mà những ngày này có một việc không để cho nàng thắng kỳ phiền, chính là Hứa Thiên Kiêu mỗi ngày đều đến Huyền Nữ Phong trước, tìm đủ loại lấy cớ tiếp cận nàng. Nếu như không phải mỗi tòa sơn phong đều có cấm chế, nàng cảm thấy gia hỏa này khẳng định sẽ ở chỗ này. Tỷ tỷ, gia hỏa kia lại tới. Nghe được Nguyên Mân phàn nàn, Ngư Thanh Y Lìa cũng là một mặt bất đắc dĩ. Đối với Hứa Thiên Kiêu đang suy nghĩ gì, nàng tự nhiên là rõ ràng, nhưng là nàng đã rõ ràng biểu đạt qua chính mình cũng không có tìm đạo lữ dự định, gia hỏa này vẫn mỗi ngày như vậy. Tại sao có thể có loại này không biết xấu hổ gia hỏa? Nghe được Ngư Thanh Y Lìa phàn nàn, Nguyên Anh Nguyên Mân cười thầm. Còn không phải tỷ tỷ quá đẹp mấy ngày nay ở chung, ba người tình cảm càng tốt, thật giống như là tỷ muội mở dạng. Đang khi nói chuyện cũng bung ra rất nhiều. Hừ hừ, các ngươi nếu là ưa thích, các ngươi liền đi đi. Tỷ tỷ, chúng ta mới sẽ không, chúng ta chỉ cần tỷ tỷ liền tốt. Bất quá đối với Hứa Thiên Kiêu cái này mặt dày mày dạn bộ dáng, hai người cũng không có cái gì biện pháp tốt. Bằng không, tỷ tỷ ngươi đi tìm một cái thánh tử đại nhân. Ngư Thanh Y thì hơi sững sờ, sau đó hiếp mắt nhìn xem Nguyên Anh. Tiểu anh ngươi đang suy nghĩ gì? Nguyên Anh thẻ lưỡi, lúc đầu nàng đã từng coi là Ngư Thanh Y đi cùng đạo thần ở giữa có liên hệ gì, dù sao trong thánh địa đều là như thế chuyện. Nhưng là ở chung được mới biết được, chính mình cái này tỷ tỷ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiểu nữ nhi tâm thái. Ngược lại tại có chút phương diện như cái nam tử. Nhưng là tổng dạng này cũng không có cách nào à, cũng không thể một mực như vậy đi, ta cũng không dám ra ngoài đi. Ngư Thanh Y gì cũng là có chút bất đắc dĩ, nếu quả thật tìm đạo thần, vấn đề này cũng có thể giải quyết, nhưng là đây không phải thì càng khó mà giải thích xem rõ ràng sao. Lúc đầu nàng hai người quan hệ liền bị mặc làm như có thật, đến lúc này hai đi, sợ là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Tuy nói nơi này không có hoàng hà. Ai, trước như vậy đi đột nhiên, thánh địa trung minh thanh vang lên. Ngư Thanh Y liễu mặt lộ kinh ngạc. Tiếng chuông này truyền khắp thánh địa, thậm chí truyền khắp toàn bộ Thiên Tuyển đại thế giới. Cho đến gõ 36 lần mới đình chỉ. Đây là thánh địa thi đấu. Liên quan tới Thiên Tuyển thánh địa 36 lần trung minh ý tứ, nàng tự nhiên là nghe nói qua. Chỉ cần chuông này vang lên, phàm là tại Thiên Tuyển thế giới tất cả thánh địa đệ tử đồng đều có thể nghe được, bọn hắn liền sẽ chạy về thánh địa tham gia thi đấu. Nghĩ tới đây, Ngư Thanh Y cùng Nguyên Thị tỷ muội nói một tiếng, thân hình lấp lóe, liền bay về phía ở vào trong thánh địa quảng trường khổng lồ chỗ. Ngay tại Ngư Thanh Y lìa đến nơi này lúc, đã tụ tập rất nhiều đệ tử. Người đã đến nghe được bên tai truyền đến thanh âm, Ngư Thanh Y có chút bên mặt, liền thấy mặt mỉm cười đạo thần. Lần trước gặp mặt hay là đưa vòng tay này đó, hôm nay gặp lại, tựa hồ đã không có phần kia xấu hổ. Sư Minh tốt đạo thần khẽ gật đầu. Thanh Y sư muội vừa tới, so sánh đối với thánh địa này thi đấu cũng không rõ ràng, nếu như không chê, ta có thể hướng ngươi nói ra một chút. Ngư Thanh Y tự nhiên sẽ không tự tuyệt, mà lại đối với sự tình lần trước, nàng kỳ thật cũng không có để ở trong lòng. Nghe đạo thần giảng giải tông môn này thi đấu một chút tin tức, Ngư Thanh Y Lìa cũng coi là làm rõ ràng. Cái này có thể nói là trong thánh địa trọng yếu hơn một lần định hội. Mỗi 3 năm cử hành một lần. Không chỉ là đệ tử ngoại môn tiến giai nội môn cơ hội, đồng dạng đối với nội môn tới nói cũng rất trọng yếu. Nếu như biểu hiện xuất sắc, không chỉ có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú, mà lại có hy vọng tiến giai chân truyền. Đối với đệ tử chân truyền đồng dạng áp dụng, mà biểu hiện ưu dị người, đồng dạng có cơ hội đứng hàng chuẩn thánh con thánh nữ vị trí. Sư Minh lúc đó cũng là dạng này trở thành thánh tử sao? Nhìn xem Ngư Thanh Y gì trong mắt nghi hoặc, đạo thần nhịn không được khỏe miệng cái nết. Lúc trước hắn nhưng là liên tục 10 giới tông môn thi đấu xếp hạng thứ nhất, cho đến trở thành thánh tử. Bây giờ tu vi của mình khoảng cách thánh nhân cảnh bất quá cách xa một bước, các loại đột phá thánh nhân sau, cái này thánh tử vị trí cũng muốn nhường ra đi. Cho nên nói lần thi đấu này hay là rất trọng yếu. Nghe được đạo thần liên tục 10 giới, dòng dã 30 năm nghiền ép cùng thế hệ, Ngư Thanh Y thì cũng không nhịn được có chút cảm thán. Không hổ là thánh địa thiên tiêu, chính mình cũng muốn cố gắng lên. Sư muội mặc dù mới vừa vào thiên tuyển, nhưng là cũng đừng nhục chí, nhất định phải cố gắng tu luyện, tận lực tại bài danh chiến bên trong gần phía trước. Ngư Thanh Y con mắt sáng tỏ. Đương nhiên, nhìn xem nàng này tấm dáng vẻ tự tin, đạo thân lắc đầu, chính mình cái này sư muội tâm thái hắn không chỉ một lần lĩnh giáo. Tự tin này dáng vẻ, để cho người ta vô luận như thế nào đều không thể không cảm thán. Đợi người tới đủ sau, Càn Nguyên đạo nhân cũng xuất hiện trên đài cao. Trong mắt của hắn mang theo ý cười nhìn xem các đệ tử. Thánh địa thi đấu, vào khoảng nửa năm sau cử hành. Các đệ tử, vô luận thân phận, tu vi cao thấp, đồng đều có thể tham gia. Đã vì thánh địa tử đệ, khi không thua người khác, cùng nỗ lực chi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người cảm xúc bành trướng, mặt lộ lửa nóng. Nếu như tiến vào Thiên Tuyển Thánh Địa thì là có nước cờ đầu, bây giờ thánh địa thi đấu chính là lên trời dây thừng. Đã từng có vô số cao nhân tiền bối thành công qua, ai có thể nói mình không phải kế tiếp đâu. Ngư Thanh Y Lìa cũng giống như thế. Nửa năm sau, nếu như là thời gian nửa năm lời nói, chính mình cũng không phải là không thể được tranh một chuyến trước đó ba vị trí. Theo nàng biết, đệ tử chân truyền này chỉ có hai người đột phá đến đại cảnh giới thứ ba, mà nàng thức tỉnh tiên thể bất quá nửa tháng, bây giờ đã là trúc cơ cảnh, thời gian nửa năm, chính mình thành tựu bao nhiêu còn nói không chừng đâu. Dưỡng thành nhiệm vụ 4, thánh địa tranh hùng. Thánh địa tranh hùng, tức là nữ đế, tự nhiên không thể tình nguyện người sau. Tại nửa năm sau thánh địa thi đấu bên trên nhất định phải làm đến một tiếng hót lên làm kinh người, chân truyền bài danh chiến yêu cầu thấp nhất tiến vào ba vị trí đầu. Xếp hạng càng cao, ban thưởng càng tốt. Nhiệm vụ thường lệ, chân truyền bài danh chiến vị thứ 3, thất phẩm phá cảnh đan một viên. Chân truyền bài danh chiến vị thứ 2, thất phẩm gương vỡ đan một viên, không chọn vẹn thánh binh một kiện. Chân truyền bài danh chiến vị thứ nhất, thất phẩm gương vỡ đan một viên, không chọn vẹn thánh binh một kiện, không chọn vẹn đại thánh pháp. Ách hệ thống, ta yêu ngươi chết mất. Tạ ơn các vị hoa tươi, đánh giá phiếu, nguyện phiếu cùng khen thưởng, hoa rơi thật rất vui vẻ, sẽ tiếp tục cố gắng gõ chữ. Chương 20, Ngư Thanh Y đi xuống núi cùng chân truyền người hộ đạo. Cầu hoa, đánh giá phiếu cùng cất giữ, thương các ngươi yêu. Chương 20, Ngư Thanh Y đi xuống núi cùng chân truyền người hộ đạo. Cầu hoa, đánh giá phiếu cùng cất giữ, thương các ngươi yêu. Thẳng đến trở lại Huyền Nữ Phong, Ngư Thanh Y còn có chút kích động. Nhiệm vụ lần này ban thưởng thật sự là quá phong phú. Thất phẩm đan dược, thế nhưng là đã đứng hàng tiên phẩm đan dược, mà phá cảnh đan tắc càng thêm quý giá. Cứ như vậy một viên đan dược, giá trị hơn vạn mai linh thạch thượng phẩm, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Dù sao có thể gia tăng thánh nhân cảnh tiếp theo thành đột phá xác suất, đã là rất nghịch thiên tồn tại. Lại càng không cần phải nói cái kia không chọn vẹn thánh binh cùng đại thánh pháp, coi như không chọn vẹn cũng không phải những cái kia bình thường thiên giai có thể so sánh được. Có những vật này, lá bài tẩy của mình sẽ gia tăng thật lớn. Coi như gặp được cao chính mình mấy cái tầng giai địch nhân, cũng có thể có lực đánh một trận. Nàng cố gắng bình phục tâm tình của mình. Lần này trừ muốn tranh khẩu khí bên ngoài, có càng thêm không thể không cố gắng lý do. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình vừa mới đột phá, trong thời gian ngắn khả năng khó có tiến bộ, Ngư Thanh Ý Liễu cũng có chút đau đầu. Dù sao cái này tu luyện cũng không phải một lần là xong liền xem như có Nguyên Thị tỷ bội tương trợ, chính mình cứ như vậy kiên trì tu luyện, chỉ sợ nửa năm sau cũng bất quá huyền đăng cảnh. Không được, không có khả năng bộ dạng này, hơn nữa còn có cái kia thuốc cao da chó. Suy nghĩ một lát, liền có quyết đoán. Tỷ tỷ, ngươi nói ngươi phải xuống núi. Ân, vì nửa năm sau thánh địa thi đấu, cũng là muốn ra ngoài lịch luyện một phen, tìm chút cơ duyên. Nghe nói như thế, hai nữ mặc dù có chút không bỏ, nhưng là cũng không có nói cái gì. Các nàng mặc dù muốn đi theo, nhưng là hai người thực lực thực sự thấp, cũng chỉ đành hơi thở suy nghĩ. Tỷ tỷ kia nhất định phải chú ý an toàn, phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Mặc dù nói tu sĩ đã thích gốc, nhưng là tỷ tỷ thích ăn, không nên quên ăn cơm thật ngon còn có. Ở bên ngoài nhất định phải chú ý bảo vệ tốt chính mình. Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, nhất định không nên bị những cái kia đang đổ tử chiếm tiện nghi. Nghe hai nữ lại nhải, Ngư Thanh Ý chỉ cảm thấy đầu to. Làm sao cảm giác mình ngược lại thành muội muội một dạng? Nhưng là nàng cũng không có nói cái gì, nàng biết đây là các nàng quan tâm chính mình. Rốt cục tại cảm giảm trọn vẹn nửa giờ đầu sau, Ngư Thanh Ý cuối cùng trốn thoát. Lần này nàng tự nhiên không có khả năng cứ như vậy ra ngoài. Làm chân truyền, có một số việc hay là cần bẩm báo. Càn Nguyên chân nhân nhìn xem Ngư Thanh Y Liễu, đối với nàng thỉnh cầu cũng không có cự tuyệt, ra ngoài lịch luyện một phen cũng tốt. Dù sao khoảng cách thi đấu còn có thời gian nửa năm. "Ân, đã ngươi đã quyết định, vậy liền đi thôi bất quá, chờ một chút." Hắn có chút truyền âm, chỉ chốc lát sau, một cái vóc người còn xuống lao hầu đi đến. Gặp qua trưởng giáo Ngư Thanh Y Liễu nhìn xem lao hầu này, có chút hiếu kỳ, từ lao hầu này trên thân, nàng có thể cảm nhận được cái kia cố đệ tam đại cảnh cường giả khí tức. "Mạnh trưởng lão, lần này Thanh Y đi xuống núi lịch lãm, mong rằng ngài đảm nhiệm người hộ đạo." Không biết có thể. Nghe nói như thế, Ngư Thanh Y Liễu cũng hiểu rõ ra. Vì phòng ngừa đệ tử chết yểu, đệ tử chân truyền đều sẽ có người hộ đạo. Trước đó Ngư Thanh Y Liễu một mực đợi tại trong môn, tự nhiên không có việc gì, bây giờ muốn xuống núi, tự nhiên cần phải có người bảo vệ. Họ Mạnh trưởng lao nhãn tỉnh sáng lên, khẽ không người. Mạnh Giao tự nhiên nguyên ý. Nàng thân sắc không khỏi không có không muốn, ngược lại có chút kích động. Cùng những này thọ nguyên còn thừa không có mấy trưởng lao so sánh, một cái đệ tử chân truyền cần phải trọng yếu hơn. Mà lại những người này lúc đầu đời này đã mất tiến bộ khả năng, chờ bọn hắn sau khi tọa hóa, gia tộc của bọn hắn cũng sẽ mất đi che chở, bây giờ có cơ hội trở thành một cái tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng đệ tử chân truyền người hộ đạo. Đối với bọn hắn tới nói, đã là chỗ tốt cực lớn. Các loại những thiên tiêu này tương lai trưởng thành, hơi trông nom một chút gia tộc của bọn hắn cũng liền thỏa mãn. Mạnh Giao gặp qua Ngư chân truyền. Nàng tư thái rất thấp, trong lúc nhất thời để Ngư Thanh Y có chút thụ sủng nhược kinh, bất quá hơi kịp phản ứng, liền nghĩ minh bạch nguyên do trong đó. Mạnh trưởng lão không tỉ như này, gọi ta Thanh Y thì liền có thể. Càn Nguyên đạo nhân nhìn xem hai người, vuốt vuốt râu ria cười tủm tỉm nhìn xem, không nói gì thêm. Các loại hai người biết nhau sau, Càn Nguyên đạo nhân lại lấy ra một vật. Đây là Thiên Tuyền làm cho, là Thiên Tuyền Thánh Địa tín vật. Đông Bộ Châu Võ Chu Quốc Phong nhà có tiên tổ tại Thiên Tuyền tu hành, từng lập công lao, tín vật này chính là lúc đó ban tặng. Bây giờ mặc dù đã qua mấy trăm năm, nhưng là bọn hắn lại chuyển tới tin tức, chúng ta tự nhiên không thể không quản. Ngươi lại tiện đường đi xem một chút xảy ra chuyện gì. Tại trong phạm vi năng lực liền có thể trợ giúp một hai, đương nhiên hết thể dẹp an toàn làm chủ. Ngư Thanh Y tiếp nhận cái kia thanh đồng lệnh bài, nhìn xem phía trên cái kia tang thương Thiên Tuyền hai chữ, trong lòng khẽ nhúc nhích. Thanh Y thì biết. Ân, vậy ngươi trở về đi. Nhìn thấy Càn Nguyên đạo nhân tiễn khách, hai người cũng không có lại dừng lại. Cái kia Mạnh trưởng lão, đằng sau xin mời chiếu cố nhiều hơn, chúng ta sáng mai xuất phát. Mạnh Giao khẽ không người, nhìn xem Ngư Thanh Y lìa rời đi thân ảnh, trên mặt nàng lộ ra một vòng kiên định. nhất định phải bảo vệ cẩn thận nàng Chu Toàn, cho dù là bỏ ra sinh mệnh của mình làm đại giá. Vì gia tộc kéo dài, nàng chỉ có như vậy. Ra ngoài lịch luyện, đạo thần ngồi tại Ngư Thanh Y Lệ trong lầu các, một bên uống trà, một bên nghe Ngư Thanh Y Lệ nói chuyện lúc trước. Hắn cũng là vừa vặn gặp phải Ngư Thanh Y Lệ, liền nghe nói việc này. Như vậy cũng tốt, nhất muội tu hành cũng không phải biện pháp. Mạnh Giao trưởng lão, ta cũng là biết, mặc dù chỉ là luyện thần cảnh, nhưng cũng là uy tín lâu năm luyện thần, an toàn hẳn là không vấn đề gì. Nhìn xem Ngư Thanh Y Lệ một mặt dáng vẻ hưng phấn. Đây là ta một kiện tín vật, nếu như tao ngộ nguy hiểm, có thể giúp ngươi ngăn cản một hai, ta cũng có thể cảm nhận được. Ngư Thanh Y Lệ nhìn xem miếng ngọc bội kia, lại nhìn mắt đạo thần. Cuối cùng vẫn nhận. Nghĩ, luôn cảm thấy có chút xấu hổ. Sư minh, cảm ơn ngươi, chờ ta được chỗ tốt nhất định sẽ không quên ngươi. Nhìn thấy bộ dáng này Ngư Thanh Y Lệ, đạo thần khẽ lắc đầu. Cùng vừa gặp mặt lúc so sánh, thế nhưng là khác nhau một trời một vực, bất quá bây giờ cũng rất tốt, tối thiểu cảm giác sinh động hơn chút. Sáng sớm hôm sau, Ngư Thanh Y Lệ liền thu thập xong đồ vật xuống núi. Một màn này cũng bị rất nhiều người thấy được, bất quá cũng không có người nói cái gì. Mặc dù khoảng cách thi đấu chỉ còn nửa năm, nhưng là cũng có rất nhiều đệ tử vì nâng cao một bước lựa chọn ra ngoài lịch luyện. Chúng ta cũng nên hành động. Chương 21, lại về Hải Thượng Quốc, Ngư Ca thành Ngư Gia. Cầu hoa tươi bình luận phiếu. Chương 21, lại về Hải Thượng Quốc, Ngư Ca thành Ngư Gia. Cầu hoa tươi bình luận phiếu. Nghiêng người ngồi ở trên phi kiếm, Ngư Thanh Y liền một mặt hài lòng. Mặc dù vừa mới bắt đầu lúc phi hành có chút siêu siêu mèo mèo, nhưng là quen thuộc sau đã tốt lắm rồi. Trừ vừa mới bắt đầu học tu sĩ như thế ngự kiếm, chỉ chốc lát sau đã cảm thấy nhàm chán, mà lại như thế đứng đấy thực sự quá ngu không bằng ngồi dễ chịu. Nàng ngồi ở trên phi kiếm, hai chân có chút lay động, nhìn xem dưới thân không gì sánh được cảnh sắc trắng lệ, nhìn không được hét dài một tiếng. So với trong thánh địa người người đều gấp rút tu luyện khác biệt, đi vào bên ngoài sau chỉ cảm thấy thể xác tinh thần buông lỏng, cả người thông thấu rất nhiều. Mà Mạnh Giao trưởng lão mặc dù không biết ở nơi nào, bất quá Ngư Thanh Y thì biết, Mạnh trưởng lão nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nàng vừa ra Thiên Tuyển Thánh Địa, cũng không có trực tiếp tiến về Đông Bộ Châu, mà là đi về phía Nam Bộ Châu bay đi. Về khoảng cách lần về nhà đã 5 năm có thừa, trong lòng cũng là tưởng niệm phụ mẫu. Mà lần này vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, cũng trở về nhà một lần, đây cũng là chính nàng tư tâm. Trong lòng nghĩ như vậy, phi kiếm tốc độ lại nhanh lên mấy phần. Cũng không biết phụ mẫu bây giờ còn tốt chứ. Ở thế giới này trước 6 năm, nàng đều là tại phụ mẫu bảo vệ dưới trưởng thành. Cha mẹ của kiếp này đối với mình rất tốt, cũng không có thế giới này những cái kia trọng nam khinh nữ tư tưởng. Nhất là phụ thân của mình, đối với mình càng là sủng ái có thừa. Thậm chí ngay cả mình những cái kia các ca ca đều hâm mộ chính mình. Năm đó chính mình xin hắn muốn tu luyện, phụ thân cũng vì nàng khắp nơi cầu người, mới có hôm nay. Phi tiên mang theo Ngư Thanh Y thì hướng về Hải Thượng Quốc bay đi. Mà nhà của nàng ở vào một cái tên là Ngư Ca thành trong thành thị, mà Ngư gia chính là nơi đó một trong tam đại gia tộc. Mặc dù so với những đại gia tộc kia có vẻ không bằng, nhưng là tại thế giới phàm tục cũng có thể cam đoan cả đời ăn mặc không lo. Nam Bộ Châu, Hải Thượng Quốc, Ngư Ca thành. Ngư gia trạch viện trong đại sảnh, tất cả mọi người trên mặt nghiêm trọng, tựa hồ nơi này chính phát sinh chuyện gì. Gia chủ, không biết ngài suy tính thế nào nói chuyện người này tên là Ngư Phong, chính là Ngư gia thứ tử, mà bị người này trở thành gia chủ phúc hậu trung niên nhân thì là thế hệ này Ngư gia gia chủ Ngư Phú Quý. Mà con cá này quý cũng chính là Ngư Thanh Ý Liễu một thế này phụ thân. Nghe được Ngư Phong lời này, tất cả mọi người nhìn về hướng Ngư Phú Quý, thần sắc biểu lộ đều giống nhau. Có chờ mong, có bất đắc dĩ, có đáng tiếc, có cười trên nỗi đau của người khác. Ngư Phú Quý ngẩng đầu nhìn những này thân hữu, khẽ khẽ thở dài. Vốn muốn mở miệng, nhưng là nhớ ra cái gì đó. Lão nhị, vị trí gia chủ này là phụ thân trước khi đi giao phó cho ta, nếu như ta làm không tốt, ta có thể giao ra, nhưng là bây giờ gia tộc hết thảy bình ổn, ta không có khả năng thỏa hiệp. Nghe nói như thế, Ngư Phong cùng mấy người biến sắc. Đại ca, hiện tại gia tộc mặc dù bình ổn, nhưng là đã mấy năm chưa từng phát triển, mà lại nói đến đây, hắn ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Năm đó ngươi hao phí to lớn nhân tình đem Thanh Ý Lìa đưa vào Công Dương môn, bây giờ 10 năm có thừa, cái gì đều không có đạt được. Nếu mà có được nhân tình kia, chúng ta Ngư gia đã sớm đi ra Ngư Ca thành. Nghe nói như thế, mấy người phụ họa, liền ngay cả những cái kia trung lập hoặc là đứng tại Ngư Phú Quý bên này, sắc mặt người đều có chút khó coi. Lúc đó vì chuyện này, trong gia tộc thế nhưng là một mảnh tiếng phản đối. Nhưng khi sơ Ngư Phú Quý thủ đoạn cương ngạnh, lại thêm vi vọng đủ, mới áp chế những cái kia phản đối thanh âm. Bây giờ chuyện xưa nhắc lại, những người này dụng tâm có thể nghĩ. Ngư Phú Quý nghe được lời này, trên mặt lộ ra một vòng tức giận. Việc này cùng Thanh Ý thì không có quan hệ, các ngươi làm gì như vậy? Nhìn thấy Ngư Phú Quý nổi giận, đám người cũng không tại tiếp tục dây dưa, nhưng là trong lòng nghĩ như thế nào liền không nhất định. Mà Ngư Phong mục đích cũng đạt tới. Đại ca, đã ngươi không nguyện ý, vậy cũng đừng trách đệ đệ, 3 ngày sau, mở ra gia tộc bỏ phiếu. Đến lúc đó ai làm ra chủ liền để mọi người định đoạt. Đại ca, nếu là không có lòng tiến thủ, hay là dưỡng lao tốt, tự giải quyết cho tốt. Nói xong liền rời đi đại sảnh, những người khác cũng nhìn nhau vài lần, đều cáo từ rời đi. Các loại tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại có Ngư Phú Quý cùng ba cái nhi tử sau. Ngư Phú Quý cũng nhịn không được nữa, cơ lấy trên bàn ấm trà ngã nắp ấy. Đám bạch nhãn lăng này, cái này Ngư gia ban đầu là bộ dáng gì, phụ thân đi đột nhiên, không đều là ta một người chống lên tới. Bây giờ vậy mà như thế đối với ta, còn cầm Thanh Ý Liễu nói sự tình. Mà Ngư Thanh Ý Liễu ba cái ca ca cũng là một mặt nộ khí, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, bây giờ gia tộc càng ngày càng cường đại, nội bộ cũng liền xuất hiện không cùng thanh âm. Mà Ngư Phong chính là trong đó lớn nhất một chi. Phụ thân, ngài bất giận, vì bọn gia hỏa này chọc tức thân thể không đáng phụ thân, ta tin tưởng trong gia tộc phần lớn người hay là đứng tại ngài bên người nghe mấy đứa bé khuyên giải. Ngư phú quý khe khẽ thở dài. Tính toán, cho các ngươi nói cũng không hiểu, mấy người các ngươi không có một tình tâm. Một cái nhất định phải làm quan, một cái cứng rắn muốn tổng quân, lão tam ngươi cũng là, hết lần này tới lần khác muốn chính mình lập nghiệp. Nghe được ngư phú quý lời này, ba huynh đệ một mặt xấu hổ. Phụ thân ngư phú quý đánh gãy lời của bọn hắn, tùy ý khoát tay áo. Tính toán, ba ngày sau rồi nói sau, các ngươi như là đã có mục tiêu, vậy liền một đường đi tới, ta cũng không bắt buộc. Ta mệt mỏi, các ngươi đi xuống đi. Nhìn thấy phụ thân dáng vẻ, ba người liếc nhau, đành phải bất đắc dĩ bái lui. Ngư gia hậu viện gia chủ chỗ ở một cái dịu dàng đoan trang phụ nhân nhẹ nhàng đấm ngư phú quý bà bay. Người này cùng ngư thanh ý lìa giống nhau đến mấy phần, chính là mẹ của nàng, tên là Liễu Như Thi. Phu quân, thế nhưng là bọn hắn lại đang bức bách ngươi. Ai, bọn gia hỏa này bị trước mắt lợi ích mê hoặc hai mắt, thật sự cho rằng vụ mua bán này tốt như vậy làm. Một đám tiền cận quỷ, bạch nhãn lang, bọn hắn thế mà còn cầm thanh ý lìa nói sự tình. Ngư phú quý càng nói càng sinh khí. Liễu Như Thi nhìn xem phu quân bộ dáng này, ánh mắt lộ ra một vòng đau lòng. Cũng không biết thanh y gì ở trên núi vừa vặn rất tốt, đã 5 năm không có tin tức nghe được thê tử lời này, ngư phú quý cũng thật sâu thở dài. Hắn hối hận, lúc trước liền không nên đem nàng đưa lên núi đi, cũng không phải là hối hận nhân tình kia, mà là thật tưởng niệm chính mình cái này nữ nhi bà bối. Ai, đều 16 tuổi cũng không biết ăn ngon, mà cầm không. Lần trước trở về vẫn là như vậy cao, bây giờ cũng không biết hình dáng ra sao. Nói đến đây, ngư phú quý vô bàn một cái. Nhà này ta phải cho thanh y gì nhìn xem, chờ hắn trở lại còn có thể tìm tới cái nhà này, nói cái gì cũng không thể để xuất ra chủ vị trí. Liễu Như Thi nhìn thấy phu quân lại khôi phục cái kia dáng vẻ tự tin, trong lòng liền yên tâm. Tốt, ta tin tưởng thanh ý lìa sẽ chiếu cố tốt chính mình mẹ con liên tâm, ta có thể cảm giác ra nàng hiện tại sống rất tốt. Nghe được thê tử nói như vậy, ngư phú quý sắc mặt cũng khá chút. Như thơ, ngày mai thay ta chuẩn bị chút lễ vật, ta lần lượt đến nhà bái phòng. Chương 22, ai nói phụ thân ta không làm được gia chủ này? Cầu hoa tươi phiếu phiếu, thật. Chương 22, ai nói phụ thân ta không làm được gia chủ này? Cầu hoa tươi phiếu phiếu, thật. Ngay tại ngư gia nơi này chuẩn bị 3 ngày sau gia tộc hội nghị thời điểm, Ngư Thanh Y Lìa cũng đã tới Nam Bộ Châu, rốt cục muốn về nhà nhìn xem trong tay địa đồ. Miếng bản đồ này là nàng tại trong tông môn lĩnh miễn phí là một phần thiên tuyển đại thế giới giản lược địa đồ. Tuy nói giản lược, nhưng là cũng bao gồm thế giới này to to nhỏ nhỏ núi non sông ngòi, cùng quốc gia tông phái. Nếu như để chính nàng tìm đường, lại không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Mà Hải Thượng Quốc ở vào Nam Bộ Châu đầu nam, liên tiếp vô tấn hải. Nghĩ đến chính mình đi thiên tuyển ngày đó, to lớn thiên tuyển chiến hạm bất quá khó khăn lắm nửa ngày, mà bây giờ mình đã liên tục bay 3 năm ngày. Quả nhiên chính mình hay là quá yếu bất quá vừa nghĩ tới thiên tuyển chiến hạm dạng này thánh binh, trong nội tâm nàng vừa giận nóng lên. Nếu như mình tại nửa năm sau thi đấu bên trên lấy được 2 vị trí đầu, liền có cơ hội lấy được một kiện không chọn vẹn thánh binh. Coi như không bằng thiên tuyển chiến hạm, nhưng là nghĩ đến cũng sẽ không kém đến chỗ nào. Nhìn bộ dạng này, còn phải 3 ngày thời gian nàng tính toán lộ trình, liền thu hồi địa đồ, hướng về Hải Thượng Quốc phương hướng bay đi. Ma ẩn vào trên trời người hộ đạo mạnh giao trong mắt lóe lên mỉm cười. Những ngày này, nàng cũng biết ngư thanh ý liền mục đích. Bất quá một mực không có hiện thân, mà lại dọc theo con đường này cũng chưa gặp được biến cố gì, nàng cũng yên tâm rất nhiều. 3 ngày thời gian thoáng qua mà qua, ngư gia tổ chức hội nghị gia tộc sự tình cũng tại ngư ca thành truyền ra. Những người này thần sắc không đồng nhất, đều chờ đợi xem kịch vui. Mà mặt khác 2 đại gia tộc cũng đều như vậy, đối với ngư gia nội chiến, bọn hắn tự nhiên vui như vậy. Nghĩ đến những thứ này, năm qua 2 nhà tại ngư phú quý trong tay chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, lập tức cười trên nỗi đau của người khác. Liên ngư phong tên phế vật kia, chúng ta tùy tiện nói 2 câu, hắn liền tin thật sự là một đầu đồ con lợn. Bất quá cũng may mà hắn ngu xuẩn, bằng không sẽ có hôm nay. Hôm nay qua đi, tin tưởng tam đại gia tộc liền sẽ biến thành 2 đại gia tộc bất quá, ngư phú quý cái kia ở trên núi tu hành nữ nhi nên làm cái gì? Này, ta đều nghe ngóng tốt, nữ hải kia chính là cái phế vật, nghe nói tu luyện 10 năm, hay là nạp khí cảnh. Ngươi biết cái gì là nạp khí cảnh sao? Đánh cái so sánh, dựa theo tiền tài mà tính, liền so tên ăn mày hơi mạnh hơn một chút nghe nói như thế, đám người cũng đều yên tâm. Cứ như vậy, liền không có cái gì có thể cải biến chuyện này. Thiên vương lão tử tới có thể đi, nhưng là ai có thể gọi tới thiên vương lão tử đâu? Trên mặt bọn họ lộ ra một nụ cười đắc ý mà lúc này ngư ra, bầu không khí ngưng trọng. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được trong này đao quang kiếm ảnh. Gia tộc nhân viên đều đã đến đông đủ, như vậy ta đến tuyên bố hội nghị gia tộc bắt đầu nói chuyện chính là một tên lão giả, cũng là ngư ra một đời trước lão nhân, tính được cũng là ngư thanh ý tứ gia gia. Đám người nghe nói như thế, đều ngồi nghiêm chỉnh, nhìn xem ở vào trong đại sảnh ngư phú quý cùng ngư phong 2 người. Ngư phú quý hít sâu một hơi, đi lên phía trước. Hắn nhìn chung quanh một tuần, nhìn xem đang làm tất cả mọi người, những người này đều là gia tộc hải tâm, đã có lão nhân cũng có người tuổi trẻ. Trong đó rất nhiều người đều là hắn mang ra. Ta cũng không làm tự giới thiệu mình, chắc hẳn mọi người cũng đều nhận biết ta. Ta ngư phú quý từ khi lão gia tử qua đời, một tay đón lấy ngư gia đến nay đã có 20 năm cả. Thời gian 20 năm này không nói đến ta cỡ nào có năng lực, nhưng cũng là cẩn trọng một khắc không dám buông lỏng, đem ngư gia từ một cái nho nhỏ thương đội kéo xuống hiện tại tình trạng. Ở trong đó đương nhiên cũng không thiếu được mọi người trợ giúp. Nói đến đây, ngư phú quý nhìn thật sâu một chút đang làm những người này. Những năm gần đây, gia tộc ngày càng vững chắc, nghĩ đến ta chưa từng có vắng vẻ quá lớn nhà. Từng nhà hàng năm được chia lợi nhuận cũng không ít qua, cho tới bây giờ chưa từng bạc đãi qua bất luận kẻ nào, mà lại các vị nhà tiểu bối, ta cũng trông nom có thừa. Muốn đọc sách, ta liền đưa bọn hắn đi tư thục, muốn kinh thương, ta liền để bọn hắn tiến vào trong cửa hàng rèn luyện. Qua nhiều năm như vậy, ta nghĩ ta liền xem như không có công lao, cũng có khổ lao. Ta chính là những thứ này sau khi nói xong liền trở về chỗ ngồi, hướng về thê tử của mình cùng hài tử khẽ lắc đầu, thở dài một hơi. Chờ hắn nói xong, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không có mở miệng. Mà Ngư Phong thấy cảnh này, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, bất quá giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt buông lỏng. Khu khu, cái kia nếu đại ca nói xong liền do ta tới nói đi, ta thừa nhận đại ca những lời này lời nói không giả, nhưng là bây giờ thời đại đã thay đổi, chúng ta Ngư gia không nên đưa ánh mắt chỉ đặt ở lấy nho nhỏ Ngư Ca Thành. Bây giờ vừa vặn có cái cơ hội, chỉ cần làm thành, chúng ta Ngư gia không chỉ có thể đi ra Ngư Ca Thành, về sau coi như đứng hàng hải thượng quốc gia tộc quyền thế cũng khó nói đến đây. Đám người sắc mặt không đồng nhất, nhưng là đồng đều không có biểu thị. Loại này vay bánh nướng sự tình đều sẽ nói, trọng yếu là lợi ích, chỉ cần có thấy được lợi ích tại, cái kia hết thể mới là thật. Ngư Phong tự nhiên cũng minh bạch, hắn có chút một khủng. Ngư Phong, cầu xin tiến trưởng. Chỉ gặp một đạo hỏa quang đột nhiên xuất hiện, trong đại sảnh xoay quanh mấy tuần sau, hóa thành một cái vóc người thấp bé nam nhân. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trên mặt hoảng sợ. Người tu luyện. Nam tử lùn một mặt cao ngạo, nhìn xem đang làm người Ngư gia. Lão phu Loan Hỏa đạo nhân, chuyến tới để này duy trì Ngư Phong làm vị trí gia chủ này, không biết các ngươi ý như thế nào? Hắn nhìn xem đang làm tất cả mọi người, mặc dù mặt mỉm cười, nhưng là trong nụ cười kia tất cả đều là uy hiếp. Một màn này, để đang làm tất cả mọi người trở tay không kịp. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Ngư Phong vậy mà mời tới một người tu luyện đến chỗ dựa. Mà Ngư Phú Quý nhìn thấy điểm này, sắc mặt trắng bệch, hắn biết hôm nay hết thảy đều xong. Coi như mọi người duy trì hắn, cũng không thể nào. Hắn nhìn xem Ngư Phong cái kia dương dương đắc ý bộ dáng, ai thanh thở dài. Dẫn sói vào nhà, bảo hổ lộ ra, con cá này nhà câu nói kế tiếp hắn không có nói tiếp. Mà Ngư Phong cũng nhìn xem Ngư Phú Quý, trên mặt ý cười càng hơn. Đại ca, gia chủ này vị trí ta nghĩ ngươi hẳn phải biết nên để ai làm đi. Lời kia vừa thốt ra, trong đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ, chỉ có Loan Hỏa đạo nhân bên đó mơ hồ tiếng cười. Đúng lúc này, từng tiếng sáng thanh âm truyền đến. Ai nói phụ thân ta không làm được vị trí gia chủ này? Chương 23, thiếu nữ trở về nhà kinh thế nhân, không làm không chết Ngư lão nhị. Cầu tiêu xài một chút phiếu phiếu. Tạ ơn. Chương 23, thiếu nữ trở về nhà kinh thế nhân, không làm không chết Ngư lão nhị. Cầu tiêu xài một chút phiếu phiếu. Tạ ơn. Thanh âm truyền đến, trong nháy mắt phá vỡ nơi này bình tĩnh. Là ai? Là nữ tử? Chẳng lẽ là Thanh Y Điệp? Là nữ nhi trở về rồi sao? Tiểu muội. Đám người phản ứng không đồng nhất, nhưng là phần lớn kịp phản ứng, biết người tới là ai. Chính là cái kia đã 5 năm chưa về Ngư Phú Quý tiểu nữ nhi, Ngư Thanh Y Điệp. Nhìn về phía ngoài đại sảnh, chỉ gặp một người mặc tuyết trắng chạy tiên váy nữ tử tuyệt mỹ chậm rãi đi tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nín thở, tựa hồ sợ đã quay dậy trên trời này tiên nữ bình thường. Mà Ngư Phú Quý cùng Liễu Như Thi cũng một mặt mờ mịt, nhìn xem cái này hướng bọn hắn đi tới nữ hải. Người là Thanh Y Điệp? Ngư Phú Quý mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi, âm thanh run rẩy mà hỏi, Ngư Thanh Y Liễu nhìn thấy cái này đã tuổi gần 50 nam nhân trung niên, con mắt trong lúc nhất thời có chút chua xót. "Cha, nữ nhi bất hiếu." Ngư Phú Quý nghe được tiếng hô hoán này, vẻ kích động che kín tấm kia có chút mập ra mặt. "Thanh Y Liễu trở về, ta nữ nhi ngoan trở về." Nhìn xem hắn sự kích động này dáng vẻ, trừ Ngư Phong mấy người thần sắc âm trầm bên ngoài, những người khác đồng đều trên mặt hiếu kỳ. Lần trước nhìn thấy Ngư Thanh Y Liễu hay là 5 năm trước đó, lúc đó nàng vẫn chỉ là cái 11-12 tuổi hài tử. Nếu như không phải nàng chính miệng nói ra lời này, chỉ sợ không ai có thể nhận ra trước mắt thiếu nữ tuyệt sắc chính là Ngư Thanh Y Lìa cha, mẹ, ca ca. Ngư Thanh Y Lìa nhìn xem chính mình người thân nhất, ánh mắt lộ ra một vòng vui sướng. Liễu Như Thi trên mặt từ ái nhìn xem nàng, đi lên phía trước, đưa tay khẽ vớt hai má của nàng. Chúng ta Thanh Y Lìa trưởng thành một cái đại cô nương mà mấy cái ca ca cũng là một mặt ý cười nhìn xem chính mình cái này được muội. Mẹ, nào có, ta vẫn là tiểu cô nương kia ngay tại mấy người hàn huyên thời điểm. Ngư Phong ngồi không yên, hắn gắt gao nhìn xem Ngư Thanh Y Lìa, trong mắt mang theo một tia không vui. Vừa mới Ngư Thanh Y lý thế nhưng là một chút không có đem hắn cái này nhị thúc để vào mắt. Khu khu, Thanh Y lý à, nếu trở về ôn chuyện có nhiều thời gian, bây giờ còn có chuyện trọng yếu đâu. Lời này một vang lên, trong đại sảnh lại lâm vào bầu không khí quỷ dị bên trong. Ngư Phú Quý nguyên bản cao hứng mặt trong nháy mắt cứng đờ. Nhìn trước mắt nữ nhi, Ngư Phú Quý thần sắc trên mặt kiên định. Thanh Y lý, ngươi trước cùng mẹ ngươi chờ lấy, chuyện nơi đây ta sẽ xử lý tốt. Ngư Thanh Y lý nhìn xem Ngư Phú Quý, cùng mấy năm trước so sánh, hắn hiện tại vừa già chút. Phản phất hắn ôm chính mình đi hội đèn lồng thời gian ngay tại hôm qua. Khi đó chính mình vừa mới biết nói chuyện, nhìn thấy cái này mập mạp người luôn luôn ôm chính mình, đừng đề cập cỡ nào khó chịu cũng không tình nguyện. Nhưng là không chịu nổi hắn cái kia khẩn cầu dáng vẻ, mới có thể miễn cưỡng để hắn ôm một chút. Những ngày kia là nàng trước 16 tuổi đến vui vẻ nhất thời điểm, không có sầu lo, bị nam nhân này bảo hộ tại dưới cánh chim. Bây giờ cũng nên đến chính mình bảo hộ hắn thời điểm. Ngư Thanh Y Lìa nhìn xem Ngư Phú Quý, nhẹ nhàng bịn hắn tọa hạ. "Cha, chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi, ta tin tưởng bọn họ sẽ biết làm sao chọn." "Thanh Y Lìa ngươi?" Ngư Phú Quý trong mắt mang theo lo lắng cùng nghi hoặc. Liễu Như Thi giống như là minh bạch cái gì, nàng đưa tay bắt lấy Ngư Phú Quý cánh tay, sau đó hướng hắn lắc đầu. Tin tưởng Thanh Y Lìa đi mà một màn này cũng bị người ở chỗ này thấy được, bọn hắn cũng rất tò mò, Ngư Thanh Y Lìa dựa vào cái gì? Ngư Thanh Y quay đầu lại, nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt băng lãnh quét mắt trong toàn bộ đại sảnh người. Người nơi này nàng kỳ thật không có chút nào quen thuộc, đương nhiên cũng không thèm để ý, nhưng là những lời kia nàng thế nhưng là nghe được. "Nhị thúc đúng không? Ngươi nói cha ta không xứng làm gia chủ này, chẳng lẽ ngươi liền xứng sao? Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, lời này vừa ra, nhưng là muốn bạch mặt ta mà Ngư Phong sắc mặt tím xanh. Ngươi cái này
hắn kích động nói đều có chút nói không nên lời, mà Ngư Thanh Ý Liễu cũng không có dừng lại. Hay là nói nhị thuốc lực lượng chính là đến từ người tu đạo này đâu? Nàng vượt qua Ngư Phong nhìn về phía người lùn kia nam tử, trong mắt mang theo một tia khinh thường. Loan Hỏa đạo nhân vốn cũng không phải là cái gì người lương thiện, bây giờ bị Ngư Thanh Ý Liễu chất vấn, càng là tức giận lên đầu. Người tiểu nữ hoa này, cũng dám như thế chất vấn ra, mất mạng cũng đừng trách đạo gia ta tâm ngoan thủ lạn. Nhưng vào lúc này, một tiếng giản mua hừ lạnh truyền đến. Tốt một cái tâm ngoan thủ lạn, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh hay không. Mây gió đất trời biến sắc, toàn bộ Ngư Ca thành đều cảm nhận được một cỗ uy thế lớn lao giáng lâm. Loan Hỏa đạo nhân sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệnh, môi hắn run rẩy nhìn xem ngoài đại sảnh. Luyện thần tu sĩ. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, một đạo thân ảnh giản mua cầm trong tay quải trượng đầu rồng chậm rãi đi đến. Nàng cũng không có đi nhìn bất luận kẻ nào, cung kính nhìn xem Ngư Thanh Y Lìa chân truyền, lão hủ tới chậm, mong được tha thứ. Ngư Thanh Y Lìa nhìn xem mạnh lao, trên mặt lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ, cái này mạnh trưởng lao vì tạo thế có thể nói là bên dưới phí khổ tâm a, bất quá như vậy cũng tốt, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Mạnh trưởng lao không cần như vậy. Mà lời của hai người cũng làm cho tất cả mọi người ở đây phía sau rét run. 9650 chân truyền. Trưởng lão, bọn hắn mặc dù chưa từng tiếp xúc qua tu luyện giới, nhưng là có nhiều thứ cũng là nghe nói qua. Nhìn xem vị kia tại trung ương nữ tử tuyệt mỹ, bọn hắn đều có một loại cảm giác không chân thật. Gia chủ này tiểu nữ nhi những năm này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mà cảm thấy sợ hãi nhất liền muốn thuộc Ngư Phong hắn tìm đến chỗ dựa thế mà bị dọa thành bộ dáng này. Vừa nghĩ tới hậu quả, hắn hối hận không thôi. Nhưng là đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên. Giả thần giả quỷ, nhất định là thu về băng lửa gạt chúng ta. Ta có thể nghe nói, Ngư Thanh Y Liền nàng chính là một cái tiểu môn phái đệ tử tạp dịch, làm sao có thể là chân truyền? Loan Tiên Trường, nhanh lên giết nàng kế hoạch của chúng ta liền có thể thành công. Hắn cái này điên cuồng bộ dáng, để Loan Hỏa đạo nhân một cái lảo đảo té lăn trên đất. Một mặt khóc cùng nhau chỉ vào Ngư Phong. Ngươi chương tiết này tại ta hậu trường xảy ra vấn đề, một lần nữa tải lên. Im số gì? Chương 24, chấn động Ngư Ca thành, nối liền không dứt khách tới thăm. Cầu tiêu xài một chút phiếu, phanh phanh phanh. Chương 24, chấn động Ngư Ca thành, nối liền không dứt khách tới thăm. Cầu tiêu xài một chút phiếu, phanh phanh phanh. Người tên điên này, ngươi muốn chết đừng kéo lên ta. Sau đó tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, hắn hướng về phía Ngư Thanh Y thẳng tắp quỳ xuống. Cá đạo hữu, đại nhân bất kể tiểu nhân qua, buông tha tại hạ, ta nhất định có bao xa liền cút bấy xa. Nhìn xem nguyên bản cao cao tại thượng Loan Hỏa đạo nhân giống con chó ghẻ một dạng quỳ trên mặt đất, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác không chân thật. Áo, vị đạo hữu này không phải nói muốn ra tay ác độc đẩy hoa sao? Làm sao bây giờ lại bộ dáng này? Nghe được Ngư Thanh Y liền miệng ai, Loan Hỏa đạo nhân đừng đề cập có bao nhiêu hối hận. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, như thế trong một thành nhỏ tiểu gia tộc thế mà lại xuất hiện như thế một cái thiên tiêu. Nếu như sớm biết, đánh chết hắn cũng sẽ không vì ham món lợi nhỏ tiện nghi tới nơi này. Hiện tại chỉ muốn đem những cái kia đem hắn mời tới người đốt thành cho A100 lần. Tiểu tử có mắt mà không thấy Thái Sơn, va chạm đại nhân, ta nguyện xuất ra tất cả thân gia đổi một cái mạng. Nghe Loan Hỏa đạo nhân lời này, Ngư Thanh Y ánh mắt có chút lấp lóe. Nhát gan như vậy, đã như vậy, vậy cũng đừng trách nàng không khách khí. Nếu như hôm nay nàng chưa có trở về, hoặc là nói nàng thực lực nhỏ yếu, kết quả kia sẽ trở thành bộ dạng gì, chỉ sợ không cần nghĩ liền biết. Mạnh Trường lão, sau đó liền giao cho ngươi. Nàng nhìn thật sâu một chút Mạnh Dao cũng minh bạch nàng ý tứ. Chẳng thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn. Vừa dứt lời, Loan Hỏa đạo nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh lửa hướng mặt ngoài bay đi. Vô luận Mạnh Dao hay là Ngư Thanh Ý Liệt đều một mặt điểm ai. Mạnh Dao lạnh lùng hừ một cái, chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên. Chọc ta Thiên Tuyển, còn muốn dễ dàng như vậy rời đi, thật coi lão thân là bùn nặng. Các loại Mạnh Dao sau khi rời đi, tất cả mọi người một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Ngư Thanh Ý Liệt vừa mới Mạnh Dao lời nói, bọn hắn đều nghe được. Thiên Tuyển, giới này tên là Thiên Tuyển đại thế giới, mà ở trong thế giới này, chỉ có một chỗ dám dùng cái danh hiệu này, đó chính là Kình Thiên Cự Phách Thiên Tuyển Thánh Địa. Mà Ngư Thanh Ý Liễu lại là Thiên Tuyển Thánh Địa đệ tử chân truyền. Thân phận này thậm chí so Hải Thượng Quốc hoàng tộc cũng cao hơn bên trên không biết bao nhiêu. Mà cảm thấy kinh ngạc nhất tự nhiên là Ngư Phú Quý. Hắn tự nhiên là biết mình nữ nhi tư chất, trước đó mặc dù nữ nhi không nói, nhưng là hắn lại không phải người ngu, lần trước khi trở về, hắn cũng có thể nhìn ra cái gì. Bây giờ hắn nhìn xem có chút xa lạ nữ nhi, vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Hắn há to miệng. Nhìn thấy phụ thân bộ dáng này, Ngư Thanh Ý khẽ khẽ thở dài. Sau đó có là cần giải thích. Bất quá bây giờ còn có chuyện không có làm xong. Nàng nhìn về phía cái kia ngồi sập xuống đất, tóc hai bù xù nhị thúc, trong mắt lóe lên một đạo sát ý cha, hắn xử lý như thế nào? Nghe nói như thế, đám người ngừng thở, không nhúc nhích nhìn xem ba người. Bây giờ đến tình trạng như thế, bọn hắn tự nhiên không dám ở nói cái gì, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Có thể nói sự tình hôm nay từ Loan Hỏa đạo nhân xuất hiện, liền đã mất đi khống chế, bây giờ Ngư Thanh Ý Liễu xuất hiện, chẳng qua là trầm trọng hơn điểm này thôi. Ngư Phú Quý nhìn xem Ngư Phong cái kia thất hồn lạc phách điên bộ dáng, cuối cùng vẫn không có bên dưới phải đi ngoan thủ. Tính toán, Thanh Y Liễu, lão nhị hắn liền giao cho ta xử lý đi. Nghe nói như thế, Ngư Thanh Y không nói gì thêm, chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó đảo mắt một vòng. Nếu sự tình đã Thanh Y Liễu sẽ không tiễn các vị. Đám người như chút được gánh nặng, đồng đều cáo tử, bọn hắn biết, từ hôm nay trở đi, Ngư Phú Quý vị trí không còn có người có thể động. Mà nhưng sự tình còn chưa kết thúc, cái này vẹn vẹn lúc bắt đầu thôi, đằng sau chuyện phát sinh càng biết để bọn hắn kinh ngạc. Thanh Y Liễu, ngươi nhanh nói cho cha, đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi không phải tại Công Dương môn sao, sao lại đi Thiên Tuyển? Ngư Thanh Y Liễu nhìn xem hắn cái kia quan tâm bộ dáng, trong lòng hơi động một chút, liền chậm rãi giải thích đi ra, bất quá biến mất nàng gặp phải một chút chuyện không tốt. Chỉ nói là chính mình ngẫu nhiên một lần gặp Thiên Tuyển Thánh Địa trưởng lão, hắn cảm thấy mình tư chất không tệ, liền dẫn chính mình đi Thiên Tuyển Thánh Địa. Lời này nửa thật nửa giả, mấy người mặc dù đều có nghi hoặc, nhưng là cũng không truy đến cùng. Là người nhà, bọn hắn chỉ cần biết Ngư Thanh Ý thì sống rất tốt là được rồi. Mà Ngư Thanh Ý gì cũng từ bọn hắn nơi này biết được hôm nay phát sinh hết thảy nguyên nhân gây ra. Trong lòng than nhỏ, quả nhiên gia tộc một lớn liền dễ dàng xảy ra chuyện, chính mình cũng nên sớm nghĩ tới. Bất quá còn tốt chính mình trở về đúng giờ. Ngay tại mấy người làm nhảm lấy việc nhà ôn chuyện thời điểm, Ngư gia phát sinh hết thảy cũng bị người truyền ra ngoài. Mà không đến nửa ngày, toàn bộ Ngư Ca Thành đều biết Ngư gia tiểu nữ Ngư Thanh Ý đi về nhà. Mà lại, càng làm cho tất cả mọi người rung động là nàng lần này không riêng gì trở về, lại còn là làm Thiên Tuyển Thánh Địa đệ tử chân truyền trở về. Tin tức này một truyền mười, mười truyền trăm, mang theo cánh một dạng truyền ra Ngư Ca Thành, bay về phía Hải Thượng Quốc các nơi. Gia chủ, gia chủ. Nghe được lo lắng này tiếng gọi ầm ĩ, Ngư Phú Quý mang trên mặt một tia không vui. Vừa mới hắn đang cùng Ngư Thanh Ý gì trò chuyện cao hứng, xảy ra chuyện gì cái này nhất kinh nhất sạng. Chạy tới nô bộc mặc khí thô. Gia chủ, lớn 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 sự tình không xong. Xảy ra chuyện gì? Người quan phủ tới. Nghe nói như thế, đang ngồi người đều là sững sờ. Quan phủ này người tới làm gì? Chúng ta lại chưa từng phạm pháp nghĩ như vậy, nhưng là cũng không dám lãnh đạm. Thanh Y Liễu, ngươi bây giờ nơi này bồi tiếp mẹ ngươi, ta đi một chút liền đến. Ngư Thanh Y Liễu mỉm cười, liền tiếp theo lôi kéo Liễu Như Thi xỉ xào bàn tán. Mà Ngư Phú Quý thấy cảnh này, sửa sang lại quần áo một chút, liền hướng bên ngoài đi. Cho tới bây giờ Ngư Phú Quý còn có chút ngượng bức. Sự tình làm sao lại dạng này nữa nha? Ngay tại hắn đi vào trong đại sảnh thời điểm, liền thấy thành chủ cùng Ngư Ca Thành bên trong quan viên lớn nhỏ. Không biết thành chủ đại nhân tới đây có chuyện gì, mà cái kia trung niên thành chủ, nhảy chân nhìn một chút, không nhìn thấy trong tưởng tượng thân ảnh, không khỏi có chút thất vọng. Bất quá nếu gặp được Ngư Phú Quý, như vậy cũng giống vậy. Hắn đi lên phía trước, một mặt nụ cười sán lạn bắt lấy Ngư Phú Quý tay. "Chúc mừng Ngư gia chủ à, chúc mừng Ngư gia chủ có thể có một cái dạng này nữ nhi, thật sự là ngàn năm đã tu luyện phúc khí." Lúc này, Ngư Phú Quý mới biết được xảy ra chuyện gì. Hóa ra là biết Thanh Ý sự tình a, đúng lúc này, lại là một tiếng tiếng la. Thanh Dương môn chủ đến. Chương 25, Thánh địa chân truyền lực ảnh hưởng, làm dạng rỡ tổ tông. Chương 25, Thánh địa chân truyền lực ảnh hưởng, làm dạng rỡ tổ tông. Thanh Dương môn. Thanh Dương môn tại Ngư Ca Thành địa giới này cũng coi là bá chủ một phương. Nó trưởng môn Thanh Dương chân nhân bây giờ cũng là nguyên hồn cảnh cao thủ, mặc dù cùng Tiên Tuyển Thánh địa không có cách nào so sánh, nhưng là tại cái này nho nhỏ Sở Việt quốc cũng coi là xếp hàng đầu tông môn. Mà bây giờ cái này Thanh Dương môn chủ vậy mà tự mình đến, để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy có chút không chân thực. Bọn hắn còn đánh giá thấp Ngư Thanh Ý địa lực ảnh hưởng, hoặc là nói Thiên Tuyển Thánh địa lực ảnh hưởng. Thiên Tuyển đại thế giới ngũ đại bộ châu, tông môn quốc gia vô số kể, cao thủ đại năng càng là đến mấy triệu. Mặc cho bọn hắn như thế nào tranh đấu, thế giới này như thế nào gió nổi mây phun, Thiên Tuyển Thánh địa bây giờ sừng sững tại thế giới này trọn vẹn mấy vạn năm lâu. Ép những hào kiệt này đại năng không thở nổi, liền có thể biết thánh địa là như thế nào mạnh thắng. Mà thánh địa chân truyền thì càng là Thiên Tuyển đệ tử bên trong người nổi bật. Nếu như không có ngoài ý muốn, những người này về sau cũng có cơ hội dòm ngó thánh nhân chi cảnh. Cho nên, xuất hiện tình huống như vậy cũng là không thể bình thường hơn được. Đồng thời, còn không chỉ như thế, tại thời khắc này, toàn bộ Hải Thượng Quốc, vô số tông môn cao thủ cũng bắt đầu hành động. Bọn hắn không tại sao, chỉ vì gặp một lần Ngư Thanh Ý thánh địa này chân truyền, kết xuống một cái thiện duyên. Mà Công Dương môn tự nhiên cũng nghe nói tin tức này, cùng những tông môn khác cái kia khí thế ngất trời cảnh tượng khác biệt, bây giờ Công Dương môn càng tiêu điều. Từ khi trưởng môn Dê được bế tử quan về sau, toàn bộ tông môn trên dưới lộ ra một cỗ tuổi xế chiều cảm giác. Thậm chí có chút đệ tử đã sớm bắt đầu chuẩn bị đường lui. "Trưởng giáo, chúng ta nên như thế nào?" Đóng chặt trong động phủ hồi lâu không có âm thanh, cuối cùng truyền ra thở dài một tiếng. "Coi như không có phát sinh việc này, các ngươi nên làm cái gì liền đi làm đi, có một số việc, một khi bỏ lỡ, liền không thể lại vãn hồi." Nghe trong động phủ thanh âm dàn mùa, phía ngoài trưởng lão khe khẽ thở dài. "Cần tuân mệnh lệnh." Theo càng ngày càng nhiều người tới Ngư Ca Thành, để cái này nho nhỏ thành thị hiện lộ ra chỉ có tại năm mới mới có một phen cảnh tượng nhiệt náo. Mà Ngư Phú Quý tại biết những chuyện này sau, tranh thủ thời gian động viên nhân thủ. Mặc dù những người này cũng không yêu cầu cái gì, nhưng là hắn cũng minh bạch, những người này đều là hướng về phía Thanh Ý Liễu mặt mũi tới. Mình đương nhiên không thể không quản bọn họ, làm chủ nhân đương nhiên phải có làm chủ nhân khí độ. Toàn bộ Ngư gia khí thế ngất trời hành động đứng lên. Mà những cá kia gia đệ con lúc đầu bởi vì lúc trước sự tình trong lòng cũng có chút không vui, nhưng nhìn cho tới bây giờ cảnh tượng này, bọn hắn đều hiểu Ngư gia đây là muốn phát đạt. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, chính là trước mắt cái dạng này. Trên mặt của bọn hắn mang theo ý cười, không có người suy nghĩ tiếp cá núi người thất bại kia. Ngư Thanh Ý Liễu ngồi tại hậu viện bên trong, gắt chân gặm lấy hạt dưa, mà Liễu Như Thi ngay tại cho nàng cắt tỉa tóc. Người nhà đầu này, tật xấu này đến hay là không có đổi, trước kia liền bộ dạng như vậy, nào giống cái cô nương già dáng vẻ nghe bên tai quen thuộc lại nhại. Ngư Thanh Y cười hắc hắc, không có phản bác. Những lời này từ 4 tuổi liền bắt đầu nghe, một mực nghe được 6 tuổi chính mình rời nhà, bây giờ lại nghe vẫn còn có chút thân thiết tới. Đúng rồi, bên ngoài những người kia ngươi dự định gặp hay là không gặp? Nhìn một chút thôi, người ta chạy xa như vậy tới này, ta mặc dù không quan tâm, nhưng là các ngươi ở chỗ này, người đối diện bên trong tới nói luôn luôn có chỗ tốt. Nghe nói như thế, Liễu Như Thi cảm thán, năm đó tiểu gia hỏa bây giờ đã lớn lên. Nhớ năm đó chính mình lớn như vậy lúc, đã gả tới. Nghĩ tới đây, nhìn xem nữ nhi cái kia xinh đẹp tuyệt sắc dáng vẻ, ngươi tại cái kia tiên tuyển thánh địa có thể có hâm mộ người. Phúc Ngư Thanh Ý liề một mặt kinh ngạc nhìn mẫu thân, trong mắt mang theo vẻ kinh hãi. Đời trước không có gặp phải thúc cưới, đời này vậy mà gặp. Mà lại ta chỉ có 16 tuổi a, ta vẫn là cái bảo bảo. Mẹ, ngươi nói cái gì cười đâu, ta làm sao có thể. Liễu Như Thi nhìn xem Ngư Thanh Ý liề bộ dáng này, khẽ khẽ thở dài, chính mình nữ nhi này cái gì cũng tốt, chính là không giống cái nữ hài tử. Thật không biết nàng về sau nên như thế nào. Đột nhiên, nàng giống như là nghĩ tới điều gì, nhìn xem Ngư Thanh Ý thì chính mình lo lắng cái gì, Thanh Ý liề dáng dấp xinh đẹp như vậy, sao có thể thiếu người thích nàng đâu. Ngay tại hai người đều mang tâm tư thời điểm, Ngư Phú Quý Tam Tử, cũng chính là Ngư Thanh Ý liề tam ca. Ngư Thanh Thành một mặt hưng phấn chạy tới. Mẫu thân, tiểu muội, tiến hội đều chuẩn bị xong, liền chờ tiểu muội. Sau đó hắn một mặt dáng vẻ thần bí. Các ngươi đoán xem vừa mới ai tới? Ngư Thanh Ý liề nhìn thấy chính mình tam ca bộ dạng này, chỉ cảm thấy có chút buồn cười, hay là giống như trước đây, rõ ràng đều lớn cả không phải con nhỏ, còn như cái hài tử mở dạng. Chẳng lẽ lại là quốc chủ tới? Không phải vậy bất quá cũng kém không có bao nhiêu, quốc chủ mặc dù không đến, nhưng là công chúa đã tới. Mẹ con hai người đều có chút kinh ngạc. Mà Ngư Thanh Ý liề đột nhiên nhìn xem chính mình tam ca, lại nghĩ tới mặt khác hai cái ca ca, trong lòng không khỏi có ý nghĩ. Chẳng lẽ lại? Bất quá việc này nếu quả thật như nàng suy nghĩ, đó cũng là chuyện tốt. Ba người một nhóm hướng về trong trang viên đi đến. Mà những cái kia quý khách đã sớm ngồi ở chỗ này trông mong mà đợi. Bọn hắn không có chút nào oán hận, cứ như vậy lặng lặng chờ lấy chủ nhân đến. Theo hô to một tiếng, tiểu thư đến. Tất cả mọi người nhãn tình sáng lên, nhìn chòng chọc vào cái kia chủ vị chỗ. Thật đẹp, đây là tất cả mọi người phản ứng đầu tiên, dù sao nhận biết một người trước từ bên ngoài hiểu rõ. Mà Ngư Thanh Ý liễu vốn là không tính kém, lại dung hợp vô cấu tiên linh thể, cùng tu luyện cửu tiên huyền nữ công sau, diện mạo đã không giống nhân gian tất cả. Còn có tuyệt đại phong hoa tăng thêm, liền xem như một cái vực ngoại người Phật môn nhìn thấy nàng, sợ đều muốn động tâm. Mà những người này càng không cần sách. Các vị đợi lâu, Thiên Tuyển Ngư Thanh Ý liễu gặp qua các vị mọi người mới tỉnh táo lại, đội vàng đáp lễ. Nhìn đứng ở trên đài tổ muội, Ngư gia tử đệ trong mắt lộ vẻ cung nhiệt. Mọi người không xa ngàn dặm lại tới đây, Thanh Ý chỉ cảm thấy sợ hãi, nếu có chiêu đại không chủ đáo, mong được tha thứ. Không dám. Thanh Ý tiên tử nói đùa, bây giờ có thể được thấy một lần, đã tam sinh hữu hạnh. Nghe những này lấy lòng phụ họa, Ngư Thanh Ý liễu mỉm cười. Mạnh trưởng lão, ngài cũng đi ra cùng một chỗ ăn chút gì không? Chỉ gặp hư không có chút vỗ, một tên lão hầu đi từ từ đi ra, hướng về Ngư Thanh Ý có chút hành lễ, vừa nhìn về phía đang làm khách đến thăm. Một cỗ trùng tiên chi thế tử trên người nàng dâng lên. Luyện thân cảnh đại năng, Thiên Tuyển Thánh Địa quả nhiên cường đại. Chân truyền người hộ đạo lại là luyện thần cảnh đại năng, không hổ là thánh địa tên. Chương 26, hoàng tộc giao hảo, trong lòng đã an. Câu cất giữ tiêu xài một chút cùng phiếu phiếu. Chương 26, hoàng tộc giao hảo, trong lòng đã an. Câu cất giữ tiêu xài một chút cùng phiếu phiếu. Bữa cơm này đồ ăn ăn xong tính toán tường tận hưng. Trong lúc đó cũng không xuất hiện cái gì sai lầm, nhất là tại thấy được mạnh giao thực lực sau càng là như vậy. Các loại hết thể kết thúc, tân khách tán đi sau, Ngư Thanh Ý liền dẫn đầu rời đi. Nàng cũng không muốn đi ứng phó những vật này, có cha mình và các ca ca tại, như vậy đủ rồi. Chính mình thành thành thật thật hợp lý một cái vật biểu tượng liền tốt. Mà ở gia tộc trong đại sảnh, Ngư Phú Quý ngay tại chiêu đãi mấy cái thân phận khách nhân tôn quý. Bọn hắn chính là tới từ Hải Thượng Quốc người hoàng tộc. Gặp qua Tam công chúa điện hạ, gặp qua Tảo công công, Ngư Phú Quý nhìn trước mắt mấy người, trong lòng có chút không nắm chắc được chú ý cái kia bị trở thành Tam công chúa thiếu nữ khỏe miệng mỉm cười, khẽ mút cằm. Mà cái kia Tảo công công kỳ thật mới là người phụ trách chủ yếu. Ngư gia chủ, không được dạng này, không được dạng này, chúng ta ngang hàng tương giao liền tốt. Nghe nói như thế, Ngư Phú Quý càng cảm giác nghi hoặc. Không biết Ngư gia chủ, ta chỗ này thế nhưng là cho ngài mang đến một tin tức tốt ta. Ách, tin tức tốt gì? Ngươi nói quốc chủ hắn muốn đem Tam công chúa gả cho nhà ta trưởng tử. Ngư Phú Quý một mặt mộng bức, mà trong đó nhân vật chính Ngư Thanh Y Lý ở đại ca cá Thanh Liêm càng là một mặt mộng bức. Hắn người trong cuộc này làm sao không biết? Hắn nhìn về phía ngồi ở phía đối diện Tam công chúa, hai người vừa vặn bốn mắt tương đối, đều có chút không có ý tứ. Mà Ngư Phú Quý cũng minh bạch nguyên do trong này, trong lòng cảm thán. Cái này trước đây không lâu chính mình kém chút ném đi ra chủ vị trí, bây giờ thế mà ngay cả hoàng tộc đều đến định bợ hắn, thật sự là thế sự vô thường. Bất quá hắn cũng không có đắc chí vừa lòng. Những vật này nơi phát ra hắn tự nhiên rõ ràng. Cái này, không biết công chúa là như thế nào nghĩ. Tam công chúa nghe nói như thế, ngẩng đầu lên, tuy có thẹn thùng, nhưng lại cũng là mắt lộ ra vẻ kiên định. Nếu là Ngư đại ca không chê thiếp thân tất nhiên là nguyện ý. Nghe nói như thế, người ở chỗ này cũng đều minh bạch. Ngư Phú Quý khẽ khẽ thở dài. Hắn không có cự tuyệt, cũng không có đồng ý Tào công công, chuyện này chính là đại sự, còn xin để cho ta suy nghĩ một phen, trước hết để cho Thanh Liêm mang Tam công chúa ở chỗ này du ngoạn một phen, ngày trước nghỉ ngơi một hai vừa vặn rất tốt. Tào công công nhãn tỉnh sáng lên, việc này 89 phần 10 có thể thành. Vốn là ôm thử một lần dự định, Hải Thượng Quốc cũng không phải là võ đạo hoàng triều. Liền xem như Ngư gia cự tuyệt, bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. Ngư Phú Quý cáo biệt Tào công công, cảm kích hướng phía sau sân nhỏ đi đến. Hôm nay phát sinh hết thảy đều đối với hắn trùng kích rất lớn, bây giờ cũng là trong nháy mắt không biết nên làm thế nào mới tốt. Ngư Thanh Y liền nghe Ngư Phú Quý lời nói, trong lòng suy đoán quả là thế. Đồng ý a, vì cái gì không đồng ý? đại ca thế mà còn có thể làm phò mã đấy. Cuối cùng sau khi thương nghị, hay là quyết định đồng ý cửa hôn sự này. Dù sao việc này đối với Ngư gia tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, về phần Cá Thanh Liêm nghĩ như thế nào? Cái kia có trọng yếu không? Đương nhiên, đây chỉ là mở không lâu sau đó, Ngư gia truyền ra, Ngư gia đại công tử Cá Thanh Liêm vào khoảng Hải Thượng Quốc Tam công chúa đại hôn tin tức. Cả nước xôn xao. Nhưng là vừa nghĩ tới Ngư Thanh Y Lệ thân phận, đám người chỉ cảm thấy là Hải Thượng Quốc chiếm tiện nghi. Từ đó về sau, Ngư Thanh Y quên đi tu luyện giới đủ loại, tại tòa thành nhỏ này bên trong hưởng thụ lấy cái này an nhàn sinh hoạt. Cùng phụ thân mẫu thân còn có mấy vị ca ca cùng hưởng thiên luân. Nhưng là nàng biết, đây hết thể tiểu gì cũng sẽ đi qua. Tiên phàm khác nhau, phàm nhân cả đời không hơn trăm năm, mà tu sĩ thọ nguyên thì vô cùng kéo dài. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi ăn vào đan dược này, mặc dù không có khả năng kéo dài tuổi thọ, nhưng là cũng có thể cam đoan các ngươi cả đời vô bệnh không tật. Nhìn xem cái này nho nhỏ dược hoàn, hai người trên mặt đều mang không thể tưởng tượng nổi. Cái này rất đắt đi. Nghe nói như thế, Ngư Thanh Y liễu cười cười, thứ này tại nhân gian khả năng sắc thực vạn kim có cầu, nhưng là tu luyện giới lại không phải thứ gì đáng tiền. Những vật này đều là chính mình lần trước tại phường thị vừa mua. Còn có rất nhiều đâu, các ngươi cầm, về phần đưa cho ai, chính các ngươi nhìn xem xử lý, bất quá nhất định phải chú ý an toàn. Nghĩ tới đây, Ngư Thanh Y liền lại từ trong vòng tay lấy ra một thanh bảo kiếm. Phụ thân, thanh bảo kiếm này các ngươi treo ở trong phòng, nó sẽ ở các ngươi gặp thời điểm nguy hiểm kích phát, có thể bảo hộ các ngươi an toàn, nhưng là chỉ có thể dùng mấy lần, cho nên không phải bạn bất đắc dĩ tuyệt đối không nên vận dụng. Cuối cùng, Trịnh Trọng lấy ra một đạo lệnh bài. Phía trên khắc lấy một cái chữ cổ, đương nhiên là Thanh Y Liễu hai chữ. Đây là tín vật của ta. Thấy cảnh này, hai người đều đoán được cái gì, bọn hắn nhìn xem Ngư Thanh Y Liễu, trong mắt mang theo không bỏ. Thanh Y Liễu đây là muốn rời đi sao? Ngư Thanh Y Liễu con mắt có chút nóng lên. Có lỗi với, nữ nhi bất hiếu, không có khả năng tại ngài nhị lao bên người tận hiếu. Hai người nhìn xem đã trưởng thành đại nhân Ngư Thanh Y Liễu, đều lộ ra một vòng vui mừng. Con gái tốt, không cần phải lo lắng trong nhà, đã ngươi đã đi đến con đường này, liền muốn đi thẳng xuống dưới. Ta Ngư Phú Quý nữ nhi nhưng không có bỏ dở nửa trường đạo lý. Trong nhà có ta đây, yên tâm là được rồi, nếu có thời gian, về nhà đến xem chính là, nơi này mãi mãi cũng là của ngươi nhà. Ngư Thanh Y Lìa cũng nhịn không được nữa, vùi đầu vào hai người trong ngực khóc lên. Tốt, tốt, đều lớn như vậy, còn khóc cái mũi, chuyến đi làm trò cười cho người khác. Ta nào có. Ngư Thanh Y Lìa đứng ở trên phi kiếm nhìn xem phía dưới đã thấy không rõ bộ dáng nho nhỏ thành thị, ánh mắt lộ ra một vòng không bỏ. Nhưng là đảo mắt bị kiên định thay thế. Tựa như phụ thân nói tới một dạng, chính mình nếu đi lên con đường này, liền sẽ không bỏ dở nửa chừng. Vì gối trên phi kiếm, hướng về phía dưới trùng điệp dập đầu mấy cái sau, đem tưởng niệm không bỏ để vào trong lòng, hướng về nơi xa bay đi. Chỉ là không biết trở lại là năm nào. Ngư Thanh Y gì trong chớp nhoáng này khám phá một ít gì đó, trong lòng nàng mê chướng ít đi rất nhiều. Mà tu vi kia cũng có chút buông lỏng. Chương 27, tiên phàm cuối cùng cũng có đường, nửa bước huyền đan cảnh. Cầu cất giữ hoa tươi cùng phiếu phiếu. Chương 27, tiên phàm cuối cùng cũng có đường, nửa bước huyền đan cảnh. Cầu cất giữ hoa tươi cùng phiếu phiếu. Ở vào Nam Bộ Châu một tòa trong núi hoang, Ngư Thanh Y liền ngồi xếp bằng, mà Mạnh Giao thì đứng trên không trung, mắt ngậm cảm thán nhìn xem cái kia xinh đẹp người. Thế mà đốn ngộ nàng cảm khái không thôi, đốn ngộ loại cơ duyên này có thể nói là vạn người không được một, nhưng là chỉ cần là đốn ngộ, người kia tất nhiên sẽ tu vi phong đại. Vừa nghĩ tới Ngư Thanh Y liền bây giờ bất quá 16 tuổi, nghe nói thức tỉnh tiên thể cũng bất quá mấy tháng, liền đã lấy được thành tựu như thế. Nghĩ tới đây, nàng tựa hồ đã thấy một ngôi sao mới tại từ từ bay lên. Chỉ sợ cũng chỉ có mặt khác thánh địa tiên tài cùng các yêu nghiệt mới có thể cùng mà so sánh với đi. Đợi một thời gian, chỉ sợ cũng muốn đuổi kịp ta. Qua nhiều năm như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có thánh tử có thể cùng con so sánh đi. Về phần đệ tử chân truyền khác, bất quá là tu luyện tương đối sớm một chút thời gian thôi. Thật không biết nha đầu này tại nửa năm sau sẽ cho tất cả mọi người mang đến cái gì kinh hỉ. Mà xa vào tại đốn ngộ bên trong, Ngư Thanh Ý gì tự nhiên không biết Mạnh Giao những tâm tư này. Từ rời nhà đó là, chính mình liền lâm vào huyền diệu khó giải thích trạng thái. Mà bởi vậy quyết định ở đây dừng lại một đoạn thời gian. Trong lòng không ngừng quanh quẩn liên quan tới tiên, liên quan tới phàm suy nghĩ. Kết hợp lấy ở kiếp trước kinh nghiệm của mình, tử cùng sinh, tiên cùng người. Mà trên người tiên quang càng nồng đậm. Từ bên trên nhìn lại, chỉ thấy tại sau lưng nàng xuất hiện một tôn khuôn mặt mơ hồ tiên tử. Mạnh Giao ngơ ngác nhìn xem đây hết thảy. Đây chính là tiên thể sao? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, hư ảnh to lớn từ từ mở mắt, khuôn mặt mơ hồ bên trên chỉ có một đôi mắt bóng ánh sáng long lanh, giống như là xem thấu thế giới này hết thảy. Mà liền tại lúc này, Ngư Thanh Ý Liễu cũng mở mắt. Tùy theo mà đến, còn có phi tốc lên cao tu vi. Trúc cơ cảnh một tầng, tầng hai trúc cơ cảnh đại viên mãn. Kém một chút thôi, đáng tiếc Ngư Thanh Ý Liễu cảm thụ được trong cơ thể của mình linh lực thôi có chút tiếc nuối, vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa chính mình liền có thể đến huyền đăng cảnh. Chúc mừng nghe được Mạnh Giao thanh âm, Ngư Thanh Y cười nhạt một tiếng. Tạ ơn Mạnh trưởng lão hộ pháp, việc nằm trong phận sự. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng thanh âm quen thuộc. Cái này khiến Ngư Thanh Y thì hơi sững sờ, vì sao hệ thống sẽ ở lúc này tuyên bố nhiệm vụ? Dưỡng thành nhiệm vụ năm, song trọng nhân sinh. Song trọng nhân sinh, tiên phàm khác nhau, nhân sinh cũng có khác, che giấu tung tích, thể nộ không giống với nhân sinh, tại không lộ ra thân phận của mình điều kiện tiên quyết, dùng một thân phận khác ở nhân gian hoạt động 3 tháng thời gian. Nhiệm vụ này không sẽ cùng tuyệt đại phong hoa xung đột. Nhiệm vụ thường lệ, hắn hóa tự tại đại pháp cái này hắn hóa tự tại đại pháp. Ngư Thanh Y chỉ cảm thấy có chút khó tin, nhưng là nhìn kỹ lại, ban thưởng xác thực cái này. Chỉ cảm thấy chính mình hô hấp có chút gấp rút. mà Mạnh Giao cũng phát hiện biến hóa của nàng, mắt lộ ra nghi hoặc. Cá chân truyền, thế nhưng là vừa mới tu luyện ra vấn đề gì? Ngư Thanh Y thì tỉnh táo lại, vừa mới nàng vậy mà tại ngoại nhân trước mặt thất thố. Nếu như không phải phần thưởng này thực sự quá nhiều xa hoa, nàng cũng không trở thành sẽ như thế. Không có việc gì, chỉ là lòng có cảm giác thôi. Mạnh Giao nhẹ gật đầu, bữa này ngộ tình huống nàng cũng không hiểu rõ, chỉ coi là có cái gì gì chúng thôi. Ngư Thanh Y thì hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại. Mà Mạnh Giao nhìn thấy Ngư Thanh Y thì không sao sao, liền ẩn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. 3 tháng thời gian, che giấu tung tích, vẹn vẹn như vậy phải không? Nhìn qua cũng không khó làm, ban thưởng lại là như thế phong phú, hệ thống này lại đang làm cái quỷ gì chú ý. Tính toán, không suy nghĩ nhiều, cái này đưa tới cửa đồ vật há có không thu lý lẽ. Ngư Thanh Y thì suy tư một chút, trên thân tiên bẩy có chút lấp lóe, mấy hơi thở, một người mặc màu trắng văn sĩ áo, cầm trong tay quạt xếp nhẹ nhàng xinh đẹp công tử xuất hiện ở nguyên điện. Ngư Thanh Y thì đánh giá bộ dáng của mình, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Cái này chạy tiên váy không hổ là địa giai bảo khí, chỉ là có thể tùy ý biến ảo bộ dáng chức năng này liền rất để nàng hài lòng. Thánh địa xuất phẩm, quả nhiên tinh phẩm. Nếu để cho người nào đó biết Ngư Thanh Y lìa lời nói, nhất định sẽ im lặng đến cực điểm. Khu khu, từ giờ trở đi, ta tên Ngư Trường Sinh. Ngư Trường Sinh là nàng ở kiếp trước danh tự, không nghĩ tới đời này còn hữu dụng lấy được thời điểm. Mà nàng hiện tại bộ dáng này, lại thêm vốn là từng là nam nhi thân phận, ngoại nhân xem ra, chỉ cảm thấy nàng là một cái tô son chắt phấn công tử. Trên thân không có nửa điểm son phân khí. Đại đạo nhiều lối rẽ, duy ta gõ Trường Sinh. Gật gù đắc ý ngâm một bài vẻ, liền không còn lưu lại, chân đạp phi kiếm chậm rãi hướng phía đông bay đi. Ngư Thanh Y lìa đi tại một tòa phàm nhân bên trong tòa thành lớn, cầm trong tay một chút bánh ngọt tan chính hương. Bốn phía có rất nhiều tuổi trẻ tiểu nương tử nhìn xem hắn tuấn tiếu khuôn mặt, nhiều lần đưa thu ba. Dù sao như thế một cái tuấn tiếu tiểu lang quân cũng là rất hiếm thấy, nhìn hắn bộ dáng tựa hồ còn chưa mất vối. Ngư Thanh Y lìa lúc mới bắt đầu còn có chút không thích ứng, nhưng là thời gian lâu dài, cũng liền tùy ý. Đúng lúc này, chợt nghe một tiếng kiều xá. Hắn đệm lên mũi chân, lấy tay che nắng nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, chỉ gặp nơi đó đã sớm vây quanh rất nhiều người. Xem náo nhiệt là thiên tính của con người, người tu luyện tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngư Thanh Y thì 2-3 lần ăn xong trong tay đồ vật, liền hướng chạy chỗ đó đi. Một thân màu đỏ hiệp khách kinh trang, một thanh sáng như tuyết xanh tuệ bảo kiếm, cái kia phát ra kiểu xá thanh âm rõ ràng là cái tư thế hiên ngang nữ hiệp. Mà bây giờ nàng đang cùng một cái đầy người bắp thịt đại hán dâu quai nón đánh đến khó phân thắng bại. Mà bốn phía quần chúng mỗi khi hai người giao thủ thời điểm, liền lớn tiếng ồn ào. Ngư Thanh Y thì trên mặt kinh ngạc, nhìn bên cạnh một năm cấp không lớn tiểu nữ tử, con mắt có chút nhất chuyển. Vị cô nương này, xin hỏi đây là xảy ra chuyện gì? Tiểu nương tử kia bị Ngư Thanh Y lìa đánh gây hào hứng, lúc đầu có chút không cao hứng, nhưng là đợi nàng thấy rõ Ngư Thanh Y lìa bộ dáng này, nhịn không được che ánh khẩu. Cô nương, ách cái kia, cái này là đại hán kia vừa mới khi dễ lao giả kia, nữ hiệp này hảo tâm tương trợ Ngư Thanh Y lìa giật mình, nhìn xem cái kia một thân ảnh màu đỏ, cũng không nhịn được vì nàng gọi tốt. Đột nhiên, Ngư Thanh Y lìa nhìn thấy đại hán dâu quai nón kia trong tay vụng trộm xuất ra một ít gì đó. Hừ, thế mà còn hạ độc thủ, thật không biết xấu hổ. Ngón tay nhẹ nhàng chấn động, tráng hán kia trong tay rửa hoàn trong nháy mắt vỡ tan. Đại hán kia tựa hồ cũng không có kịp phản ứng, chỉ là nhất thời một lát sắc mặt phát tím, mắt thấy là trúng độc. Một màn này đám người nhìn ở trong mắt đều là ồn ào cười to. Còn nữ kia hiệp cũng là sững sờ, nhìn xem đại hán bộ dáng này, trong lòng cũng minh bạch cái gì. Ánh mắt lộ ra một vòng nghĩ mà sợ. Vừa mới không biết vị nào hảo hán xuất thủ, Diệu Vân ở chỗ này cảm tạ. Ngư Thanh Y liền mỉm cười, ẩn vào trong đám người. Nữ hiệp a, trước kia chỉ ở thoại bản trong TV nhìn qua đâu, thật là đẹp trai a. Chương 28, giang hồ nữ hiệp võ Diệu Vân, công tử tuấn tiếu Ngư Trường Sinh. Câu cất giữ hoa tươi cùng phiếu phiếu. Chương 28, giang hồ nữ hiệp võ Diệu Vân, công tử tuấn tiếu Ngư Trường Sinh. Câu cất giữ hoa tươi cùng phiếu phiếu. Bảnh. Một tiếng thanh thúy thước gõ tiếng vang, chỉ gặp một cái lao già mù gật gù đắc ý bắt đầu hôm nay sinh ý. Ngư Thanh Y lìa nghe người kể chuyện này giảng cái kia giang hồ hào hiệp, chí quái dị sự chỉ cảm thấy có chút mới lạ. Đời trước nàng cũng không có nghe qua cái này đường đường chính chính thuyết thư, bây giờ cũng là tăng kiến thức. Nói ra cao trào chỗ, đám người nhịn không được vỗ tay bảo hay, Ngư Thanh Y lìa cũng là như thế. Nhìn xem cái kia ghim bím tóc sừng dê hài đồng cầm mũ rộng đành đi đón khán quan ném qua tiền thưởng, hắn tiện tay ném ra ngoài một thỏi bạc, vững vàng rơi vào cái kia trong mũ rộng đành đương. Mà một màn này cũng bị người ở chỗ này thấy được. Nhìn không được kinh hô nổi lên bốn phía, nhao nhao nhìn về phía cái kia ngồi tại bên cửa sổ công tử tuấn thiếu. Mà cái kia hài đồng cũng há to miệng, nhìn xem mũ rộng đành bên trong bạc, tựa hồ có chút không thể tin được. Lão giả kia tuy là cái mù lòa, nhưng là mắt mù hai không biết, tự nhiên cũng đã nhận ra điều ấy. Chỉ Nhi, xảy ra chuyện gì? Tên là Chỉ Nhi nữ đồng đội vàng chạy đến ra ra bên người, thương phấn nói gì đó, còn chỉ hướng Ngư Thanh Y lìa địa phương. Lão giả kia nghe xong, liền ôm quyền. Tạ công tử khen thưởng, tiểu lão nhân chúc công tử phượng hoàng vũ phi, vạn sự như ý. Nghe nói như thế, Ngư Thanh Y không biết là trùng hợp hay là cái gì, hơi sững sờ. Vậy liền nhận lão trượng chúc lành, khác ta cũng không nhiều lời, mong rằng lão trượng nói nhiều vài đoạn vừa vặn rất tốt. Đám người nhao nhao gọi tốt. Lão giả mắt mù kia mỉm cười, thưa gõ bố. Tốt, công tử hậu ái, tiểu lão nhân cái này đều xấu. Đây là ta vừa mới nghe nói, cho tới bây giờ không đối người khác nói qua áo. Nói đến đây, lão đầu có chút dừng lại. Chư vị còn từng nhớ kỹ mấy tháng trước tử khí quần quận chi cảnh? Tự nhiên nhớ kỹ. Còn có cái kia đầy trời tiên nhân, lão trượng, ngươi có biết là cái gì? Mau nói mau nói. Mà Ngư Thanh Y lìa nhìn xem cái kia thuyết tư lão đầu, trong mắt lóe lên một tia ý vị không rõ thần sắc. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại trước người nàng, đánh gãy nàng suy nghĩ. Vị công tử này, không biết vị trí này có thể có những người khác. A. Ngư Thanh Y Lìa nhìn xem cái này một thân trang phục màu đỏ, lại là cái kia trước đó thấy nhiệt tâm nữ hiệp. Nghe hiểu cái này âm thanh kinh dị, nữ hiệp hơi sức sở, bất quá nghĩ đến chính mình vừa mới tại đường phố bên kia phát sinh sự tình, cũng không có hoài nghi.
Không có, không có, nữ hiệp mời ngồi, vừa mới nữ hiệp phong thái, tiểu tử thật sự là bội phục đến cực điểm.
Nghe được Ngư Thanh Y Lìa khích lệ, Hồng Y nữ hiệp gương mặt hơi đỏ lên. Mặc cho ai bị Ngư Thanh Y Lìa thanh niên tuấn tiếu này như thế lấy lòng, tổng cũng là có chút xấu hổ. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, xác nhận như vậy. Ngư Thanh Y Lìa mỉm cười. Nếu như nữ hiệp không chê, nơi này đồ ăn cũng nhiều, liền cùng một chỗ ăn đi, coi như là tiểu tử khao nữ hiệp. Cái này như thế nào cho phải? Nữ hiệp chính là người giang hồ, sao như vậy không phóng khoáng? Cuối cùng cái này Hồng Y nữ hiệp cũng là không có cách nào thoái thác, đồng ý tại hạ Võ Diệu Vân, võ tuần người trong nước sĩ, không biết công tử tục danh. Ngư Trường Sinh, hải thượng quốc nhân sĩ, một đường du lịch đến tận đây. Ngư Minh thật sự là khó lường, vậy mà từ Nam Bộ Châu du lịch đến cái này Đông Bộ Châu, làm cho người bội phục.
Khu khu, đâu có, dùng nữa, tiểu lâu này bên trong không nói những cái khác, thức ăn này cũng là không sai.
Võ Diệu Vân nhìn xem Ngư Thanh Y cái này thoải mái dáng vẻ, lúc đầu trong lòng đối với Ngư Thanh Y thì một tia hoài nghi cũng mất bóng dáng. Dù sao tuấn tú như vậy nam tử rất là hiếm thấy, ngược lại là như cái nữ tử. Nhưng nhìn Ngư Thanh Y thì lần này tư thái, hoàn toàn không có tiểu nữ nhi dáng vẻ, trong lòng cũng liền không lại suy nghĩ nhiều. Mà tại lúc này, cái kia Thuyết Thư lão đầu cũng nói đến chỗ khẩn trương. Tử khí cuồn cuộn, yêu nghiệt xuất thế, đại đạo tranh phong, như vậy mà khởi đầu. Chư vị có phải hay không cảm giác gần nhất các nơi đều có chút rung chuyển? Nghe được lão giả lời nói, đám người chỉ cảm thấy xác thực như vậy. Đây là vì cái gì? Lão trượng mau nói ha ha, đương nhiên là có thiên đại sự tình muốn phát sinh.
Cái gì thiên đại sự tình? Chẳng lẽ còn có thể là cái gì yêu ma quỷ quái xuất thế phải không?
Lão giả có chút dừng lại, nhẹ nhàng vỗ bàn một cái. Vị này khán quan ngược lại là nói cũng không sai, mặc dù không phải yêu ma quỷ quái xuất thế, nhưng cũng kém không có bao nhiêu. Các ngươi có thể từng nghĩ tới trên đời này có hay không trừ nhân tộc bên ngoài những chủng tộc khác? Đám người ngẩn ngơ, mà Ngư Thanh Ý thì trong lòng cũng dâng lên thao thiên cự lãng. Lão nhân kia là thật biết cái gì, hay là nói bậy nàng vậy mà trong lúc nhất thời thấy không rõ lắm? Chẳng lẽ trừ nhân tộc bên ngoài còn có ngoại tộc? Nhưng cũng thái cổ thời điểm, vạn tộc tranh hùng, nhân tộc tiên hiền dốc hết sức chấn áp vạn tộc. Bây giờ mấy cái hội nguyên đã qua, những cái kia bị tiên hiền đại năng chấn áp cổ tộc muốn xuất thế, một thế này nhất định là thiên tài yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, vạn tộc tranh phong. Mà lão trượng nói đến đây cũng ngừng lại, có chút chắc tay. Mà đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lên ha ha, chỉ cảm thấy cái này lão trượng nói cũng là kỳ dị, nên thưởng nên thưởng. Cùng những người khác biệt, Ngư Thanh Y thì là một mặt nghiêm trọng. Võ Diệu Vân cũng phát hiện Ngư Thanh Y thì sắc mặt có chút không đúng.
Ngư Minh, ngươi thế nào?
Không có, chỉ cảm thấy lao đầu này nói rất là dọa người thôi.
Ha ha, ai biết có phải là thật hay không giả, bất quá liền xem như thật thì phải làm thế nào đây, cùng chúng ta những phàm nhân này có quan hệ gì?
Ha ha, Ngư Thanh Y liền mỉm cười, không nói gì.
Cùng phàm nhân không có quan hệ, nhưng là cùng chính mình quan hệ liền lớn.
Mặc kệ lao đầu này là thật cao người, hay là giang hồ phiến tử, chuyện này thà rằng tin là có, không thể tin là không.
Hay là chuẩn bị sớm cho thỏa đáng, chờ về thánh địa nhất định phải thỉnh giáo một chút trưởng giáo chân nhân.
Bất quá dù vậy, nàng cũng chỉ là cảm thấy kinh ngạc thôi.
Trên con đường thành đế, nhất định không phải thuận buồm xuôi gió.
Chỉ có quét ngang thế gian hết thảy địch, chấn áp một thế người, mới có thể thành đế, có thể nào chưa chiến trước e sợ.
Nữ hiệp, uống rượu chương 29, mắt mù người kể chuyện, lấy ra một đường thiên cơ.
Chương 29, mắt mù người kể chuyện, lấy ra một đường thiên cơ.
Cơm nước no nê.
Võ Diệu Vân cũng biết Ngư Thanh Ý thì sắp tiến về Võ Chu Quốc.
Công tử nếu là không chê, chúng ta làm bạn, đúng lúc ta cũng muốn trở về.
Nghe được lời ấy, Ngư Thanh Ý liền lông mày nhíu lại, dường như lô mãng nhìn xem Võ Diệu Vân.
Nữ hiệp, ngươi cũng không sợ ta là kẻ xấu sao?
Võ Diệu Vân hé miệng cười một tiếng.
Công tử nhìn qua không giống như là người tập võ, mà lại ta cảm thấy công tử cũng không phải là loại người này.
Nàng nhìn chằm chằm Ngư Thanh Ý liền con mắt, ánh mắt chân thành.
Ngư Thanh Ý chỉ cảm thấy bị người nhìn có chút hoảng hốt, sợ bị nhìn ra cái gì đến, nàng cũng không muốn nhiệm vụ như vậy thất bại.
Liền cười ha ha.
Ta Ngư Trường Sinh mặc dù không nói là thánh nhân gì công tử, nhưng là đọc thuộc lòng thi thư, làm sao cũng không phải gian xảo người. Nữ hiệp còn xin yên tâm.
Vậy cái này trên đường đi liền xin nhờ nữ hiệp.
Học người giang hồ ôm quyền chắp tay, mà Võ Diệu Vân cũng không nhăn nhó, tư thế hiên ngang trở về nàng thi lễ.
Không biết Ngư Minh khi nào xuất phát,
tùy thời có thể lấy. Bất quá hôm nay coi như xong đi, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta sáng mai xuất phát.
Có thể. Vậy ngày mai cửa Đông Thành miệng có thửa hoa lê bánh ngọt cửa hàng, chúng ta không gặp không về.
Nhìn xem Võ Diệu Vân bóng lưng rời đi, Ngư Thanh Ý liền nhịn không được tán thưởng.
Thật sự là một cái rượu nhân nhi.
Tiểu nhi, nơi này có thể có phòng trống?
Khách quan, tự nhiên là có, còn có phòng trên hai gian, không biết công tử hài lòng không?
Có thể có thể, thuận tiện an bài chút nước nóng.
Được rồi, công tử kia xin mời trước đi theo ta. Đúng lúc này, một tiếng thanh âm giản mua truyền đến.
Vị công tử này, còn xin chờ một lát. Ngư Thanh Y đi quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy cái kia mắt mù người kể chuyện, ở bên cạnh hắn, còn có một cái ghim bím tóc sừng dê Chí Đồng.
Hơi nhíu cao mày,
không biết lao trượng có chuyện gì.
Vị công tử này, nếu như không chê, có thể hay không nghe tiểu lão nhân nói hai câu?
Ngư Thanh Y thì trong lòng hơi động một chút.
Tiểu nhi, ngươi đi trước thu thập đi, ta một hồi lại đến đi.
tiểu nhi này tự nhiên cũng là hiểu chuyện người, vội vàng gật đầu. Công tử kia ta trước hết đi làm việc, đợi lát nữa tốt gọi ta âm thanh chính là. Một già một trẻ ngồi đối diện nhau, mặt đô chiều hướng đối phương, tựa hồ cũng đang quan sát lẫn nhau. Ngư Thanh Y lìa dạng này còn nói đi qua, nhưng cái này một mù lòa dạng này lại làm cho người cảm thấy có chút kỳ dị. Thiên Cơ môn thứ 599 đời truyền nhân viên hữu quyết bái kiến công tử Ngư Thanh Y dị sắc mặt biến hóa, nhưng là cũng không nghe thấy nhiệm vụ thất bại thanh âm truyền đến. Thiên Cơ môn, nàng từng nghe nói qua, bất quá giống như đã mấy trăm năm không có xuất thế. Nghe nói Thiên Cơ môn bởi vì tiết lộ thiên cơ dẫn đến nhân khẩu suy yếu, có người suy đoán đã sớm mất truyền thừa. Chính là, công tử khả năng cảm thấy yếu kỳ, vì sao tiểu lão nhân đường đường vừa tu luyện người, vì sao tại thế gian này thuyết thư Ngư Thanh Y lìa mặc dù không có nói rõ, nhưng là nàng xác thực có ý tứ này. Thiên Cơ môn mặc dù xuống dốc, nhưng là cũng là đường đường chính chính tiên môn, tại phương thế giới này tồn tại hơn mấy vạn năm. Nói rất dài dòng hắn vi vi thở dài, nhẹ nhàng vuốt bên người chi đồng tóc. Như hôm nay cửa phi cơ chỉ còn ta tổ tôn hai người. Lời này vừa nói ra, Ngư Thanh Y lìa nhìn xem một già một trẻ này, có chút không dám tin tưởng. Làm sao có thể? Tiểu lão nhân chưa từng nói dối, Thiên Cơ môn lấy thôi diễn thiên cơ chứ danh, mà chúng ta thành cũng như vậy, bại cũng như vậy, bây giờ càng là khó mà kế tục. Cái kia không biết Viên lão tìm tại hạ lại là chuyện gì? Viên Hữu Quyết nhìn xem Ngư Thanh Y Liễu, trong mắt chứa chờ mong. Tiểu lão nhân hơn 10 năm trước từng thôi diễn qua một chuyện, ta đôi mắt này chính là vào lúc này lại mù. Ta thôi diễn đến 10 năm sau, khi tử khí cuồn cuộn, trường hồng quán nhật thời điểm, có tuyệt thế thiên kiêu xuất thế, có thể bảo vệ ta Thiên Cơ môn một chút hy vọng sống. Ta ở chỗ này chờ đợi 5 năm, rốt cục chờ đến công tử. Làm sao có thể? Nếu như nàng đoán không sai, cái này Viên Hạt Tử nói tới người chính là nàng, nhưng là cái này sao có thể? Công tử không cần phải lo lắng, lời này ta chưa từng có nói với bất kỳ ai qua. Chịu cầu công tử trong tương lai thành đạo thời điểm, giúp một chút Thiên Cơ môn. Ngư Thanh Y liền một mặt xấu hổ, cái này sao có thể đáp ứng, trong việc này tràn ngập quỷ bí sát thái. Thấy cảnh này, Viên Hữu Quyết cũng khe khẽ thở dài, nhưng là hắn cũng không có đủ rũ. Thiên Cơ nhất mạch vốn chính là đồng giá trao đổi. Công tử, ta tất nhiên sẽ không để cho ngài uổng phí công phu, ta sẽ xuất ra tuyệt đối xứng với đại giới đến trao đổi. Ngư Thanh Y trầm mặc nhìn trước mắt lão giả, nàng người mang thiên thể, trời sinh đường gần, tự nhiên có thể cảm nhận được một chút người khác không biết đồ vật. Ta đáp ứng, nhưng là ta không có khả năng cam đoan, nếu là vượt qua năng lực ta phạm vi, mong được tha thứ. Viên Hữu Quyết nhãn tỉnh sáng lên. Dạng này liền có thể, dạng này liền có thể, Chỉ Nhi, tranh thủ thời gian tới bái tạ công tử. Ngư Thanh Y thì sững sờ. Chẳng lẽ đúng vậy, Chỉ Nhi chính là đời sau Thiên Cơ môn chủ, tiểu lão nhân đã nửa thân thể xuống mồ, tự nhiên không cần công tử trợ giúp cái gì, chỉ hy vọng Chỉ Nhi có thể có một chút hy vọng sống. Khe khẽ thở dài. Viên lão, nếu ta đáp ứng, vậy liền sẽ không nuốt lời. Tạ công tử. Tại Chỉ Nhi cũng bái tạ đằng sau, Viên Hữu Quyết từ chỗ thùng kia trong túi lấy ra một chút lên đồng biết chữ xem bói dùng khí cụ. Một cỗ huyền diệu đến cực điểm khí tức từ Viên Hữu Quyết trên thân truyền ra, từ từ đem Ngư Thanh Ý cùng những pháp khí này kết nối ở cùng nhau. Đại đạo 50, trời diện 49, vận mệnh vô thường, bỏ chạy thứ nhất. Thiên cơ môn người, lấy ra một đường thiên cơ. Pháp khí chấn động, trong nháy mắt vỡ vụn, Viên Hữu Quyết sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Làm sao có thể? Hắn mở to hai mắt, mà Ngư Thanh Ý liền cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy, đồng dạng cảm thấy nghi hoặc. Nàng không khỏi nghĩ đến trên người mình bí mật, khóe miệng có chút co lại. Mặc kệ là hệ thống hay là Cửu Thiên Huyền Nữ giống như đều không phải là hạng đơn giản đương nhiên, nàng có chút ấy nấy nhìn xem Viên Hữu Quyết. Lao đầu này ngược lại là gặp hai bay vạ gió. "Viên lão, ngài không có sao chứ?" Viên Hữu Quyết khoát tay áo, thần sắc bề bại, nhìn xem bể nát pháp khí, lại nhìn mắt Ngư Thanh Ý tiểu lão nhân hay là nhìn lầm. "Tiểu lão nhân thực lực của ta quá thấp, không thể nhìn thấy toàn cảnh, nhưng lại cũng tìm được một tia thiên cơ." Lời này có thể để Ngư Thanh Ý hơi kinh ngạc. Cái này Viên Hạt Tử cũng là người tài ba, thế mà có thể dưới loại tình huống này còn có thể lấy ra một đường vận mệnh. Chương 30, vận mệnh vô thường, nữ người phải tự cường. Câu cất giữ hoa tươi cùng phiếu phiếu. Tạ ơn chương 30, vận mệnh vô thường, nữ người phải tự cường. Câu cất giữ hoa tươi cùng phiếu phiếu. Tạ ơn Viên Hữu Quyết cũng không có thừa nước đục thả câu, đưa tay chám một chút nước trà. Chậm rãi tại gỗ sơn trên mặt bàn viết xuống một hàng chữ. Láng Lô đồng thu sắp tối, đi khách chạy trình giống như bay, tạ ơn đến trời nhẹ gắng sức, thuận gió thuyền trở bảo chân về. Hắn dừng lại nhìn xem Ngư Thanh Ý gì ở đây là tốt nhất chi ký, biểu thị suy nghĩ trong lòng, nhân sinh chỗ sự tình, mặc dù bên trong có gặp trắc trở, nhưng chi bằng hành động, trước hung sau đó cắt cũng. Nói đến đây, dừng. Mà Ngư Thanh Ý gì cũng minh bạch thăm này hàm nghĩa, không khỏi hơi kinh ngạc. Thăm này mặc dù hơi có xuất nhập, nhưng là cùng lúc trước hắn chỗ kinh lịch sự tình ngược lại là cũng giống nhau đến mấy phần. Thủ đến Thanh Thiên gặp Minh Nguyệt, bây giờ khổ tận cam lai, cũng là ứng thăm này bên trong mà nói. Nhưng là cái này cũng không đủ để đại biểu cái gì, chuyện quá khứ đã sớm đi qua, bây giờ nàng đã nghi thoáng. Liên nhìn Viên Hữu Quyết tiếp tục viết, giống như báo hổ qua cao núi, nơm nớp lo sợ gan nát lạnh, may mắn được trước núi gặp diệu thủ, lại cần bảo thủ một thân an. Viết đến nơi đây, mặc kệ là hắn hay là Ngư Thanh Ý sắc mặt đều đại biến. Thăm này chữ tự nhiên cũng không khó lý giải, nhưng là thăm này có ôm hổ qua núi chi quẻ tượng, tương lai có trở ngại, ẩn chứa trong đó đại hung hiểm. Nhưng lại không phải là không có vượt qua thời cơ, nhưng là cần chủ nhân người mang át chủ bài, tỉnh táo ứng đối, mới có thể giữ được chính mình một thân bình an. Công tử, cái này Ngư Thanh Ý có chút tỉnh táo lại, nhìn xem cái này hai chuôi ký tên. Vô sự. Viên Hữu Quyết khẽ thở dài. Công tử, còn có thứ ba ký, nhưng là lấy lão phu bản lĩnh tạm thời coi không ra, đành phải trước thiếu một quẻ này, mong rằng công tử lý giải. Không sao, đã như vậy, vậy chúng ta giao dịch đã thành, ngày khác ta như thành đạo, ngươi tổ tôn hai người có thể tự đến nay tìm ta, tin tưởng các ngươi cũng tự có bản sự. Viên Hữu Quyết lôi kéo Chỉ Nhi chậm rãi cúi người cong xuống. Tạ công tử, cái kia tiểu lão nhân sẽ không quấy rầy công tử nghỉ ngơi. Đưa tay cầm lấy cái kia cũ nát bao tải cùng mũ rộng đành. Trước khi đi thân hình dừng lại. Công tử cấp nhân thiên tướng, chính là thiên nhân chi tư, tin tưởng công tử nhất định có thể vượt qua nan quan, trung đăng đại đạo. Tiểu lão nhân trước đó từng nói cổ tộc xuất thế, vạn tộc tranh phong, cũng không phải là nói đùa, mong rằng công tử chú ý nhiều hơn. Ngư Thanh Y Lìa nhìn xem lão giả còn xuống thân ảnh, trong mắt thần sắc không rõ. Lần giao dịch này nàng bị thua thiệt sao? Có thể nói nửa điểm không có, nàng chỉ là bỏ ra một cái hứa hẹn. Mặc dù nàng đối với mình có lòng tin, nhưng là cái hứa hẹn này thực hiện thời điểm còn bao lâu, nàng lại là không cách nào cam đoan. Mà cái này hai quẻ lại là chân chính tồn tại. Cái này viên hạt tử có thể ở chỗ này nhất đẳng 5 năm, vậy đã nói rõ hắn có chút bản sự. Mà lại trước đó một quẻ cũng quả thật có chút môn đạo. Bất quá, cái này hai quẻ vừa lên thượng thăm, từng cái ký, ngược lại cũng có chút ý tứ. Về phần một tin tức khác, cổ tộc xuất thế, mới là để nàng để ý cổ tộc sao? Coi như vậy lại nên làm như thế nào? Thái cổ người đương thời tộc tiên hiền ép tới các ngươi không cách nào xoay người, thật coi bây giờ còn có thể có thời gian xoay sở phải không? Nghĩ tới đây, Ngư Thanh Y đi chống ra mặt quạt, hướng về phía Tiểu Nhi hô to: "Khách quan, đi theo ta." "Gia gia, ngươi thế nào?" Chỉ Đồng nhìn xem sắc mặt trắng bệnh gia gia, mang trên mặt ý khóc. "Chỉ Nhi, gia gia không có việc gì, chỉ là bị thương một chút bản nguyên thôi. Nhưng đây đều là đáng giá." Chỉ Nhi vẹn vẹn ôm Viên Hữu Khuyết cánh tay: "Ta không muốn gia gia thụ thương, ta muốn cùng gia gia một mực tại cùng một chỗ." Nghe được cháu gái lời này, Viên Hữu Khuyết mỉm cười: "Hôm nay việc này cũng là vì ngươi a, nha đồng đốc, nhưng là hắn sẽ không nói cho nàng. Yên tâm, gia gia còn phải xem lấy Chỉ Nhi lớn lên đâu." Hắn quay đầu lại nhìn về phía tiểu lâu phương hướng, trong mắt mang theo một vòng kích động. Dòng dã 5 năm, hắn tại tòa thành nhỏ này bên trong ở lại 5 năm, rốt cục chờ đến mạng này bên trong quý nhân. Chỉ là có một việc để hắn có chút để ý, chính là quẻ tượng biểu hiện tuyệt đối không nên nói toạc ra thân phận của người này, ảo diệu trong đó để hắn có chút ngoài ý muốn. Thiên cơ môn người, cả đời cùng sợi tơ vận mệnh làm bạn, hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào. Chuyện hôm nay, như sự ở trên trời, thành sự tại người. Hắn dùng 3 quẻ đổi được một chút hy vọng sống. Bây giờ thực hiện 2 quẻ, chỉ còn cuối cùng 1 quẻ. Hắn cũng không phải là không có khả năng tính ra, mà là giá quá lớn. Thứ 3 quẻ xuất thế thời điểm, chính là hắn trước ngày, hắn có thể cảm giác được. Nhưng là Chỉ Nhi còn nhỏ, cho nên hắn đem cuối cùng 1 quẻ lưu tại tương lai. Cũng là cho Chỉ Nhi lưu lại một đầu đường lui. Chỉ Nhi, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Đi khắp thế giới này, gia gia cũng nên đem hết thảy đồ vật giao cho ngươi. Tốt, tốt. Nhìn xem Chỉ Nhi này tấm vui vẻ bộ dáng. Viên Hữu Khuyết cái kia trên khuôn mặt giàn mua tách ra một vòng nụ cười sán lạn ý đáng giá, đáng giá. Mặc dù cũng không lo lắng, nhưng là Ngư Thanh Ý đi một đêm này nhưng cũng ngủ không được ngon giấc. Trong mộng nàng về tới thế giới cũ, bệnh cũng khá, lấy vợ sinh con cả đời bình an. Đột nhiên mộng lại nát, nàng lại biến thành đời này chính mình. Nhưng lại không có thức tỉnh nữ đế hệ thống, cuối cùng về đến nhà, buồn bực sầu não mà chết. Không. Ngư Thanh Ý liền mở tròn mắt, trong mắt mang theo từng tia mở mịt. Là mộng a. Nhìn lên trời đã hiện sáng, từ trên giường xuống tới, mở cửa sổ ra, nhìn xem cái kia đỏ thâm chiều dương. Hô vuốt vuốt có chút căng lên cái chán, gần nhất lại là có chút quá tung bay. Từ khi thức tỉnh hệ thống sau, có thể nói xuôi gió xuôi nước, đây hết thảy đều để nàng đã mất đi đối với phương thế giới này lòng kính sợ. Phương thế giới này cũng không phải đơn giản như vậy, hết thảy cũng có thể phát sinh. Nô Nhật Tam tỉnh nô thần, Khổng Phu Tử quả thật thánh nhân cũng. Lại nghĩ tới Viên Hữu Quyết thứ 2 quẻ tượng, trong lòng cũng nhiều phần cảnh giác. Mặc dù không có khả năng bóng rắn trong chén, thời khắc căng thẳng, nhưng là cũng không thể quá bướng lòng, mất đi lòng cảnh giác. Lên này hoa bánh ngọt hương vị coi như không tệ, nữ hiệp muốn hay không cũng ăn chút. Võ Diệu Vân nhìn xem Ngư Thanh Y cái bộ dáng này, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Ngư Minh, không nên đánh thú ta gọi ta Diệu Vân liền tốt, nữ hiệp cái gì, thực sự để cho người ta có chút ha ha. Ngư Thanh Y cười ha ha. Vậy chúng ta liền xuất phát. Dọc theo con đường này liền toàn bằng nữ. Diệu Vân tiểu thư chiếu cố. Không sao. Chương 31, Ú Vân Sơn bên trong có thần tiên, tiểu sinh nữ hiệp cùng tên Lỗ Mãng. Chương 31, Ú Vân Sơn bên trong có thần tiên, tiểu sinh nữ hiệp cùng tên Lỗ Mãng. Ngư Thanh Y cùng Võ Diệu Vân trên đường đi vừa nghỉ, những ngày này cũng tới đến Vân Lan trong quốc cảnh. Khoảng cách cái kia Võ Chu Quốc cũng bất quá nửa tháng lộ trình. Hai người ngồi tại một trong tiểu lâu, một bên hưởng thụ lấy nhân gian mỹ thực, một bên nghe những này giang hồ hào khách nói đến đây bên trong phát sinh chuyện lý thú. Các ngươi có thể nghe nói Ú Vân Sơn bên trong có thần tiên. Một cái nam tử nhỏ gầy một mặt thần bí nói ra, lời kia vừa thốt ra, đám người quả nhiên bị hắn hấp dẫn chú ý. Nam tử này cười đắc ý, khục lắm điều vài tiếng. Đây chính là ta từ Cá Mập Hổ Giúp nơi đó nghe được, tuyệt đối bảo đảm thật. Cá Mập Hổ Giúp, ngươi lại còn biết bọn hắn? Nam tử ngẩng đầu lên, cao ngạo cười một tiếng. Đó là đương nhiên. Tỷ tỷ của ta khuê mật lão công em vợ đệ đệ ngay tại Cá Mập Hổ trong bang. Nghe nói như thế, đám người cười vang, cái này không biết giật bao nhiêu quan hệ, thật không biết người này là khoác lác hay là cái gì. Mà nam tử gầy nhỏ nghe đến mấy cái này tiếng cười, sắc mặt đỏ lên. Ta nói thiên chân vạn sắc, nhưng lại không ai nghe hắn, chỉ cảm thấy người này đang khoác lác thôi. Nhưng mà, đúng lúc này, một người mặc áo đen đao khách bỗng nhiên mở miệng. Tiểu huynh đệ này ngược lại là chưa hề nói lời nói dối. Nghe nói như thế, nam tử gầy nhỏ giống như là tìm được tri kỷ, sắc mặt mang theo kích động. Ta liền nói ta không có nói láo đi. Mà nam tử áo đen tiếp tục nói. Bất quá cũng không phải là thần tiên, mà là truyền thuyết Ú Vân Sơn vài ngàn năm trước có một cái cao nhân tu đạo từng ở nơi đó, bất quá về sau vẫn lạc, lúc đương thời rất nhiều người đi tìm, nhưng lại không có phát hiện. Chuyện này cứ tính như vậy, nhưng là gần nhất Ú Vân Sơn nếm thử có hào quang thoát ra, có người hoài nghi là năm đó người kia ẩn tàng động phủ xuất thế. Nghe được lời này, Ngư Thanh Y Lệ cũng nhìn nam nhân áo đen một chút. Nàng xác thực cảm nhận được tòa thành nhỏ này bên trong tới rất nhiều người tu luyện, nguyên lai là bởi vì cái này. Ngàn năm trước cao nhân tiền bối, cũng không biết là cảnh giới gì, nghĩ đến hẳn là sẽ không quá kém. Tính một cái khoảng cách thi đấu thời gian còn đầy đủ, ánh mắt của nàng quay tròn đi lòng vòng. Diệu Vân, chúng ta muốn hay không cũng đi nhìn xem. Võ Diệu Vân có chút ngoài ý muốn nhìn xem Ngư Thanh Y Lệ, cái này tiên nhân động phủ xuất thế, tất nhiên là ngươi tranh ta đoạt, công tử này vậy mà lớn như thế gan. Khụ khụ, chính là hiếu kỳ thôi, lại nói, ta cũng là có năng lực tự vệ. Trong tay quạt xếp mở ra, che kín trong tiểu lâu người khác ánh mắt, trong tay tuôn ra một vòng trắng sữa quang mang. Một màn này để Võ Diệu Vân con mắt hơi lồi. Nàng che miệng, có chút khó tin nhìn xem Ngư Thanh Y Lệ Ngư Minh, chẳng lẽ ngươi là khiêm tốn một chút, Ngư mộ ta đọc thuộc lòng thi thư, thông hiểu cổ kim, tu một ngụm hạo nhiên chính khí, mặc dù đối địch còn có không đủ, nhưng là người bình thường cũng khó có thể gần ta thân đến. Hạo nhiên chính khí. Ngư Thanh Y trùng điệp gật đầu, nàng nơi nào có cái gì hạo nhiên chính khí, tất cả đều là dùng linh khí mô phỏng tới. Bất quá nghĩ đến lừa một chút nữ hiệp này cũng là có thể. Võ Diệu Vân đánh giá Ngư Thanh Y Lệ, trong con ngươi đen nhánh kia hiện lên vẻ khác lạ. Một màn này cũng không có bị Ngư Thanh Y Lệ phát hiện. Con cá kia minh nói như vậy, Diệu Vân tự nhiên liệu mình bối quân tử. Ha ha, chúng ta đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Hai người đều mang tâm tư. Mà tại lúc này, càng ngày càng nhiều người hướng U Vân Thành chạy đến, bọn hắn đều nhận được U Vân Sơn sắp có tiên nhân động phủ xuất thế tin tức. Cơ duyên, tranh đến chính là một cơ hội, nếu không ở đâu ra duyên phận. Cái này nho nhỏ U Mây tại mấy ngày nay cũng dần dần náo nhiệt lên, khắp nơi có thể thấy được một chút giang hồ hiệp khách, thậm chí còn có quan phủ nhân sĩ. Về phần bình thường khó gặp người tu luyện càng là liên tiếp xuất hiện, có thể là độc thân, có thể là kết bạn mà đến, đều bị cái này tiên nhân di vật. Người thật nhiều a. Ngư Thanh Y dì tay dựng cảm lạnh lều nhìn xem U Vân Sơn bên dưới cái này vô số bóng người. Võ Diệu Vân cũng là một mặt nghiêm trọng. Đúng lúc này, một cái đại hán áo đen đi tới. Hai vị, tại hạ bá đao Dương Liệt, không biết hai vị phải chăng đang chờ người. Hai người nhìn trước mắt nam tử, hơi kinh hãi, người này chính là hôm trước trong tiểu lâu người kia, không nghĩ tới lại đang nơi này gặp. Cũng không, chỉ cần ta hai người nam tử nhãn tình sáng lên. Cái kia không biết có thể để tại hạ cũng gia nhập, cùng một chỗ cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hai vị không thể so với lo lắng tại hạ mưu đồ làm loạn, ta Dương Liệt trên giang hồ vẫn là có mấy phần danh khí, tất nhiên sẽ không làm những cái kia chuyện xấu. Ngư Thanh Y cùng Võ Diệu Vân liếc nhau. Có thể. Hai người đều là kẻ tài cao gan cũng lớn hàng người, làm sao lại lo lắng cái này. Mà lại các nàng hai người đối với cái này U Vân Sơn không lắm quen thuộc, bây giờ có người này cũng coi như có cái dẫn đường. Ngày đó ta hai người tại trong tiểu lâu nghe Dương Đại Ca nói lên cái này tiên nhân, không biết Dương Đại Ca còn biết thứ gì. Dương Liệt hơi sững sờ, trầm ngâm một hồi. Mặt khác cũng là không rõ lắm, chỉ biết là người này trở thành thiên tầm lão nhân, chính là một động khư cảnh đại năng, khi còn sống lấy luyện đan nổi tiếng. Năm đó tọa hóa trước, cũng không để lại cái gì y bát, cho nên dẫn đến rất nhiều người đến đây tìm hắn đọc phủ, nhưng là cuối cùng không giải quyết được gì. Lại không nghĩ rằng vào hôm nay xuất thế. Nghe đại hán giới thiệu, Ngư Thanh Y con mắt khẽ híp một cái, nhàn nhạt nhìn lướt qua đại hán áo đen. Mà Võ Diệu Vân thì là một mặt chấn kinh, tựa hồ không thể tin được dáng vẻ. Đại hán áo đen cũng chú ý tới hai người dáng vẻ, có chút nhẹ nhàng thở ra. Cứ như vậy, một cái hơi có vẻ kỳ quái tổ hợp xuất hiện. Công tử Tuấn Tiếu, Hồng Y nữ hiệp, đại hán cầm đao. Nhưng là so với bọn hắn tới nói, những người tu luyện kia càng thêm hấp dẫn người chú ý, đây là huyết đao môn thiếu chủ Phùng Thái Vân. Nghe nói không đủ trăm tuổi đã là huyền đan cảnh cao thủ. Không ngừng có người tu luyện 29, 65, 01. Tất cả mọi người ma quyền sát trưởng, nếu là được cái này tiên nhân di vật, vậy thì thật là một bước lên trời. Nhưng là rất nhiều người tại cái này khổng lồ lợi ích trước đều quên một sự kiện. Đầu tiên đến có mệnh cầm mới là. Chương 32, nguy cơ trùng trùng bị khắc giản, âm phong thảm thảm thúc nhân mạng. Cầu cất giữ hoa tươi cùng phiếu phiếu. Tạ ơn. Chương 32, nguy cơ trùng trùng bị khắc giản, âm phong thảm thảm thúc nhân mạng. Cầu cất giữ hoa tươi cùng phiếu phiếu. Tạ ơn. Ngay tại hào quang bắn thẳng đến thương khung thời điểm, không biết hai động trước thân, tất cả mọi người hướng về U Vân Sơn bên trong chạy đi. Vậy chúng ta cũng đi. Dương Liệt nhìn xem hai người, trong mắt mang theo hỏi thăm, nhưng nhìn đi lên tựa hồ cũng không sốt ruột. Ân. Ba người có chút vừa để khí hơi thở, thân ảnh chớp động, mấy hơi thở liền mất tung ảnh. Nhìn thấy hai người biến nặng thành nhẹ nhàng dáng vẻ, Dương Liệt trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Thể nội linh khí điên cuồng phun trào, nhưng là cuối cùng cũng không có phát hiện cái gì, chỉ coi là chính mình nghĩ quá nhiều. Tiểu tử, đuổi theo sát đi, hôm nay tầm lão nhân, khi còn sống thế nhưng là một vị bát phẩm luyện đan sư, nghĩ đến hắn khi còn sống đan lô lại kém cũng sẽ không kém đến chỗ nào. Về phần hai người kia, tạm thời không có cảm giác ra có gì đó cổ quái, chỗ thanh âm giản mua có chút dừng lại. Sẽ không có chuyện gì, chúng ta mục đích chuyến đi này chỉ là đan lô, chỉ cần đã đến tay chúng ta liền rời đi. Tốt. Cái này Dương Liệt chính là cùng Ngư Thanh Ý gì từng có gặp mặt một lần đan sư Khương Thần, lại không nghĩ rằng ở chỗ này hai người lại lấy loại phương thức này gặp lại. Mặc dù Ngư Thanh Ý gì cảm giác cái này Dương Liệt có chút kỳ quái, nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới lại là người quen. Có lẽ là bởi vì động phủ xuất thế, lúc đầu nhìn như bình thường U Vân Sơn tựa hồ cũng nhiễm lên một cỗ quỷ bí cảm giác. Động phủ cửa vào cũng không khó tìm, ba người đi theo đại bộ đội chỉ chốc lát sau liền đi tới một chỗ trong khe núi. Động phủ ngay tại phía dưới. Đột nhiên trong khe núi thổi lên một trận âm phong, nương theo lấy một tiếng quỷ khóc sói tru. Có ít người sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem cái này sâu thẳm khe núi. Nơi đây tên là Quỷ Khóc Giản, bởi vì địa hình kỳ lạ, thường có âm phong thổi tới, thanh âm như quỷ khóc bình thường, vì vậy sưng. Nghe nói như thế, Ngư Thanh Y đi chống ra quả xếp, cười tủm tỉm nhìn xem Dương Liệt. Dương Minh kiến thức tốt ha ha, trên giang hồ đi nhiều, tự nhiên biết tất cả mọi chuyện chút, mà lại lần này chính là vì động phủ này mà đến, dù sao cũng phải hiểu rõ một hai. Nói cũng đúng. Ba người cũng không có động, đều là sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem quỷ này khóc khe, rốt cục có người nhịn không được, sắc mặt hung ác, hướng về trong khe núi nhảy xuống. Những người này cũng không phải cái gì mãng phu, bọn hắn đều có các mục đích bản thân biện pháp. Ngay tại mấy người sắp đến khe núi dưới đáy lúc, mấy cái quái điểu to lớn từ trên vách núi đá trong huyệt động bay ra. A! Theo vài tiếng kêu thảm, mấy người kia liền bị xé thành mảnh nhỏ. Thấy cảnh này, rất nhiều người giang hồ đều đánh trống lui quân. Nhưng là những người tu đạo kia thì lại khác, lại là yêu thú cấp 2 quỷ đầu kiêu. Yêu thú này chỉ tồn tại âm khí nồng đậm chi địa, tính tình hung tàn. Ngư Thanh Y tự nhiên cũng biết yêu thú này, xem ra quỷ này khóc khe tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Đúng lúc này, một người có mái tóc xích hồng trắng hán tử trong đám người đi ra. Bất quá một chút nho nhỏ yêu thú mà thôi. Đây là Xích Vân Động Hỏa Đầu Đà. Tại mọi người cái kia không hiểu trong ánh mắt, người này hóa thành một đạo hỏa quang hướng trong khe núi bay đi. Mà những vị kia đầu kiêu nhìn thấy con mồi tới cửa tự nhiên không cam lòng rút lại phía sau, phát ra trận trận tê minh. Nhưng là ngay tại lập tức sẽ tới gần hỏa đầu đà thời điểm, trong nháy mắt bị nhen lửa, hóa thành cho bụi. Ha ha, không gì hơn cái này, ta đi cũng. Chỉ gặp hỏa đầu đà hóa thành một đạo hỏa quang thuận ở giữa tiến vào trong động phủ. Lần này, những người khác ngồi không yên, nhao nhao thi triển bản lĩnh hướng bên dưới khe núi bay đi. Ngư Thanh Y và ba người tự nhiên cũng là. Bây giờ đến nơi này, tự nhiên không có trở về đạo lý. Mà lại, đối với Ngư Thanh Y thì tới nói, một cái hố khư cường giả di vật cũng là rất chân quý. Đồng thời nàng vốn chính là đi ra lịch luyện làm chủ, cái này cũng không xung đột. Ba người giống như là võ giả bình thường như thế, nhẹ nhàng điểm tại trên vách đá dựng đứng, tam hạ lưỡng hạ hướng phía dưới nhảy xuống. Nhìn xem khoảng cách khe núi dưới đáy càng ngày càng gần, tất cả mọi người lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên vách đá dựng đứng bỗng nhiên xuất hiện vô số huyết hồng con mắt. Bọn hắn lạnh lùng nhìn xem tất cả mọi người. Đây là vì cái gì có nhiều như vậy quỷ đầu kiêu? Vô số quỷ đầu kiêu từ trong vách đá xông ra, che khuất bầu trời, yêu phong trận trận. Quỷ khóc giản tiếng quỷ khóc càng thêm vang dội. Lúc này rất nhiều người mới minh bạch quỷ này khóc khe chân chính hàng nghĩa, nhưng là đối với rất nhiều người mà nói, đã chậm. Mà Ngư Thanh Ý và ba người cũng đều hơi sững sờ. Dương Liệt càng là một mặt xấu hổ. Bất quá ba người đều không phải là hạng đơn giản. Dương Liệt đại đao trong tay múa đến nhanh chóng, những quỷ kia đầu kiêu vậy mà mấy lần cũng đừng chém thành vài đoạn. Mà Ngư Thanh Ý thì cùng Võ Diệu Vân cũng đồng dạng ứng đối tự nhiên. Một cái trường kiếm bay múa, một cái quạt xếp chớp động, trong nháy mắt đều xin nhờ những cái kia quy đầu kiều truy kích. Ba người đi vào động phủ trước, nhìn xem đầy đất xương khô. Tốt một cái quỷ khốc giản, hôm nay tầm lão nhân ngược lại là thật sẽ tìm địa phương. Bọn hắn cũng không đang đợi đợi, trong nháy mắt tiến vào trong động phủ. Mà lúc này đã có rất nhiều người tiến đến. Cùng trước đó người ta tấp nập khác biệt, người nơi này liền thiếu đi rất nhiều. Chứ mười mấy cái người tu luyện bên ngoài, cùng Ngư Thanh Y thì ba người phạm nhân như vậy cũng chỉ có lẻ tẻ mấy cái. Những người này đều một mặt cảnh giác nhìn xem một phía. Khi Ngư Thanh Ý và ba người sau khi đi vào, những người khác hơi sững sờ. Không nghĩ tới lại có ba cái người bình thường tiến đến những người tu luyện kia thần sắc không đồng nhất, có mấy người thậm chí còn nhìn xem Ngư Thanh Ý đi cùng Võ Diệu Vân, trong mắt thần sắc bị mở. Ở vào trung ương nhất thình lình chính là Huyết Đao môn thiếu môn chủ, đương nhiên để đám người cảnh giác cũng không hắn, mà là bên cạnh hắn lao giả kia. Trên thân nó phát ra khí tức rõ ràng là nguyên hồn cảnh. Mặc dù khí tức có chút phù phiếm, tựa hồ vừa đột phá không lâu, nhưng cũng thật là chân chân chính chính nguyên hồn cao thủ. Trong động phủ này cũng không có trong tưởng tượng nhỏ như vậy, mà là nhìn qua rất lớn. Tựa hồ là đảo rỗng khe núi này một dạng. Đột nhiên, vài tiếng vang lanh lảnh tích tích đáp đáp vang lên. Một đống đan dược từ trên trời đỉnh rơi xuống. Đây là cái gì? Mà Dương Liệt nhìn xem những này phế đan, trong mắt mang theo mê hoặc. Tiểu tử thối, mau tránh ra. Đây là đan binh. Ánh mắt hắn hơi lổi. Mau rời đi nơi đó. Nghe nói như thế, Ngư Thanh Y cùng Võ Diệu Vân hơi sững sờ, phi tốc lui về sau đi.